Chương 24. Lục gia chi mạch tiên kiêu Lục Thiếu Vân một đường từ tiểu viện con hướng Lục gia đại điện đi đến, trên đường đụng phải những cái kia tuần tra thị vệ. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm lo lắng, toàn bộ Lục gia tựa hồ lâm vào một trận bầu không khí ngưng trọng bên trong. Hắn nghe được có ít người trong bóng tối xì xào bàn tán, đàm luận muốn hay không rời đi Lục gia nơi thị phi này. Xem ra chuyện này đối với Lục gia ảnh hưởng hay là tương đối nghiêm trọng. Bất quá cũng không phải một chuyện tốt, có lẽ có thể thông qua chuyện lần này, nhìn ra người nào đối với Lục gia mới là trung thành nhất. Đến lúc đó tới một cái đại thanh tẩy, loại bỏ một chút cỏ đầu tường. Lục Thiếu Vân thầm nghĩ trong lòng, những cỏ đầu tường này, có gió thổi cỏ lay liền muốn người rời đi, nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm, thậm chí vạn kiếp bất phục cũng có thể. Chỉ có cường thế thanh lý mất một số người, toàn bộ Lục gia mới có thể càng thêm đoàn kết. Nghĩ đến cái này, hắn tăng nhanh bộ pháp tiến về đại điện. Lúc này, Lục gia trong đại điện, dị thường náo nhiệt, hai bên đều ngồi đầy người. Một bên là các đại chi mạch người, một bên là các đại trưởng lão. Lục Thiên Minh ánh mắt thỉnh thoảng dò xét các đại chi mạch hậu bối tử đệ, phát hiện có mấy danh hậu bối thực lực là không kém, tu vi càng là đạt đến ngưng biết cảnh giới. Đây cũng là tất cả chi mạch bên trong người nổi bật, lần này các đại chi mạch bọn họ chạy tới, chắc là đến tham dự thiên tiêu kia chi chiến. Lục Thiên Minh suy tư một lát, trong lòng chính là có đại khái phán đoán. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không yên lòng, hay là mở miệng dò hỏi, không biết các mạch bên trong phải chăng có thích hợp thiên tài tham gia lần này thiên tiêu chi chiến. Hắn vừa dứt bên dưới, ngồi tại hàng trước nhất một tên mắt ẩn thần quang, khí tức thản nhiên, mặc tinh thần cẩm bào nam tử trung niên dẫn đầu lên tiếng. Người này chính là Thiên Võ Thành Lục gia chi mạch đương đại gia chủ Lục Hùng, có được pháp cấp cảnh nhất trọng cảnh giới. Hắn mở miệng nói, tộc trưởng, ta Thiên Võ Thành chi mạch có hai tên đệ tử thiên tài có thể tham gia lần này thiên tiêu chi chiến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, phất tay ra hiệu nói, Lục Thu Nhiên, Lục Tiểu Kiều hai người các ngươi đi ra, để mọi người quen biết một chút. Nói xong, phía sau hắn một tên mặc trường sam màu đen, có một thanh phong cách cổ xưa quát đao, tướng mạo phi phàm bá khí thiếu niên xài bước đi ra, trên trán tràn đầy một cố vẻ ngạo nhiên. Bên cạnh một tên mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, lông mày nhạt như khói, da trắng nõn nà, cử chỉ thanh tao lịch sự thiếu nữ, nện bước thon dài mảnh bước đi theo đi ra. Một bên khác, một tên mặc áo trắng trường sam, nam tử ăn mặc thiếu nữ, tùy tiện đi ra, ngẫu nhiên còn móc móc cái mũi, mười phần bất nhã. Hậu bối Lục Thu Nhiên gặp qua tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Hậu bối Lục Tiểu Kiều gặp qua tộc trưởng, còn có chư vị trưởng lão. Hậu bối Lục Nam Ca gặp qua tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Ba người đồng thời mở miệng, một thanh âm vang dội bá khí, một thanh âm ôn nhu như ngọc, một đạo tiểu diễm như lửa, cho người ta một loại mãnh liệt tương phản. Lục Thiên Minh cùng mọi người nhìn thấy ba người, nhãn tình sáng lên, hết sức hài lòng. Thiếu niên ba khí, thiếu nữ hiệp xương ôn nhu, không hổ là Lục gia hậu bối. Mặt khác các mạch cũng là nhẹ gật đầu. Ừ, không tệ không tệ, không hổ là ta Lục gia thiên tiêu, không tiêu không gốc, tương lai bất khả hạn lượng. Lục Thiên Minh nhịn không được tán dương một câu. Các tộc trưởng ngài cũng đừng khen, Lục Thu Nhiên tiểu tử này chỗ nào đều tốt, chính là quá ngạo khí, quá cương kiên quyết, loại tính cách này rất dễ dàng bị thua thiệt. Còn có Kiều Kiều nha đầu này, ôn nhu là ôn nhu, chính là quá thiện lương, thường xuyên bị người khác lừa gạt, thật sự là làm người đau đầu. Nam ca đứa nhỏ này cũng là, mặc dù là nữ hài thân, tính cách lại cùng đứa bé trai một dạng, tùy tiện, đầu óc cũng không có điểm đứng đắn. Lục Hùng bất đắc dĩ cười khổ, ba người này thiên phú đều là đỉnh tiêm, làm sao tính cách đơn giản chính là hiếm thấy, ba cái cực đoan, cái này khiến hắn mười phần đau đầu. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng hắn lại là mười phần kiêu ngạo. Bọn hắn Thiên Võ Thành nhất mạch, có thể đồng thời xuất hiện ba tên thiên tài yêu nghiệt, đổi lại ai cũng sẽ cao hứng. Các thiên tài đều là có cá tính. Bất quá về sau ai dám gạt chúng ta Kiều Kiều tiểu mỹ nữ, bộ tộc trưởng cái thứ nhất giúp ngươi xuất khí. Lục Thiên Minh nghe được Lục Hùng đối với hai người đánh giá, cũng là nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Lục Thu Nhiên ngược lại là còn tốt, cái này Lục Tiểu Kiều dễ dàng bị lừa, loại tình huống này là để nàng không nghĩ tới. Đoán chừng nha đầu này cũng là không chút ra khỏi cửa đi, không rõ thế giới bên ngoài hiểm ác, về sau ăn thiệt thòi qua mấy lần liền tốt. Về phần Lục Nam Ca, hắn cảm thấy tính cách này cũng rất tốt. Nữ hán tử, ai cũng khi dễ không được. Lục Tiểu Kiều sắc mặt đỏ rực đều có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Lục Thu Nhiên ngược lại là còn tốt, không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũng một bộ bá khí, lạnh lùng bộ dáng. Lục Nam Ca thì là cười hắc hắc. Huyền Linh Châu Lục gia chi mạch gia chủ Lục Tu Tề mặc một thân thêu lên hỏa diễm cùng tường vân đồ án trường bào màu đỏ, khuôn mặt cương nghị, cử chỉ hào phóng. Hắn lúc này cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, các ba tên tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá, ta Huyền Linh Châu chi mạch cũng có hai tên đệ tử thiên tài có thể xuất chiến. Lục Thanh Thanh, Lục Tiểu Phàm, hai người các ngươi cũng đi ra cùng mọi người chào hỏi đi nói đi. Phía sau hắn một tên mặc một bộ áo xanh, cột cao đuôi ngựa, khí chất xuất trần thoát tục thanh lanh thiếu nữ chậm rãi đi ra. Một tên mặc văn vân huyền y thiếu niên, sắc mặt mang theo một vẻ khẩn trương, đáy mắt lại ẩn chứa để cho người ta nhìn không thấy cẩn thận chi sắc. Hắn theo sát tại Lục Thanh Thanh sau lưng, đối mặt ánh mắt của mọi người tựa hồ có chút khiếp đảm. Lục Thanh Thanh chiều đám người lễ phép lên tiếng chào Huyền Linh Châu Lục gia chi mạch Lục Thanh Thanh, gặp qua tộc trưởng, gặp qua chư vị trưởng lão cùng các trưởng bối. Nàng thanh âm thanh lãnh bình thản, trên mặt tựa hồ không có quá lớn ba động, vẫn như cũng là băng lãnh thần thái. Bên cạnh Lục Tiểu Phàm hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, có vẻ hơi khẩn trương, thanh âm Huyền Linh Châu Lục gia chi mạch Lục. Lục Tiểu Phàm, gặp qua tộc trưởng, gặp qua các vị giải, trưởng lão cùng chư vị các trưởng bối. Nói xong, hắn giống như là trùng điệp thở dài một hơi một dạng. Huyền Linh Châu chi mạch gia chủ Lục Tu Tề thấy cảnh này, không chờ Lục Thiên Minh bọn người mở miệng, chính là có chút bất đắc dĩ nói: "Thanh Thanh nha đầu này tính tình lãnh đạm, một lòng chỉ có tu luyện, cho nên đối với người nào đều lạnh như băng. Về phần Tiểu Phàm, thiên phú thực lực đều rất không tệ, chính là có chút không đủ tự tin. Lục Thanh Thanh còn tốt, chính là cái này Lục Tiểu Phàm để hắn có chút đau đầu, có đôi khi đối mặt so với hắn thấp một cảnh giới đối thủ, hắn đều sợ đánh không lại, thật sự là để cho người ta quan tâm. Lục Thiên Minh khẽ miệng hơi kéo ra, làm sao những thiên tài này đều có cá tính như vậy sao? Bất quá hắn rất nhanh cười cười, nói ra, Lục Thanh Thanh tiểu nha đầu một lòng cầu đạo, đúng là khó được, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn đại lục. Hắn nói đến đây, ánh mắt rơi vào Lục Tiểu Phàm trên thân, ánh mắt lấp lóe, có nhiều thâm ý nói Tiểu Phàm cũng giống như vậy, nhìn sang thường thường không có gì lạ bộ dáng, nhưng cũng là có thể cho người ta đầy đủ tính mê hoặc, về phần tự tin phương diện này, về sau vẫn là sẽ cải biến. Lục Tiểu Phàm trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua Lục Thiên Minh, người sau cái kia nhìn như không có vấn đề gì, hắn thấy thật là trong lời nói có hàm ý trong đáy mắt, hắn liền toát ra một tia mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là có thể lên làm tộc trưởng người, tâm tư kín đáo, quả nhiên đáng sợ. Thật là như vậy, ta nhìn đứa nhỏ này chỉ là thiếu khuyết lịch luyện, về sau tiếp xúc nhiều, tự nhiên là không có loại tình huống này. Lúc này, Lục gia đại trưởng lão vớt hoa bạch hổ tử, cũng là một mặt ý cười. Lục Tu Tề nhún vai, dựa theo hắn đối với Lục Tiểu Phàm gia hỏa này hiểu rõ, đoán chừng là rất khó a, hắn cười khổ nói, nhận được tộc trưởng còn có trưởng lão nâng đỡ, tiểu tử này có thể có một nửa thu nhiên đứa bé kia tự tin liền tốt. Đối với cái này, đám người im lặng không nói, chỉ có Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Phàm, trong lòng chợt chợt tán thưởng. Chậc chậc, tiểu gia hỏa này trời sinh chính là làm lão lục vật liệu, ngay cả hắn toàn cả gia tộc đều nhìn không ra hắn ngụy trang, là cái người thành đại sự. Hắn cũng không cho rằng Lục Tiểu Phàm là thật nhát gan, dựa theo hắn ý tứ tới nói, không bằng dùng cẩn thận cùng giáo hoạt để hình dung. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Vô Song Thành Lục gia chi mạch trên thân, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút còn có hay không loại này cá tính đặc biệt thiên tiêu. Vô Song Thành Lục gia chi mạch gia chủ Lục Nguyên, nhìn thấy ánh mắt này sau, rất nhỏ gật đầu đáp lại, sau đó nói: "Ta Vô Song Thành cũng có hai tên thiên tài có thể tham gia thiên tiêu chi chiến." Vô Song, Phi Phàm, các ngươi ra đi. Bên cạnh hắn mày kiếm mắt sáng, lưng đeo hộp kiếm Lục Vô Song, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn sắc bén, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chàng, một bộ áo trắng, tựa như thiếu niên kiếm tiên. Lục Vô Song bên cạnh, một tên thiếu niên áo bào cho theo sát phía sau, hắn sắc mặt như ngọc, tướng mạo so nữ tử đều muốn xinh đẹp, dáng người thon dài. Vô Song Thành chi mạch Lục Vô Song, gặp qua tộc trưởng cùng các vị các trưởng bối. Vô Song Thành, Lục Phi Phàm gặp qua tộc trưởng cùng các vị trưởng bối. Hai người thanh âm dị thường thanh tịnh vang dội, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, thân thể thẳng tắp như tùng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ân, không sai, không sai, sắc bén như kiếm, trên thân một cỗ dung cảm tiến tới khí chất, nhưng vị thiếu niên thiên kiêu Lục Thiên Minh tán dương. Tộc trưởng quá khen. Lục Vô Song chắp tay, cung kính đáp lại một câu. Lục Phi Phàm cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Lúc này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Thanh Viêm trấn chi mạch. Phát hiện lão giả tóc trắng kia vẫn như cũ gặm đùi gà, bất vi sở động. Bên cạnh hắn Ma Y thiếu niên bất đắc dĩ, cười khổ đứng lên, chiều đám người ôm quyền mở miệng nói: "Tộc trưởng, còn có chư vị trưởng bối, gia gia của ta đã từng làm bị thương đầu óc, thậm chí có chút không rõ rệt bao nhiêu, mong rằng chư vị các trưởng bối thứ lỗi. Ta gọi Lục Hiên, Thanh Viêm trấn Lục gia chi mạch do ta tham gia giao đấu." Lục Hiên ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả tóc hoa râm, người này đúng là hắn gia gia. Trước kia vì hắn luyện thể thành công, xâm nhập man hoang trong dãy núi, chém giết một đầu đại yêu, dẫn đến đại não nhận lấy tổn thương, thậm chí trở nên có chút không rõ, rất nhiều người đều không nhận ra duy trì có nhận ra Lục Hiên đứa cháu này. Lần này lúc đầu hắn là dự định một người đến đây, bất quá hắn ra ra cãi nhau muốn đi theo. Không có cách nào, chỉ có thể là để hắn cùng theo một lúc tới. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thái độ trở nên càng thêm nhu hòa. Nhìn thấy Lục Hiên phong khinh vân đạm bộ dáng, rất nhiều người đều lòng sinh dị dạng, sinh lòng hào cảm. Lục Thiên Minh cũng là như thế, trong lòng âm thầm tán dương. Khí độ bất phàm, tâm tính trầm ổn, là cái hiếm có nhân tài. Ánh mắt của hắn từ Lục Hiên trên thân, đảo qua trên thân những người khác, hài lòng nhẹ gật đầu. "Lục Hiên, ngươi rất không tệ, tương lai đều có thể về phần gia gia ngươi sự tình, chờ lần này thi đấu kết thúc, ta đi mời lão tổ hỗ trợ nhìn xem, có biện pháp hay không." Hắn có thể cảm nhận được, Lục Hiên gia gia khí tức trên thân rất cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu tại pháp cấp cảnh giới. Có thể làm cho hắn thụ thương, muốn đã từng là cùng người đại chiến thụ thương lưu lại di chứng về sau chứ. Nếu như các lão tổ có biện pháp chữa cho tốt đối phương, vẫn là không còn gì tốt hơn. "Đa tạ tộc trưởng." Lục Hiên sắc mặt một tia thích, vội vàng nói tạ ơn. "Ân, không cần lo lắng." Lục Thiên Minh rất nhỏ gật đầu ra hiệu, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Mấy tiểu gia hỏa này thực lực cũng không tệ, không thể so với Lục đại thế gia thiên tiêu đệ tử kém, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể là Lục gia đoạt được vinh quang." Nói đến đây, Lục Thiên Minh dừng một chút, sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng nói: "Chỉ là liền sợ Lục đại thế gia cùng người cổ gia không biết xấu hổ, vận dụng mặt khác một chút thủ đoạn không phải bình thường. Nói như vậy, đối với chúng ta tới nói mười phần bất lợi." Hắn thoại âm rơi xuống, đám người cũng không khỏi đến trầm mặc. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Huống chi những thế lực này đều là không đơn giản, thật là có khả năng làm ra loại chuyện này. "Tộc trưởng, phương diện này ngài không cần quan tâm, ta đã đem đại tổ tỉnh lại, có hắn tại, không cần lo lắng thế gia khác dở trò quỷ." Lúc này, Lục Thiếu Vân từ ngoài cửa đi đến, phong độ nhẹ nhàng. Chương 25. Không có quy tắc giao đấu. Lục Thiên Minh nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. "Ha ha, Thiếu Mây, ngươi đã đến. Vừa bạn, hôm nay ta Lục gia các đại chi mạch đám người cũng đều tới, vừa nhìn quen biết một chút." Bù bù. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một tên thiếu niên áo xanh đi đến, dung mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Lục gia các đại chi mạch đám đệ tử thiên tài, trên mặt cũng là lộ ra dị dạng chi sắc. Đây cũng là chủ tộc thiếu chủ Lục Thiếu Vân sao? Lục Thiếu Vân một mặt bình tĩnh từ ngoài cửa đi vào trong đại điện, cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường, hắn cũng là nhìn sang. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lục gia còn có nhiều như vậy chi nhánh. Khi hắn nhìn thấy các đại chi mạch đệ tử thiên tài sau, trước mắt càng là sáng lên. Lục Hiên, ngưng biết cảnh tứ trọng Lục Thu Nhiên, ngưng biết tứ trọng Lục Thanh Thanh, ngưng biết tam trọng Lục Vô Song, ngưng biết tam trọng Lục Tiểu Phàm, ngưng biết tam trọng Lục Tiểu Kiều, ngưng biết nhị trọng Lục Phi Phàm, ngưng biết cảnh nhị trọng Lục Nam Ca, ngưng biết nhị trọng Khả Lãm, thuần một sắc ngưng biết cảnh, đội hình này không thể so với Lục đại thế gia thiên tài yếu. Thậm chí có hai người thiên phú đạt đến kinh khủng thiên phẩm cấp bậc. Trong đó tên kia đi theo lão giả tóc trắng bên cạnh áo gai thiếu niên, lại còn là thể chất đặc thù, nguyên linh chi thể. Loại thể chất này, thế nhưng là trời sinh đối với thiên địa linh khí thân cận, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình sử dụng, tốc độ tu luyện 10 phần cùng bố. Thiên phẩm cấp bậc thiên phú có thể nói là vạn người không được một, a đừng nói Lục gia, liền xem như toàn bộ Đại Viêm hoàng triều thậm chí toàn bộ Vạn Tiên vực đoán chừng đều không có mấy người có loại thiên phú này. Hắn trong ấn tượng, chỉ có Liễu Như Yên nữ nhân này thiên phú đạt đến thiên phẩm cấp bậc. Chỉ bất quá nàng ẩn tàng thật tốt, chính là Liễu gia cũng không có mấy người biết. Đây cũng là hắn trong lúc vô tình biết đến chuyện này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục gia chi nhánh bên trong thế mà còn có loại thiên tài này. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó chiều đám người chắp tay, thái độ khiêm tốn nói: "Lục Thiếu Vân, gặp qua chư vị trưởng bối cùng Lục gia các vị đồng bảo, rất cảm tạ mọi người có thể đến đây trợ giúp. Chúng ta gặp qua thiếu chủ." "Thiếu chủ không cần để ý, chúng ta đều là người Lục gia, lẽ ra như vậy." "Không sai, thiếu chủ thật sự là quá khiêm nhường." Lục gia tất cả chi mạch cũng nhao nhao mở miệng đáp lại, mặc dù có chút người thuộc về trưởng bối, dựa theo quy củ, bọn hắn cũng cần hô Lục Thiếu Vân một tiếng thiếu chủ. Lúc này, Lục Thiên Minh đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh. "Thiếu Mây, ngươi mới vừa nói ngươi đã tỉnh lại đại tổ." Hắn nhìn về hướng Lục Thiếu Vân, có chút khó hiểu nói. Lục Thiếu Vân đáp lại nói: "Không sai, hôm qua lúc bắt đầu, ta liền tiến về tổ địa tỉnh lại đại tổ, có lão nhân gia ông ta tại, không cần lo lắng Lục đại thế gia người sẽ vận dụng thủ đoạn hèn hạ. Chỉ là, cứ như vậy, đại tổ hắn chỉ sợ." Lục Thiên Minh thở dài, cũng không có trách cứ Lục Thiếu Vân tự tác chủ trương tỉnh lại đại tổ, chỉ là có chút lo lắng đại tổ tuổi thọ vấn đề. "Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm, lão tổ bên kia không có chuyện gì, tin tưởng ta." Lục Thiếu Vân chiều hắn mỉm cười, sau đó gật đầu ra hiệu. Nghe vậy, Lục Thiên Minh sửng sốt một chút, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ là Thiếu Mây gia hỏa này, lại cho đại tổ cái gì nghịch thiên cơ duyên. Từ Lục Thiếu Vân vô duyên vô cớ khôi phục tu vi, lấy thêm ra cựu phẩm tuyệt thế đan dược thời điểm, Lục Thiên Minh đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này Lục Thiếu Vân trên thân tựa hồ bao phủ một luồng khí tức thần bí. Mặc dù hắn rất muốn biết xảy ra chuyện gì, bất quá hắn sẽ không cố ý đến hỏi chuyện này. Chỉ cần Lục Thiếu Vân vẫn là hắn Lục gia thiếu chủ, là được rồi. Không cần độc tăng phiền não. Nguyên lai như thế nào? Lục Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó cũng không có quá nhiều nói cái gì. Về phần những người khác thì là im lặng không nói, đối với chuyện này, bọn hắn cũng không rõ ràng hai người đang nói cái gì, đương nhiên cũng sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến võ hầu vương thanh âm. "Thời gian đã tới, Lục gia còn xin ra đi." Dứt lời, đám người nhìn nhau, xem ra là đã đến giờ. "Cũng được, chúng ta đi ra ngoài trước, đến lúc đó nhìn tình huống rồi quyết định an bài như thế nào đi." Lục gia bên ngoài, vô số thế lực đều đang đợi chạm đất nhà đến. Võ hầu vương chạm tại vạn cổ chiến trường trên lôi đài, ánh mắt đảo qua đám người. Rất nhanh, Lục gia trên không trận pháp truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một Lục gia đám người từ Lục gia bên trong bay ra. Lục gia bát trưởng lão giờ phút này lại đổi một bộ gương mặt, lặng lặng đứng ở trong đám người, không ai có thể chú ý Lục gia một chỗ trên lầu các. Lục gia đại tổ thành thơi uống trà, thành thơi nhìn xem một màn này. Trung quanh hắn bị một cỗ khí tức thần bí bao phủ, làm cho không người nào có thể rõ xét. "Gặp qua Võ Hầu Vương." Lục Thiên Minh chiều Võ Hầu Vương chắp tay nói. "Ân, không cần đa lễ." Võ Hầu Vương khoát tay áo, con mắt nhìn Lục gia mấy tên thiên kiêu, đáy mắt bên trong toát ra một vòng dị sắc. Hắn đằng không mà lên, ánh mắt từng cái đảo qua đám người. "Nếu song phương đều đã chuẩn bị hoàn tất, phía dưới kia liền do ta tuyên bố, lần này thiên giao chiến quy tắc." Lục Thiếu Vân trong lòng hơi động, ánh mắt tại lôi đài xung quanh nhìn lướt qua. Phát hiện có thật nhiều đại thế lực đều tới, liền Liên Thiên Kiếm Tông kiếm kia tôn đều mang đệ tử đến đây. Ngược lại là cổ gia tham dự thiên kiêu chiến, để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra, tỷ thí lần này, sợ là không đơn giản a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không biết lần này Võ Hầu Vương sẽ thiết lập như thế nào quy tắc đâu. Lúc này, có hai đạo ánh mắt chiều hắn nhìn lại, lập tức bị hắn đã nhận ra. Hắn nhíu mày, ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng tại trên một chỗ đỉnh núi tìm được đối phương. Diệp Chân nhìn thấy Lục Thiếu Vân ánh mắt nhìn về phía bọn hắn sau, lập tức ôm Liễu Như Yên đến eo nhỏ, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nhìn thấy hai người trong ngay mắt, Lục Thiếu Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Diệp Chân, Liễu Như Yên, hai người các ngươi tiện nhân, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn để cho các ngươi quỳ xuống sám hối." Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, giơ ngón tay giữa lên đối với hai người rất khinh bỉ mấy lần. Sau đó đem ánh mắt thu hồi, loại này cay con mắt hành vi hắn sợ nhìn nhiều sẽ mắt mù. Cách đó không xa, Diệp Chân nhìn thấy Lục Thiếu Vân khinh bỉ động tác, cả người mặt đều khí đen, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem Lục Thiếu Vân cho xoẹt. Bất quá Liễu Như Yên lại ôm lấy cánh tay hắn, an ủi vài câu, mới khiến cho hắn nộ khí xóa đi một chút. Lục gia đám người thần sắc nghiêm túc, biết chàng tỷ đấu này đối với Lục gia ý vị như thế nào. Bây ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là thắng được tranh tài. Võ Hầu Vương thanh âm tại vạn cổ chiến trường trên không quanh quẩn, hắn tiếp tục tuyên bố, lần này giao đấu, song phương đều phái ra 10 tên đệ tử tiến hành lôi đài khiêu chiến thi đấu, có thể tùy ý khiêu chiến đối thủ tùy ý một người, thẳng đến 10 lần kết thúc, một bên nào sân thắng nhiều một bên nào thắng. Lần này tranh tài không những quy tắc khác hạn chế, chỉ cần có thể thắng được tranh tài, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng đối thủ tự động nhận thua sau, không thể lại tiếp tục xuất thủ. Các ngươi song phương, phải chăng có mặt khác ý kiến? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục gia cùng Lục đại thế gia người. Quy tắc vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, không quy tắc giao đấu, loại phương thức này sợ là đối với Lục gia bất lợi a. Lục đại thế gia thiên kiêu đều là vô cùng cường đại. Lục gia bây giờ chỉ có Lục Thiếu Vân người thiếu chủ này lấy ra được, những người khác sợ là không sánh bằng Lục đại thế gia thiên kiêu đi. Quy tắc này rõ ràng chính là không muốn để cho Lục gia tốt hơn a. Có người nói chúng tim đen phân tích. Lời tuy như vậy, bất quá Lục gia mấy cái kia lạ lâm thiếu niên, tựa hồ thực lực cũng không tệ, đoán chừng tất cả các đại chi mạch đệ tử thiên tài, bọn hắn cũng là tới tham gia. Có người nhìn về phía Lục gia đội hình, nhìn thấy Lục Hiên bọn người sau, chính là suy đoán. Lúc này, Lục đại thế gia nghe chút, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Ta Vương gia không có ý kiến, Diêu gia cũng không có, La gia cũng không có ý kiến. Lục đại thế gia không chút do dự đồng ý cái này giao đấu quy tắc. Bọn hắn vừa nói xong, Cổ gia liền nhàn nhạt đáp lại, ta Cổ gia cũng không có ý kiến. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt rơi vào Lục gia trên thân. Bọn hắn sẽ hay không đồng ý loại này quy tắc tranh tài đâu? Lục Thiếu Vân trong lòng run lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ khí. Bản còn tưởng rằng Võ Hầu Vương lần này đúng tay, là đang trợ giúp Lục gia, không nghĩ tới tâm tư hắn như vậy ác độc, đây là muốn mượn tiền tiêu chiến diện trừ hắn Lục gia hậu bối a, không quy tắc giao đấu, đối với Lục gia tới nói cũng không quá tốt, hơi không cẩn thận liền bất lạc. Mà sáu đại gia tộc mỗi một nhà chỉ cần một hai tên thiên tài tham dự là có thể. Bọn hắn Lục gia, thế nhưng là dòng dã 10 người. Đổi lại tất cả chi mạch không có tới trước đó, để bọn hắn Lục gia ra 10 người, trừ hắn, chỉ sợ những người khác là mất mạng. Bất quá bây giờ có tất cả chi mạch thiên kiêu xuất thủ, cũng là không cần lo lắng quá mức, tối thiểu nhất thủ đoạn tự vệ là có thể làm được. Lục Thiên Minh sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, ánh mắt lấp loé không thôi. Hắn nhìn về phía trung quanh mặt khác các đại chi mạch người. Mấy vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Loại tình huống này, hắn nhất định phải là muốn trưng cầu tất cả chi mạch chi chủ ý kiến. Tộc trưởng, đồng ý đi, nếu chúng ta đều tới, vẫn là sau khi suy tính quả. Ta Huyền Linh Châu nhất mạch đồng ý. Vô Song Thành chi mạch đồng ý ta lần này đến, chính là vì tham gia thiên kiêu chiến không có ý kiến. Lục gia các đại chi mạch không có gì bất ngờ xảy ra đồng ý. Lục Thiên Minh hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Võ Hầu Vương, không có bất luận cái gì một tia kính trọng chi ý. Lục gia đồng ý. Chương 26. Bá nghiệp hoàng đồ trong tay nắm, leo núi tuyệt đỉnh đạp thiên kiêu. Lục Thiên Minh thanh âm rất lớn, truyền vào tất cả mọi người trong hai, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này loại quy tắc này rõ ràng chính là nhằm vào Lục gia Dương Lưu, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết sao? Lôi đài một bên, Thiên Kiếm Tông Thanh Sam Kiếm Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nhiều một chút Lục gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh, mặc một bộ đồ đen Quân Vô Cực mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân, nhịn không được mở miệng nói ra. Lần này Lục gia đoán chừng muốn tổn thất nặng nề, làm không cẩn thận Lục Thiếu Vân tên kia đều muốn bị lừa giết. Lục Thiếu Vân mặc dù đã chữa trị kinh mạch, lại lần nữa đạp vào con đường tu luyện, nhưng hắn cũng không cảm thấy có thể khôi phục bao nhiêu tu vi. Có thể đạt tới ngưng biết cảnh nhất trọng đã rất tốt. Mấy đại thế gia thiên kiêu cái nào không phải ngưng biết tam tứ trọng cảnh giới? Cổ gia Cổ Thương không càng là đột phá ngưng biết ngũ trọng tu vi, tùy tiện quét ngang Lục gia tất cả thế hệ tuổi trẻ. Một bên, một thân hồng y liễu hiệp khách gan mặc Giang Vãn Nguyệt nghe được hắn, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân mọi người, xinh đẹp lông mày trao lên, đôi mắt hàn quang. Lục Thiếu Vân tu vi nàng dò xét không ra, khí tức rất cổ quái. Chỉ là đối phương ngực kia có thành tựu trúc dáng vẻ, để nàng cảm giác được sự tình tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản. Bên cạnh hắn mấy tên nam nữ kia, tựa hồ thực lực đều không kém, không thể so với mấy cái thế gia đệ tử kém quá nhiều. Ta nhìn không nhất định, Lục gia không phải người ngu, dám như thế tùy tiện đáp ứng, khẳng định có một chút chắc chắn. Huống hồ, Lục Thiếu Vân mấy người kia cũng không bình thường a. Thanh âm của nàng mười phần lăng lệ, nói năng có khí phách, cho người ta một loại dứt khoát lưu loát cảm giác. Nghe vậy, Quân Vô Cực lại là móp méo miệng, sau đó nhếch miệng lên, trêu chọc nói: "A, Giang sư muội như vậy xem trọng cái này Lục Thiếu Vân, chẳng lẽ lại hắn cái kia anh tuấn gương mặt dài tại ngươi thẩm mỹ quan lên?" Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đem đầu xích lại gần Giang Vãn Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt thành thật nói: "Sư muội nên không phải ưa thích tiểu tử kia đi, muốn hay không sư huynh đem hắn trói đến trên giường ngươi?" Vừa nói xong, nên đón hắn chính là một cái chuôi kiếm đánh mặt. Đùng! Giang Vãn Nguyệt ngón tay giam ở chuôi kiếm cùng vỏ kiếm giữa khe hở, dùng sức vẩy một cái, trường kiếm từ vỏ kiếm bay ra, chuôi kiếm vừa vặn đập vào Quân Vô Cực trên mặt. "Ôi, sư muội, mẹ ngươi lão hổ tính cách đến đổi, không phải vậy Lục Thiếu Vân tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không ưa thích." Quân Vô Cực cảm giác cái mũi bị rút đỏ lên, đau đến hắn nước mắt thẳng tung bay. Cứ việc dạng này hay là ngăn không nổi hắn tiện miệng. "Ngươi câm miệng cho ta." Giang Vãn Nguyệt mặt sầm lại, đối với cái miệng rộng này sư mình, nàng là thật tuyệt không muốn nhịn. Quân Vô Cực hướng về sau đằng mở vị trí, sau đó chỉ vào Giang Vãn Nguyệt, trực tiếp cùng Thanh Sam Kiếm Tôn đoán trách đứng lên: "Ê ê a, sư tôn, ngươi nhìn sư muội, động một chút lại phát cáu, về sau ai dám lấy nàng?" "Quân Vô Cực, ngươi có tin ta hay không tiếng ngươi?" Giang Vãn Nguyệt thật sự là nhịn không được, ken một tiếng rút kiếm mà ra, quay người đối với Vãn Quân Vô Cực bên dưới vượt qua chỉ đi qua, dọa đến Quân Vô Cực run một cái, vội vàng che, phía dưới truyền đến một trận lãnh ý. Thanh Sam Kiếm Tôn cũng là mặt sầm lại, cái này hai đồ đệ một ngày không đấu võ mồm lại không được. Khụ khụ, tất cả yên lặng cho ta điểm. Vô Cực, sư muội của ngươi nói cũng không sai, Lục gia không đơn giản. Thanh Sam Kiếm Tôn đưa tay vỗ vỗ cằm, mặt lộ suy tư. Hắn nhìn ra Lục gia mấy cái thiên kiêu thực lực, bao nhiêu cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục gia chi mạch bên trong có thể có thiên tài như vậy, thật sự là khó được. Lúc này, Quân Vô Cực cũng thu hồi không đứng đắn bộ dáng, nhìn về phía Lục Thiếu Vân bọn người. Vừa rồi hắn không có chú ý dò xét, cũng không phát giác được những người khác khí tức. Hiện tại xem xét, cũng không khỏi đến bị giật nảy mình, sắc mặt nghiêm túc. Thật đúng là, xem ra cái này Lục gia so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Có lẽ, lần này thế gia khác phải xui xẻo. Giang Vãn Nguyệt lại phản phúng một câu, không phải mới vừa nói Lục gia muốn xong đời sao, hiện tại tại sao lại nói mấy cái thế gia phải xui xẻo? Cỏ đầu tường. Ôi phi. Nói xong, hung hăng chiều Quân Vô Cực nôn một miệng lớn đàm. Người điên rồi đi. Quân Vô Cực dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thanh Sam Kiếm Tôn khỏe miệng có chút co lại, phất tay đem cục đàm này cho đánh bay ra ngoài. Cái kia, Sán Thăng à, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, ngươi dạng này cũng không giống như một chút hiệp nữ à. Chính mình đồ đệ này, một lòng làm hiệp nữ, nhưng là tính cách của nàng cùng hành vi, dù sao cũng hơi không quá phù hợp. Hừ. Giang Vãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, tiếp tục bảo trì hiệp nữ hình tượng. Quân Vô Cực cũng không dám tiếp tục chọc giận nàng, yên lặng đi đến một bên khác, an tĩnh nhìn xem. Phía dưới đám người, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng mắng. Em gái ngươi, ai ác tâm như vậy, thuận miệng nôn nhẹ, đều rơi trên đầu ta. Đám người nghe chút, lập tức cách xa xa một mặt ghét bỏ. Võ Hầu Vương đáy mắt ánh sáng nhạt lóe lên, Lục Gia đáp lại, để hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn sửa đổi những quy tắc khác. Võ Hầu Vương nhìn mọi người một cái, sau đó tuyên bố: rất tốt, nếu Song Phương cũng không có ý kiến, như vậy sau đó, Song Phương tham gia giao đấu nhân viên lên đài. Nay vạn cổ trên chiến trường mỗi một lần mở ra mới giao đấu đều sẽ huyền hóa ra khác biệt địa hình cùng hoàn cảnh. Đồng thời, trên lôi đài cho thiết trí tuyển thủ đợi chiến khu. Hiện tại xin mời tất cả mọi người tham gia giao đấu người đi lên, một khi đi lên liền không có khả năng xuống đài, thẳng đến tranh tài kết thúc mới thôi. Mấy đại người thế gia sớm đã có chút không thể chờ đợi, Võ Hầu Vương thanh âm vừa dứt bên dưới. Vương Chiến liền không kịp chờ đợi mở miệng, cười to nói: "Ha ha ha ha, Vương Long, Vương Hổ, hai người các ngươi đi lên, lần này không hạn chế thủ đoạn, cho ta hung hăng giáo huấn bọn hắn." Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Long, Vương Hổ, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc ý, truyền âm nói: "Có thể giết liền giết, có thể phế thì phế, tóm lại làm sao hung ác làm sao tới." Vương gia trong đội ngũ, Vương Long, Vương Hổ hai người long hành hổ bộ đi ra, nghe được Vương Chiến truyền âm, ánh mắt không khỏi liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Cha, ngài yên tâm, Hải Nhi sẽ thật tốt giáo huấn bọn hắn." "Đại ca nói không sai, ta muốn để bọn hắn biết đắc tội Vương gia hậu quả." Hai người vung tay vung chân, chiều lôi đài nhảy lên một cái, bành bành hai tiếng, hai bóng người vững vàng rơi vào tòa lớn trên lôi đài. "Diêu Mẫn Nguyệt, ngươi cũng tới đi thôi, mở ra Diêu gia phong thái." Mẫn Nguyệt biết, Diêu gia trong đội ngũ, một tên mặc ngai lưng váy liền áo, dáng người đầy đặn yêu diễm thiếu nữ, lắc lắc eo như thủy xà đi ra. Nàng thả người nhảy lên, lấy một loại cực đẹp tư thái nhu hòa bay xuống tại trên lôi đài. Diêu Mẫn Nguyệt mới vừa lên đi, La Thông Thiên híp hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đã như vậy, ta La gia tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, La Hạo Nhiên ngươi lên đi." "Là." La gia đội ngũ một tên thân xuyên mặc y liễu, tóc buộc lên nam tử gầy gò, một mặt bệnh trạng bay lên trên lôi đài. Cùng một thời gian, Võ gia, Mạnh gia, Triệu gia gần như đồng thời mở miệng: "Võ Thanh, ngươi cũng đi đi." "Mạnh Giao Giao, Mạnh Tử Khôn ra khỏi hàng." "Triệu Miểu, đi thôi, cho gia tộc mang đến vinh quang đi." Lúc này mấy cái thế gia bên trong, hết thảy 4 tên đệ tử cùng nhau bay lên trong võ đài. Lục đại thế gia, hết thảy 8 tên thiếu niên thiên tiêu, giờ phút này tụ tập trên lôi đài. Mọi người chung quanh khẩn trương nhìn xem một màn này, sau đó chính là Cổ gia. Chỉ gặp bên trong Cổ gia, Cổ Thương Khung đi ra. Cổ gia Cổ Thương Khung một người đầy đủ, còn thiếu một người, các ngươi lục đại thế gia chính mình quyết định, dù sao ai tới đều có thể nắm thắng. Cổ Thương Khung vô cùng cuồng ngạo, phản phất cũng không có đem Lục gia để vào mắt. Hắn thấy, người cuối cùng muốn cùng không cần đều đã không quan trọng, chỉ bất quá quy tắc như vậy, bọn hắn cũng không thể không tuân thủ. Nói đi, hắn lăng không đi tới vạn cổ trên chiến trường, dẫn tới đám người một trận bàn tán sôi nổi. Lục đại thế gia mặc dù có chút bất mãn gia hỏa này ngữ khí, bất quá ai bảo người ta cường đại đâu. Rất nhanh, 6 đại gia tộc liền thương lượng xong, do Triệu gia Triệu Hắc Dạ đi lên. Chậc chậc chậc, thật sự là tự đại. Quân Vô Cực nhìn xem Cổ Thương Khung tự đại bộ dáng, lắc đầu, cũng không xem trọng hắn. Một bên khác, đám người lực chú ý chuyển rời đến Lục gia trên thân. Chư vị, bá nghiệp hoàng hình trong tay nắm, sơn đăng tuyệt đỉnh đạp thiên tiêu. Đi thôi, đỉnh phong phía trên, chỉ có ta Lục gia nhìn xa sơn hạ. Lục Thiếu Vân thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai mọi người, một cỗ bá khí chi ý làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Lục Thiếu Vân nhảy lên một cái, đám người theo sát phía sau, cùng nhau bay hướng trên lôi đài. Các đại chi mạch tăng thêm Lục Thiếu Vân, bổ khuyết thêm Lục Viêm, vừa bận cũng đủ 10 người rồi. "Ân, các ngươi hết thảy coi chừng." Lục Thiên Minh cùng Lục gia đám người dặn dò một câu. Một đám thiếu niên đẹp trai ngạo nghễ dáng người cùng các thiếu nữ ôn nhu, băng lãnh thần thái trong lúc nhất thời dẫn tới đám người chú mục. Cho nên có người đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Lục gia thiên kiêu tựa hồ cũng không so mấy cái thế gia thiên kiêu kém. Trong mấy mắt, trên lôi đài song phương khí thế, trong không khí không ngừng kịch liệt va chạm. Nguyên bản yên tĩnh lôi đài bỗng nhiên thổi lên một trận lại một trận quỷ dị chi phong, gợi lên đám người quần áo, tóc dài bay múa. Mỗi người tựa hồ cũng tìm được đối thủ, đối chọi gay gắt, bầu không khí trở nên cực độ quỷ dị. Chương 27. Trang bức ai không biết, ta một mảnh mang theo một chút ám trầm mây đen che khuất mặt trời đỏ. Đám mây phía dưới, như bàn cờ bình thường tứ phương trên lôi đài, xa xa tương đối hai cái đợi chiến khu bên trong. Lục gia thập thiên kiêu VS các đại thế gia thập thiên kiêu. Song phương nhân mã mới vừa lên đến lôi đài, liền bắt đầu phấp phới mở giằng co, trong không khí va chạm ra mùi thuốc súng nồng nặc, bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Lục Thiếu Vân quan sát tỉ mỉ lấy tên này là vạn cổ chiến trường bí bảo. Chỉ có bước vào bí bảo này bên trong, mới có thể cảm nhận được nơi không gian này bất phàm. Trong này không gian cùng bên ngoài nhìn thấy thị giác chênh lệch rất lớn. Trong này tựa như là một phương thế giới một dạng, có núi có mây có thái dương, còn có dòng sông. Nhìn không thấy cuối, mười phần bao la. Đây cũng là loại không gian bí bảo, bên trong không nhìn thấy bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Bất quá nhìn mới võ hầu vương nói bên trong tràng cảnh sẽ biến hóa, nói cách khác mỗi một lần lúc tỷ đấu, nhìn thấy sân bãi tất cả đều không giống với. Thật sự là có ý tứ. Lục Thiếu Vân trong lòng thầm than không thôi, bí bảo này đích thật là bất phàm. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang dội tiếng chuông vang vọng đất trời. Tất cả mọi người nhìn về hướng thập phương trên lôi đài. Võ Hầu Vương chạm tại thập phương trên lôi đài một cây thông thiên thạch trụ phía trên, bên cạnh treo một đạo to lớn tiếng chuông. Vừa mới chính là hắn gõ chuông lớn kia. Muốn bắt đầu sao? Trên lôi đài, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại giao đấu bắt đầu, xin mời hai người tất cả tùy ý trên một người trận. Võ Hầu Vương thanh âm từ bên trên truyền tới, lập tức nhóm lửa toàn bộ lôi đài. Cổ Thương Khung ngạo nghễ không gì sánh được, nhìn về phía Lục Thiếu Vân tràn đầy chiến ý, hắn lớn tiếng nói, đối thủ của ta chỉ có Lục Thiếu Vân, mặt khác chính các ngươi giải quyết. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì Lục Thiếu Vân, những người khác hắn căn bản cũng không để vào mắt. Lục đại thế gia thiên tiêu khác, lông mày không khỏi nhíu lại. Gia hỏa này quá tự đại đi, tuyệt không đem bọn hắn để vào mắt. Trong lòng mọi người mặc dù tức giận, nhưng lại không có người phản bác. Dù sao Cổ Thương Khung đúng là bọn hắn trong đám người này tồn tại cường đại nhất. Lục gia bên này, đám người nghe được Cổ Thương Khung lời nói, đều là nhíu mày, sắc mặt hiện lên một tia tức giận. Gia hỏa này thật đúng là đủ cuồng vọng tự đại. Xoẹt. Lục Thu Nhiên bả vai lắc một cái, phía sau đại đao lập tức hướng lên phía trước dâng lên, giữa không trung xoay tròn mấy vòng, sau vững vàng cắm vào trước mặt trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta Lục gia thiếu chủ xuất thủ. Trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí thế, quần áo trên người theo gió tung bay, bá khí đáp lại Cổ Thương Khung. Thấy cảnh này, Lục Thiếu Vân cũng nhịn không được kinh ngạc đứng lên. Cái này Lục gia đối ngoại quả nhiên đoàn kết. Hắn có thể cảm nhận được Lục Thu Nhiên thái độ đối với hắn cũng không phải là rất chịu phục. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng giống như thế. Bất quá hắn có thể lý giải. Đồng dạng làm cường đại thiên tiêu, mỗi người đều có ngạo khí của chính mình. Huống hồ những người này cũng chưa từng thấy qua thực lực của mình, đương nhiên sẽ không đối với mình tin phục. Mặc dù là dạng này, đối mặt mình ngoại nhân trào phúng, bọn hắn lại có thể nhất trí đối ngoại, đây thật là để hắn không nghĩ tới. Hừ, đây coi là thứ gì, cũng xứng cùng ta khiêu chiến. Cổ Thương Khung lô mũi phảng phất leo lên tiên nhất dạng, mười phần khinh thường về đối Lục Thu Nhiên. Lục Thu Nhiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi đại khái có thể thử một lần, ta nhường ngươi một tay. Trang bức ai không biết, ngươi muốn trang bức, ta so ngươi càng thêm có thể giả bộ. Cổ Thương Khung hai mắt khẽ híp một cái giận quá mà cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết chém Lục Thiếu Vân, lại chém ngươi. Không thể không nói, Cổ Thương Khung hoàn toàn chính xác nhất là phép lối, hoàn toàn không coi ai ra gì. Liền ngay cả Vương Long bọn người không khỏi có chút bó tay rồi. Còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy tự đại. Rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Lục Thu Nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo kinh khủng ánh mắt, thẳng bức Cổ Thương Khung, hắn đưa tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi rút đao thời điểm, Lục Thiếu Vân mở miệng. Thu Như Minh, cứ chờ một chút đi, để bọn hắn lên trước người tới, dù sao cũng là bọn hắn khiêu chiến chúng ta, cũng không phải chúng ta khiêu chiến bọn hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, câu nói này mặc dù bình thường lơ lỏng nhưng lại tràn đầy nồng đậm trang bức chi ý, hắn xác thực cũng là có ý tứ này. Nếu bọn hắn yêu cầu mở ra thiên tiêu chiến, vậy liền để bọn hắn từng cái tới khiêu chiến, tất cả mọi người là thiên tài, đầu đều không kém, lập tức minh bạch Lục Thiếu Vân ý đồ. Ha ha, thiếu chủ ngược lại là nhắc nhở ta. Lục Thu Nhiên rút ra một điểm đao lại cho ấn trở về, cười lớn một tiếng. Khách khí, gọi ta danh tự là được rồi. Lục Thiếu Vân lạnh nhạt đáp lại. Ha ha, quy củ chính là quy củ. Lục Thu Nhiên lắc đầu, cũng không có tiếp nhận đề nghị của hắn. Thiếu chủ chính là thiếu chủ, quy củ không có khả năng hỏng. Nếu như nói bí mật hô đối phương danh tự, hắn cũng không để ý như vậy tùy ngươi lạc. Lục Thiếu Vân cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Cổ Thương Khung bọn người, một mặt rêu rêu nói. Đi, các ngươi ai tới trước khiêu chiến liền ra đi, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này nghe chó sủa. Một câu nói kia trực tiếp chọc giận Vương Long bọn người. Ma Đức, phách lối. Một tên phế vật, có tư cách gì nói những lời này. Ta nhịn không được, ta đi lên trước dạy bọn họ làm người. Vương gia Vương Hổ tính tình nóng nảy, dẫn đầu xông vào sân đấu bên trong. Hắn thân ảnh cao lớn rơi ầm ầm bên dưới, mang theo một tia khói bụi. Các ngươi, ai bước lên đến nhận lấy cái chết? Vương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi nắm đấm to lớn bang bang đấm ngực, phát tiết lấy bất mãn của mình. Lục Thiếu Vân quái dị nhìn thoáng qua đối phương, một động tác này thật sự là để hắn muốn cười, cực kỳ giống thế giới động vật đại tinh tinh một dạng. Bất quá động tác mặc dù có chút chướng thai gai mắt, thực lực của hắn lại cũng không yếu, ngưng biết cảnh tam trọng. Lục Thiếu Vân liếc qua đối phương những người khác, hết thảy có 4 tên ngưng biết cảnh tứ trọng, so với bọn hắn bên này nhiều 2 người, dựa theo bình thường đối vị lời nói, muốn thủ thắng vẫn còn có chút khó khăn. Lục Vô Song có được thể chất đặc thù, miễn cưỡng có thể ứng phó một cái, đối phương vẫn như cũ thêm một cái ngưng biết cảnh tứ trọng. Dựa theo ngang nhau điều kiện đến phỏng đoán, đối phương tiên thiên thắng một thanh. Nếu không, cái này, đại gia hỏa để cho ta tới đi. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên cạnh truyền đến Lục Tiểu Phàm thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Người nói chuyện chính là Lục Tiểu Phàm. Giờ phút này hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Đám người nhìn hắn một cái, cũng cau mày lên, không phải không tin hắn, chỉ là gia hỏa này khẩn trương như vậy, nhắc gan, đi lên sẽ không bị đối phương dọa mộng đi. Cái này thanh thứ nhất giao đấu, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể thắng lợi tương đối tốt. Tốt, hết thảy coi chừng. Lúc này, Lục Thiếu Vân mở miệng đồng ý, có lẽ người khác không biết cái này Lục Tiểu Phàm thực lực, hắn là rõ ràng nhất. Gia hỏa này khẩn trương, nhắc gan bộ dáng đều mẹ nó là giả vờ. Âm hiểm rất. Cái này đám người còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá Lục Thiếu Vân lại đưa tay đánh gây đám người. Tin tưởng hắn đi. Tốt à, cái kia cẩn thận một chút, thực sự đánh không lại liền đầu hàng, không có gì ghê gớm lắm. Đám người cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu. Ừ, ta biết. Lục Tiểu Phàm nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt thành thật gật đầu đáp lại. Tất cả mọi người không có chú ý tới chính là khoe miệng của hắn treo nụ cười quái dị nhảy lên một cái, bay vào trong chiến trường. Theo Lục Tiểu Phàm vào sân, toàn bộ vạn cổ chiến trường đống nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt. Trong chốc lát, khi bọn hắn lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh thời điểm, nguyên bản sơn lâm giờ phút này biến thành một mảnh sa mạc gò núi, cắt vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Chương 28. Âm hiểm xảo trá Lục Tiểu Phàm. Vương Hổ cùng Lục Tiểu Phàm hai người đều có chút chấn kinh. Không nghĩ tới sân bãi này lại còn nói biến liền biến, quả nhiên thần kỳ. Đáng chết cái này để người ta chán ghét thời tiết, hạt cát quát mặt đều đau. Vương Hổ bị gió cắt diễn tấu ở trên mặt cảm giác có chút đau nhức, có chút khó chịu, đưa tay ở giữa đánh ra một đạo linh lực, đem báo cắt ngăn cách tại nửa mét bên ngoài vị trí. Lục Tiểu Phàm đồng dạng là phóng thích linh lực, đem báo cắt ngăn cách đứng lên. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ một chút hoàn cảnh xung quanh. Cây bên này có thật nhiều cồn cắt khe rãnh, nhìn một cái cơ hồ không có cây xanh, xem như một chút cắt vàng. Mà lại hiện tại những này gió thật to, cuốn lên từng đợt cắt vàng, ánh mắt bị ngăn trở mười phần nghiêm trọng. Lục Tiểu Phàm thu hồi ánh mắt, thầm nói, cái này tự nhiên chính là cái tuyệt hảo đánh du kích chi địa. Chờ chút trước thăm dò một chút đối phương công pháp võ học con đường, miễn cho lật tuyển trong mương. Bất quá, nhìn đối phương khỏe mạnh kháo khỉnh to con, chắc hẳn tu luyện võ học càng thêm thiên hướng về lực lượng tiểu bạo phát ta. Hắn nhìn về phía Vương Hổ, cẩn thận phân tích một chút, trong lòng liền có quyết sách. Vương Hổ đồng dạng đem ánh mắt nhìn về hướng Lục Tiểu Phàm, nhìn đối phương tay chân lẹo khèo tiểu bạch kiểm, hắn nu lên nằm đấm, đầu ngón tay khanh khách rung động, lộ ra răng trắng loãng, tàn nhẫn cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn cùng bản thiếu tỷ thí. Hiện tại, tính ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản thiếu cũng muốn đưa ngươi giết. Vương Hổ một mặt sắc ý, hai con ngươi lộ ra vẻ hung ác, như là một đầu mánh hổ nhìn thấy con mồi một dạng ánh mắt. Nhìn xem đây là cái gì? Lục Tiểu Phàm không có chính diện đáp lại hắn, mà là đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, sau đó tay đầu ngón tay hướng phía dưới chuyển động, hung hăng làm nhục đối phương. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Quả nhiên, Vương Hổ nhìn thấy cái này một thủ thế, trong nháy mắt đã mất đi lý trí, gầm thét chiều Lục Tiểu Phàm đánh giết đi qua. Lục Tiểu Phàm khỏe miệng quét ra dương lên độ cong, không sợ hãi chút nào liền xông ra ngoài. Hai bóng người trong bao cát, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Đi chết. Vương Hổ thân thể như là mãnh hổ một dạng phi nước đại, tới gần Lục Tiểu Phàm trước người hai trượng nhiều khoảng cách sau, bàn chân phải mãnh lực đập mạnh, thân thể nhảy lên một cái, luân động nắm đấm hướng về phía trước đập tới. Bá. Lục Tiểu Phàm thân thể hướng phía dưới hơi đè ép, đồng dạng thả người nhảy lên, một quyền đối vánh tới. Bành. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Phàm liền cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay trực tiếp run lên. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, mượn nhờ nguồn lực lượng này hướng về sau bay ngược. Tốt cương mãnh lực lượng, quả nhiên là kiểu bạo phát. Lục Tiểu Phàm cảm giác hổ khẩu đều có chút tê dại. Hắn cảm giác tựa như là bị một đầu mãnh hổ cho vỗ trúng một dạng, cánh tay xương cốt đều nhanh muốn đứt gãy. Xem ra không có khả năng cùng hắn cứng đối cứng, tìm cơ hội tìm hắn được điểm, tránh đi chính diện va chạm. Lục Tiểu Phàm thi triển thân pháp, mượn nhờ nửa cuồng phong lại lần nữa lui lại, thân ảnh dần dần chui vào những cái kia vận đục trong báo cát. Ha ha ha, sâu kiến chính là sâu kiến, liền điểm ấy lực lượng, cũng dám cùng ta cứng đối cứng, không biết sống chết. Nếu như liền chút bản lĩnh này, vậy ngươi chết chắc. Vương Hổ nhìn thấy đối phương như vậy không chịu nổi một kích, một quyền liền bị đánh bay ra ngoài, lập tức phá lên cười. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới đối phương chính là cái nhược kê. Trong lúc nhất thời, tinh thần hắn chấn động, lòng tin phóng đại, chỉ cần xử lý đối phương, vậy hắn thanh danh thế tất sẽ phóng đại, đến lúc đó đi ra ngoài đều có mặt mũi. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn chiều Lục Tiểu Phàm truy kích mà đi. Lục Tiểu Phàm nhìn xem đuổi tới Vương Hổ, quay người hướng cách đó không xa cồn cắt khe danh chạy đi, từ đầu đến cuối cùng đối phương giữ một khoảng cách. Đợi chiến khu bên trên, Vương Long kích động vỗ tay bảo hay, tốt, không hổ là vua ta rồng đệ đệ. Những người khác cũng không khỏi đến tinh thần, bắt đầu đối diện liền bị đè lên đánh, đây đối với bọn hắn tới nói chính là một tin tức tốt. Vốn cho rằng ván này sẽ là long tranh hổ đấu, kết quả mới một quyền đối phương liền bị đánh chật vật chạy trốn. Triệu Miểu cười nhẹ lắc đầu, nói gần nói xa đều tràn đầy trào phúng. Khanh khách, Vương Hổ tu luyện Bá Vương quyền chính là địa cấp thượng phẩm võ học, lấy cương mãnh làm chủ, trong cùng cảnh giới còn không có mấy người có thể đang giận lực phương diện ngăn chặn Vương Hổ. Đối phương tại không biết tình huống dưới điều kiện dám trực tiếp cứng rắn, tự nhiên là phải bị thua thiệt. Diêu Mẫn Nguyệt phân tích nói, nàng thanh âm kiều mị, còn có một chút điểm kẹp, nghe được bên cạnh mấy cái khí huyết phương cương thiếu niên một trận run rẩy. Lúc này, võ gia Võ Thanh bỗng nhiên mở miệng, tràn ngập trêu chọc nói, các ngươi nói, đối phương có thể kiên trì bao lâu? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về đi qua. Vương Long đối với mình thực lực của đệ đệ rất có lòng tin, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, nhiều nhất không cao hơn 10 triệu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác đối với Vương Hổ đều có hiểu rõ, bất quá cũng không cho rằng hắn có thể 10 triệu cầm xuống đối phương. Mạnh Gia Mạnh Tử Khôn mở miệng nói, ta đoán chừng 30 triệu bên trong. Diêu Mẫn Nguyệt nhìn thoáng qua chiến trường, sau khi suy nghĩ một chút, có chút bảo thủ nói 30 triệu đến 50 triệu ở giữa đi. Cắt, các ngươi cái này quá để mắt đối phương. Vương Long lúc này lại nhịn không được xùy một tiếng, cảm thấy mấy người này đều quá bảo thủ. Đám người sau khi nghe được, đều nhao nhao ngậm miệng lại, Vương Long cũng là tự lại chút, bọn hắn cũng lười thảo luận. La gia thiếu chủ La Hạo Nhiên không nói một lời, khép hai mắt chăm chú nhìn Lục Tiểu Phàm, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tại Lục Tiểu Phàm trên thân, hắn ngửi được đồng loại khí tức. Nếu như là dạng này, có lẽ Vương Hổ cuộc chiến đấu này chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Một bên khác đợi chiến khu, Lục gia mọi người thấy một màn này, có chút lo lắng nhìn. Lục Thu Nhiên nhìn xem Lục Tiểu Phàm bị đuổi theo đánh, có chút lo lắng, tình huống tựa hồ không ổn à, đối phương tên kia lực lượng rất cứng mãnh, Lục Tiểu Phàm sợ không phải đối thủ. Chỉ là, hắn vừa nói xong, một bên Lục Thanh Thanh liền bỗng nhiên mở miệng nói ra, yên tâm đi, Tiểu Phàm hắn sẽ thắng. Thanh âm của nàng rất êm tai, như chuông bạc bình thường, chính là có chút thanh lãnh. Đám người kinh ngạc nhìn về phía nàng, còn là lần đầu tiên nghe được Lục Thanh Thanh nói xong. Ánh mắt mọi người lấp lóe, Lục Thanh Thanh cùng Lục Tiểu Phàm đến từ cùng một nơi, nàng có tự tin như vậy, chẳng lẽ lại là Lục Tiểu Phàm còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Lục Thiếu Vân cười một tiếng, đối với Lục Thanh Thanh lời nói, nàng là rất tán đồng. Hắn mở miệng giải thích, ha ha, Lục Thanh Thanh nói không sai, Lục Tiểu Phàm cũng không có đơn giản như vậy, mọi người an tâm nhìn xem là được, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn hạ không được kết luận. Bây giờ nhìn giống như Lục Tiểu Phàm bị đuổi chật vật, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Lục Tiểu Phàm tựa hồ vô tình hay cố ý tại dẫn đạo Vương Hổ, chiều mảnh địa thế kia phức tạp cuốn cắt khe danh địa khu mà đi. Thậm chí cố ý bảo trì khoảng cách giữa hai người. Thật sự là đủ âm hiểm, đủ xảo trá. Cái này Vương Hổ, sợ là muốn bị hắn ám toán. Chậc chậc chậc, ta liền ưa thích loại này lao âm tệ, xem ra gia hỏa này thật to đáng giá bồi dưỡng. Lục Thiếu Vân trong lòng chậc chậc tán thưởng, quyết định chuyện này sau khi kết thúc, để Lục Tiểu Phàm gia hỏa này đi theo chính mình, hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, trầm mặc lại, không rõ vì sao Lục Thiếu Vân đối với Lục Tiểu Phàm tự tin như vậy. Bất quá bọn hắn cảm thấy Lục Thiếu Vân nói không sai, tranh tài vừa mới bắt đầu, hiện tại hạ quyết định thắng bại hay là quá sớm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thiếu chủ nói không sai, không nên chướng người khác khí thế, diệt uy phong mình. Lục Vô Song ánh mắt sắc bén nhìn xem chiến trường, trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt. Đúng là như thế. Đám người đồng ý, ánh mắt lại lần nữa về tới trong chiến trường. Lục Thanh Thanh thì nhìn nhiều một chút Lục Thiếu Vân, đối với người thiếu chủ này, nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tựa hồ cũng không có giống trong đồn đại như thế, coi trời bằng vùng, cũng không có người khác nói trầm luân tại trong tình yêu. Lục Tiểu Phàm đống nhiên đem tốc độ giảm xuống tới. Hắn mượn nhờ mặt đất, bàn chân nghiêng chống tại trên mặt đất, bá một tiếng, thân thể trên mặt cát trượt mấy mét đột nhiên quay đầu. Dưới chân hắn dùng sức đạp mạnh, chủ động chiều Vương Hổ công kích đi qua. Thật can đảm. Vương Hổ Cương còn đang đuổi không lên Lục Tiểu Phàm buồn rầu, nhìn thấy đối phương đống nhiên quay đầu công kích hắn, trong nháy mắt hưng phấn lên. Hắn động thủ đại khai đại hợp, đem lực lượng hội tụ đến trên nắm tay. Lần này hắn muốn nhất cử đem đối phương cho đánh nổ. Bành! Chân tay hắn đấy đột nhiên phát lực, đem mặt đất đều bước ra một khối hố cát, mang theo trận trận cát vàng, thân thể như là đạn pháo một dạng vào tới. Đi chết đi! Hô! Quyền phong gào thét, quyền ảnh trung điệp, xé rách không khí đánh về phía Lục Tiểu Phàm. Lục Tiểu Phàm ánh mắt trong khi lấp lóe, sẽ lập khắc hội tụ năng lượng trên nắm tay, hai đạo nắm đấm lại lần nữa giao hội, trung điệp đụng vào nhau. Lần này, khí thế cường đại cùng năng lượng trùng kích, đem chung quanh cát vàng đều chấn khai, lưu lại một phiến trống không chi địa. Năng lượng khổng lồ kia lại lần nữa đem Lục Tiểu Phàm hút bay ra ngoài. Thân thể của hắn như diều bị đứt dây rơi xuống đến phía sau mảnh đất kia hình phức tạp cuốn cắt trong khe rãnh. Sau đó một đạo cuồng phong cuốn lên nồng đậm cát vàng, Lục Tiểu Phàm chỉ là lưu lại một đạo nụ cười quỷ dị sau, liền bị gió cắt bao phủ, cả người đã mất đi tung tích. Chương 29. Không coi trọng Lục Tiểu Phàm hô. Một trận mãnh liệt cuồng phong quét sạch toàn bộ cuốn cát, cát vàng tràn ngập, trong chớp mắt Lục Tiểu Phàm thân ảnh liền biến mất tại đầy trời trong báo cát. Vương Hổ đồng dạng là bị đánh lui mấy bước, đột nhiên nổi lên cuồng phong để hắn ánh mắt mơ hồ, đã mất đi Lục Tiểu Phàm thân ảnh. Đáng chết làm sao lúc này gió thổi? Không được, gió này quá lớn. Hành động nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đến tìm một chỗ tránh một chút trước. Vương Hổ ám mắng một tiếng, cơn gió này rất mãnh liệt, hắn không trước tiên cần phải từ bỏ tìm kiếm Lục Tiểu Phàm, đột nhiên hướng phía dưới cuồn cắt lao đi. Lục gia đợi chiến khu, mọi người thấy Lục Tiểu Phàm bị đánh bay đến bao cắt kia bên trong, không khỏi nắm nuốt một thanh mồ hôi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái kia cố cùng phòng, bọn hắn có thể cảm nhận được có bao nhiêu đáng sợ, không nói người bình thường, liền xem như luyện thể cảnh giới người tu luyện bị cơn bão cắt này quét sạch, cũng phải bị xé rách. Lục Tiểu Phàm mặc dù là ngưng biết cảnh giới, nhưng mới rồi Vương Hổ na đao công kích rất cường đại, cũng không biết hắn có bị thương hay không. Mọi người thoải mái tinh thần, đây cũng là Lục Tiểu Phàm ngay từ đầu liền thiết kế tốt, hắn rõ ràng chính diện cứng đối cứng không sánh bằng Vương Hổ, cho nên muốn nhờ những địa hình này tới đối phó Vương Hổ. Lục Thiếu Vân nhìn xem Lục Tiểu Phàm một loạt thao tác, không khỏi có chút bội phục, liên tiếp vòng thiết kế, để Vương Hổ căn bản là không có kịp phản ứng. Thiếu chủ, vì sao như thế nào xác định là Lục Tiểu Phàm cố ý? Lục Tiêu Kiều có chút khó hiểu nói. Không đợi Lục Thiếu Vân trả lời, bên cạnh Lục Hiên trước tiên mở miệng, cái này rất đơn giản, từ chiến trường chuyển hóa thời điểm, Lục Tiểu Phàm liền bắt đầu quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, tại thời điểm này đoán chừng hắn liền đã có chiến đấu quyết sách. Sau đó hắn chủ động cùng Vương Hổ chính diện cứng rắn, có phải là vì để Vương Hổ mất đi phán đoán, từng bước một dẫn hắn đến mảnh kia cồn cắt khe danh khu vực, nơi đó có thể rất đại nạn chế Vương Hổ chính diện sức chiến đấu. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút Lục Tiểu Phàm từ một loạt thao tác liền hiểu. Nhìn xem trên chiến trường phát sinh sự tình, Lục Hiên đáy mắt hiện lên lấy thoáng qua một cái kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phàm người nhát gan như vậy, sẽ có loại tâm cơ này. Lục Hiên nói không sai, đúng là như thế. Lục Thiếu Vân kinh ngạc nhìn một chút Lục Hiên, gia hỏa này quan sát đến thật đúng là cẩn thận, tâm tư kín đáo, không đơn giản a. Đám người nghe chút, đều là nhíu mày, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng đến Lục Tiểu Phàm làm hết thảy. Trong mấy mắt, trước mắt mọi người đều là sáng lên, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, Lục Tiểu Phàm biểu hiện ra hồ đám người đó trước. Ngoại giới đám người, nhìn thấy trong võ đài chiến đấu, cũng không khỏi đến náo nhiệt. Vương Chiến bắt được cơ hội liền mở miệng châm chọc Lục gia, mười phần đắc ý, "Lục Thiên Minh, xem ra các ngươi Lục gia không được a. Loại này thân thể nhỏ bé, không biết có thể đứng vương hổ bài quần đâu." Chậc chậc chậc, "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Vương Hổ sẽ để cho hắn không nhận tra tấn giải thoát." Nói gần nói xa, đều tràn đầy châm chọc, câu nói sau cùng càng là ẩn chứa thâm ý mặt khác mấy đại người thế gia, cũng không nhịn được phá lên cười. "Ha ha ha ha, Vương gia chủ lời này ngược lại là rất đúng, Vương Hổ một quyền xuống dưới tên kia đoán chừng trực tiếp bị đánh phát nổ." "Cũng không phải, chỉ tiếc a, nơi này không có khả năng truyền âm đi vào bên trong, cũng vô pháp xuất thủ can thiệp giao đấu, chỉ sợ có ít người muốn đau mất thiên tài lạc." Lục đại thế gia thái độ cùng buồn nôn khẽ miệng để Lục gia đám người nén không được lửa giận bên trong đốt. "Vương Chiến ngươi mẹ nó tin hay không lão tử cho ngươi một bạt hai, miệng hèn như vậy. Triệu Võ Địch, ngươi tại âm dương ai đây? Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu." Vương Hổ Na Vương bắt đạm nhìn sang khỏe mạnh kháo khỉnh xem xét chính là cái đại thông minh. Lục gia mấy tên trưởng lão nhịn không được phản đối trở về. Lục Thiên Minh cùng các đại chi mạch chi chủ cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trong võ đài, trong mắt rõ ràng có chút lo lắng. Lục Tiểu Phàm tình huống, tựa hồ thật không tốt lắm a, bị Vương Hổ đút giết, thậm chí cuốn vào trong báo cát, cũng không biết người có chuyện gì hay không. Nếu như tìm không thấy cơ hội phản công, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn thua. Thua bọn hắn có thể tiếp nhận, đáng sợ chính là cùng Vương Chiến nói như vậy, Vương Hổ đối với Lục Tiểu Phàm hạ sát thủ. Phía dưới vây xem các đại thế lực, nhìn thấy Lục Tiểu Phàm liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, không khỏi lắc đầu liên tục. Trên lệch quá xa, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Trận này, Lục gia nhất định phải thua. Vương Hổ bất quý là Vương gia song thiên kiêu một trong, quả nhiên lợi hại, ép tới cùng cảnh giới Lục gia thiên tài không hề có lực hoàn thủ. Lục gia phải thua. Ha ha, vừa rồi ta để ép Vương Hổ chiến thắng, phát tài. Ngươi đặc biệt mã câm miệng cho ta, lão tử đem tất cả thân gia đều ép Lục gia bên này, vốn định kết quả bất ngờ, không nghĩ tới là đại đứng đầu. Hừ, ít lưu ý cũng không phải dễ dàng như vậy, người thiếu niên, Võ Linh Sơn đỉnh phong còn có vị trí, nhanh đi xếp hàng đi. Cơ hồ là tất cả mọi người không coi trọng Lục Tiểu Phàm. Ha ha ha, như khói thấy không, cái này Lục gia liền muốn có người đầu tiên hy sinh. Một chỗ trên cô phòng, Diệp Trần nhìn thấy trên lôi đài tình huống, nhịn không được phá lên cười. Bên cạnh, một thân váy tím Liễu Như Yên, nhìn sang vận vị mười phần, nghe được Diệp Trần lời nói, nàng cũng không khỏi đến che miệng cười một tiếng. Khanh khách, đại hoàng tử lần này ngược lại là không có nói sai. Hai người cảnh giới mặc dù giống nhau, có thể Vương Hổ bá vương quyền thế nhưng là cường mãnh không gì sánh được, đối phương muốn mượn nhờ cồn cắt khe danh đến phản kích, vẫn còn có chút khó khăn. Vương Hổ tu luyện chính là vương gia một môn địa giai thượng phẩm quyền pháp, lực lượng dũng mãnh. Nghe nói hắn đã tu luyện đến thức thứ tư, bá vương lật trời một chiêu này thức, có được nghiêng trời lệch đất chi uy, từ không trung hướng phía dưới phát ra một quyền, quyền thế như là thiên băng địa liệt, mảnh kia cồn cắt sẽ bị trực tiếp cải biến địa hình. Lực lượng mười phần khủng bố, coi như đối thủ có thể trốn ở cồn cắt trong khe rãnh, cũng sẽ bị bức đi ra. Xác thực, cái này Vương Hổ cũng không tệ lắm, ca ca hắn cũng là. Diệp Trần tán dương. Hắn hay là rất coi trọng Vương Long, Vương Hổ thiên phú cường đại, đầu óc lại không dễ dùng lắm, loại người này dễ dàng nhất nắm trong tay. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đại hoàng tử mới lợi hại. Liễu Như Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, phong tình bạt trùng. Cái này khiến Diệp Trần trực tiếp nhìn ngây người, hung hăng nuốt nước bọt. Chán, ha ha ha, hay là như khói ngươi ánh mắt tốt mới đối. Hắn không hề cố kỵ đưa tay đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực, tham muốn giữ lấy kéo căng. Liễu Như Yên nhìn xem Diệp Trần anh tuấn bên mặt, lông mi thật dài rung động, trong mắt chứa thú ba. Nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Diệp Trần lồng ngực, đầu rủ xuống một khắc này, nàng ánh mắt lạnh xuống. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, nguyên bản đi theo Diệp Trần tên lão giả kia, nhìn thấy Diệp Trần có chút trầm luân một màn này, nam đấm không khỏi âm thầm nắm chặt đứng lên, một hồi lâu mới bùng ra, mang trên mặt một tia lo lắng. Một bên khác, Cổ Tinh Thần nhìn xem Lục Tiểu Phàm cùng Vương Hổ chiến đấu, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ có một đạo bản cờ to lớn ngưng tụ tại trong mắt, trên bản cờ có hai người tại đánh cờ. Xem ra, cái này Vương Hổ phải xui xẻo. Một hồi lâu, hắn trong đôi mắt cảnh tượng biến mất, cười lạnh một tiếng. Trên không lôi đài, Võ Hầu Vương nhìn xem trong giao đấu hai người, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Có ý tứ. Hắn thấp giọng nỉ non, khó được lộ ra mỉm cười. Võ Hầu Vương, không biết ngươi cảm thấy hai người này ai sẽ chiến thắng đâu? Thanh Sam Kiếm Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hắn có nhiều thâm ý nhìn xem Võ Hầu Vương, tựa hồ đối với trận chiến đấu này hết sức cảm thấy hứng thú. Thắng bại như thế nào, hết thảy còn phải xem thực lực bọn hắn, bản vương nói không tính. Võ Hầu Vương lạnh nhạt đáp lại một câu, để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng. Hắn ai cũng không thiên vị. Ha ha ha, Võ Hầu Vương hay là cái kia Võ Hầu Vương? Thanh Sam Kiếm Tôn bỗng nhiên cười ha ha, tựa hồ đạt được cái gì đáp án. Cách đó không xa, Cổ Gia Thập Tổ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chương 30. Cứu cực dày vò bên trong chiến trường, bao cát vẫn như cũ rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm đứng lên. Vương Hổ cùng Lục Tiểu Phàm thân ảnh tất cả đều biến mất tại trong báo cát. Lục Tiểu Phàm mượn nhờ Vương Hổ lực lượng, hướng về sau ẩn vào trong báo cát sau, liền lập tức thối lui đến một đầu trong khe rãnh. Gió này thật đúng là đủ cuồng bạo, kém chút không có khống chế lại bị cuốn đi. Nhìn xem trên không kinh khủng của phòng, cái kia cơ hồ không nhìn thấy tầm mắt các bảng, bên hai còn không ngừng chuyển đến hô hô rung động thanh âm, Lục Tiểu Phàm một trận tim đập nhanh. Chỉ có thân ở cơn cuồng phong này bên trong, mới biết được hắn đáng sợ, thật rất khó khống chế thân thể của mình. Bất quá nương tựa theo thân pháp huyền diệu, hắn vẫn là không có đến ảnh hưởng quá lớn, kịp thời vọt xuống tới. Cũng không biết Vương Hổ gia hỏa này ra sao, dựa theo vừa rồi loại tình huống kia, hắn khẳng định cũng sẽ trốn đến phụ cận trong khe rãnh. Lục Tiểu Phàm thấp giọng tự đủ. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút, khe rãnh này tối thiểu có hơn 10 mét sâu, dài vài trăm mét, bốn phương thông suốt như là một tòa mê cùng một dạng. Chung quanh đều là từng tòa cao lớn cột cát, xốp xếp phân bố tại loại này khe rãnh này bên cạnh, hình thành từng tòa công sự che chắn. Nếu như Vương Hổ muốn tránh, khẳng định cũng sẽ trốn đến khe rãnh này bên trong. Hắn đánh giá chung quanh một chút, trong đầu nhớ lại vừa rồi Vương Hổ phương hướng, không ngừng suy đoán hắn có khả năng xuất hiện địa phương. Dựa theo trước mắt phương vị, nếu như không có đoán sai, nguyên bản Vương Hổ hẳn là tại chính mình phía trước bên phải. Bất quá hắn muốn tranh né nói, hẳn là sẽ cùng chính mình cùng một cái phương hướng, vừa rồi đối đầu một trường kia, hắn hẳn là sẽ lui lại một chút, đao sẽ không quá xa, nhiều nhất 300-400 mét vị trí. Bất quá chiến trường này đối với thần thức có rất lớn áp chế, do xét nhiều nhất không cao hơn 20 mét vị trí, đôi này chính mình tới nói là một chuyện tốt. Lục Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút phía bên phải của chính mình, hướng phía trước mấy chục mét có phía bên trái bên cạnh kéo dài khe rãnh, xác suất lớn hắn cũng sẽ ở cái kia một vùng đi. Lấy Vương Hổ tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chính mình hoàn toàn không cần sốt ruột, chờ hắn tìm không thấy người tự nhiên là sẽ lộ ra động tĩnh. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức cẩn nặc khí tức, chiều khu vực này chậm rãi tìm đi qua. Một bên khác, Vương Hổ đồng dạng là rơi xuống trong khe rãnh, chung quanh thỉnh thoảng có bao cát cuốn vào, để hắn có chút khó chịu phất tay ngăn những hạt cát này. Hắn xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, nhìn xem chung quanh bốn phương thông suốt địa phương, đầu đều có chút lớn. Địa phương quỷ quái này, cùng cái mê cùng một dạng, cũng không biết cậu vật kia chạy đi đâu, thật sự là phiền người chết. Làm ra loại địa hình này, còn không bằng trực tiếp tại một chỗ lôi đài lớn phía trên đánh thoải mái, cũng không hiểu võ hầu vương làm như vậy có cái gì ý nghĩa, trừ lãng phí thời gian. Vương Hổ nhìn có chút choáng đầu hoa mắt, nhịn không được có chút oán trách đứng lên. Loại mô thức này, thật sự là để hắn loại này ưa thích trực tiếp một điểm người rất khó ưa thích. Nam nhân thật sự nên chính diện đánh một trận, làm loại này thất thất bát bát, cùng mèo vờn chuột mở dạng, thật sự là không có ý nghĩa. Ai, tính toán, cũng không biết tên kia tại cái nào phương diện, tùy tiện tìm xem trước, các loại báo cắt này kết thúc, bay đến không trung đi tìm, hắn liền không có chỗ trốn. Vương Hổ chung quanh nhìn một chút, đại khái quyết định một cái phương vị sau, thân ảnh như là một đầu báo săn mở dạng, nhanh chóng chạy vội. Ngoài giới, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy hai người phương vị, như là thượng đế thị giác một dạng. Mau nhìn, hai người đô chiều cùng một nơi tìm đi, đoán chừng rất nhanh liền đụng phải một khối. Loại này sân bãi hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, thật đơn giản đánh một trận tốt bao nhiêu. Cái kia Lục gia thiên tiêu, xem ra cũng không đơn giản, chịu Vương Hổ hai quyền đều vô sự. Cái này rất bình thường, đoán chừng hai người đều là đang thử thăm dò, không dùng toàn lực đi. Bất quá trận đấu này nhìn thật bất ức, rất muốn nói cho bọn hắn hai người vị trí. Rất nhiều người đều cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn xem giao đấu, trong lòng so Vương Hổ cùng Lục Tiểu Phàm còn muốn sốt ruột. Bất quá không có cách nào, chấp nhận lấy nhìn là được. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng gần. Nhanh đụng phải. Mọi người thấy một màn này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm bạn cổ chiến trường. Có thể đang lúc hai người khoảng cách chừng 30 mét thời điểm, Lục Tiểu Phàm bỗng nhiên ngừng lại, quay người quẹo cua chiều một hướng khác chạy như điên. Cứ như vậy, hai người hoàn mỹ dịch ra. Ai ra, thấy ta vội muốn chết. Cái này Lục Tiểu Phàm chuyện gì xảy ra, liền không thể không rẽ ngoặt sao? Phiền quá à. Đám người buồn bực kém chút thổ huyết, có chút phát điên, thậm chí có không ít người trực tiếp hung hăng vào đầu, thẹn quá hóa giận. Thật vất vả mong đợi một chút, kết quả mong đợi cái tịch mịch. Bất quá, ngay tại hai người kéo dài khoảng cách, Vương Hổ cũng đột nhiên cải biến phương hướng, cùng Lục Tiểu Phàm cùng một cái phương hướng song song tiến lên, hai người lúc này khoảng cách không cao hơn 50 mét. Mà Lục Tiểu Phàm phía trước tiến vào một khoảng cách sau, dừng bước lại sau, lại lần nữa rẽ ngoặt, hướng Vương Hổ cùng một cái giao lộ đi đến. Mau nhìn, hai người phương vị này tuyệt đối sẽ tại giao nhau giao lộ được phải. Có người thấy cảnh này, lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Những người khác đồng dạng là như vậy, lại là khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận hai người động tác. Nhanh, hai người cũng còn có 30 mét liền đến đầu đường. Lần này nhất định phải đánh nhau. Lục Tiểu Phàm tại khoảng cách chỗ giao hội hơn 20 mét thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi Vương Hổ khí tức chợt lóe lên, cũng không biết hắn có thể hay không cảm ứng được chính mình, nếu như cảm ứng được nói, hắn hẳn là cũng sẽ chiều phương hướng này rẽ ngoặt. Hắn nhìn cách đó không xa ánh mắt có chút mơ hồ nơi giao nhau, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không tiếp tục đi tới. Hắn nương đến bên cạnh, lợi dụng địa hình đem thân thể của mình ngăn trở, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chỗ kia giao hội địa điểm. Đồng thời âm thầm nhấc lên linh lực. Nếu như Vương Hổ rẽ ngoặt tới, hắn trực tiếp đánh đối phương một trở tay không kịp. Hắn đè lại hô hấp, trầm tĩnh xuống tới, như là một cái âm thầm ẩn nút thợ săn, lặng lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Một bên khác, Vương Hổ sắc mặt có chút âm trầm xuống, trên trán nhiều một tia lửa giận. Đáng chết tên chó chết này đến cùng nút ở chỗ nào đi? Tìm xa như vậy khoảng cách, hắn liền đối phương bóng dáng cũng không thấy, thật sự là để hắn mất ức, cảm giác tựa như là một thân khí lực đánh vào trên bông mở dạng, hoàn toàn dùng không ra lực lượng. Mấy hơi thở ở giữa, Vương Hổ thân ảnh không ngừng nhảy vọt, bá một chút từ giao lộ trực tiếp hướng phía trước, căn bản cũng không có mảy may rẽ ngoặt mục đích.
A, ta thật không chịu nổi.
Gia hỏa này, có mau bệnh đi, không có việc gì dừng lại làm gì. Một màn này, nhìn đám người kém chút sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cảm giác chính là trong lòng một đoàn lửa giận, nhưng lại không có khả năng phát tiết ra ngoài một dạng, mười phần bị quất. Đây quả thực là cực kỳ tra tấn người. Trên chiến trường, Lục Tiểu Phàm âm thầm nhìn thấy một bóng người mờ ảo nhảy lên mà qua, trong nháy mắt thở dài một hơi. Xem ra đối phương không có phát hiện chính mình. Bất quá ánh mắt của hắn lóe ra, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên phong bạo, tựa hồ sắp biến mất. Đến mau chóng tìm cơ hội cho hắn đến một hai đao mới được. Lục Tiểu Phàm biết, một ngọn gió cắt biến mất, đối phương đằng không mà lên, có thể dễ như trở bàn tay tìm tới hắn, đến lúc đó một chút ưu thế cũng không có. Cùng dạng này, còn không bằng chủ động xuất kích. Trong lúc đó, một thanh sáng như tuyết chủy thủ mịt mờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem Vương Hổ lao đi phương hướng tìm một đầu cùng phương hướng khe rãnh, sau đó toàn lực bay vọt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không bao lâu liền vượt qua Vương Hổ. Bên ngoài, Lục Thiên Minh hí mắt, nhìn chừng chừng chạm đất Tiểu Phàm động tác, không nhịn được ô. Gia hỏa này, sẽ không phải là chú ý tới Vương Hổ đi. Lục Tiểu Phàm động tác thật sự là quá quỷ dị, sớm không rẽ ngoặt, muộn không rẽ ngoặt hết lần này tới lần khác tại hai người chuẩn bị chạm mặt thời điểm rẽ ngoặt, nhiều lần đều như vậy, cái này trùng hợp đến quá mức đi. Bất quá, nhìn hắn cái dạng này, hẳn là chuẩn bị chủ động đánh ra đi. Không chỉ là hắn, mọi người vây xem, nhìn thấy Lục Tiểu Phàm một cử động kia, cũng không khỏi đến nhãn tỉnh sáng lên, lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Lần này, hẳn không phải là hành hạ đi. Chương 31. Hung ác hai người, thảm liệt thương thế theo gió cắt càng ngày càng nhỏ, phía trên ánh mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Vương Hổ lại có chút đã mất đi lý trí. Cậu vật, ngươi đi ra cho ta. Hắn một bên phi nước đại, một bên tức giận phóng thích linh lực công kích trùng quanh quần cát. Vành, vành, vành. Một đạo lại một đạo tiếng vang tại mảnh này cồn cắt trong khe danh vang lên, những cái kia cồn cắt bị Vương Hổ đánh trúng lưu lại từng đạo thật sâu quyền ấn, cắt bay ra chạy, mang theo từng luồng cắt đuổi. Đi ra, ngươi đi ra cho ta. Vương Hổ gầm thét, trong con mắt mơ hồ xuất hiện từng đầu thật nhỏ tơ hồng, thời gian dần trôi qua mất kiên trì. Cách hắn cách đó không xa mà khác một đầu trong khe danh, Lục Tiểu Phàm nghe được những này tiếng vang, trong lòng vui mừng. Xem ra đối phương đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn, cái này so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Cái này Vương Hổ quả nhiên là đầu to vô não, tính tình liền cùng khí lực một dạng lớn. Lúc này mới cái nào đến đâu thì không chịu nổi. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là hưng phấn. Lục Tiểu Phàm giơ chủy thủ lên, nhịn không được liếm liếm lưỡi dao. Sau đó đè thấp thân thể, chạy như bay, lại tăng lên nữa tốc độ, trong vòng mấy cái hít thở, đi tới một chỗ rẽ ngoặt vị trí. Bá, thân ảnh của hắn bỗng nhiên quay người, dưới chân hạt cắt kéo theo lấy hắn trượt vài mét sau, trong nháy mắt trở vào. Hắn rất mau tới đến Vương Hổ con đường phải đi qua, trốn ở chỗ ngoặt vị trí, đem khí tức trên thân toàn bộ đều ép đến thấp nhất, nín thở, cầm thật chặt dao găm trong tay. Hắn lặng lặng lắng nghe đối phương động tĩnh cùng bước chân, trong lòng không ngừng đếm thầm lấy. 30m, 25m, 20m, 15m, 10m, 8m. Ngay tại lúc này, khi Lục Tiểu Phàm cảm ứng được đối phương khoảng cách chỉ có 8m vị trí thời điểm, thân thể hướng phía dưới đè ép, sau đó dùng sức đập mạnh. Bình một tiếng, mặt đất trong nháy mắt nổ tung một đường vết rách, thân thể như là đạn pháo một dạng, chiều Vương Hổ bỏ tới. Bá, thân ảnh của hắn rất nhanh, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Hổ thân trước. Ôi, không tốt. Vương Hổ đột nhiên cảm giác được một đạo hàn phong đập vào mặt, trước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo, lập tức để toàn thân hắn kinh khởi từng tầng nổi da gà, tê cả da đầu. Giờ khắc này, không gian phảng phất đọc lại, thân ảnh của hai người tựa như là bị thả chậm vô số lần. Vương Hổ mặc dù có chút mất lý trí, thế nhưng là cỗ này nguy cơ chí mạng để hắn giật mình, toàn thân căng thẳng đứng lên, cưỡng ép cải biến phương hướng, trong chớp mắt đội vàng đánh ra một quyền. Hừ, nghĩ hay thật. Lục Tiểu Phàm trong mắt buốc lên qua một cỗ hàn mang, hắn tránh ra bên cạnh thân thể tránh qua, tránh né Vương Hổ nắm đấm, dao găm trong tay hiện lên một vòng ánh sáng. Trở tay chiều Vương Hổ thân trước thọc đi qua. Phốp thử, bén nhọn chủy thủ không trở ngại chút nào đâm vào Vương Hổ phần eo. Trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một cô ấm lưu tuôn ra, theo sát phía sau là một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. A, một tiếng lo lắng kêu thảm, Vương Hổ đau đến nước mắt ướt nhẹ hốc mắt, ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn khuôn mặt cũng giữ tợn chán nổi gân xanh lên, miệng mở lớn, trong cổ họng không ngừng truyền ra thống khổ rên rỉ. Cả người sắc mặt đều đỏ lên đứng lên, nhìn sang hết sức thống khổ. Hắn có thể cảm giác được phần eo không ngừng truyền đến xé rách cảm giác, thậm chí là bên trong thận đều nhanh muốn bị xoắn nát, tựa như là thần kinh bị người dùng dao không ngừng cắt đứt cảm giác. Lục Tiểu Phàm một kích đạt được, dùng sức quấy một chút truy thủ sau, liền chuẩn bị rút ra, kéo dài khoảng cách. Có thể đột nhiên xảy ra dị biến. Bụp một tiếng, hắn cảm giác tới tay bị một bàn tay cực kỳ lớn bắt được. Không tốt. Hắn đông nhiên nhìn nghiêng đi qua, phát hiện cánh tay lại bị Vương Hổ gắt gao kìm ở, không cách nào động đậy mảy may. Sắc mặt hắn bá một chút trắng bệnh không gì sánh được, không có một tia huyết sắc. Đi chết đi. Bá Vương Quyền, Bá Vương Quý Nguyên. Vương Hổ khẩn cắn chặt hàm răng, cố nén cái kia giống như thủy triều vọt tới đau nhức kịch liệt. Hắn một tay khác đông nhiên nâng lên, tập trung lực lượng toàn thân tại trên nắm tay, chiều Lục Tiểu Phàm trong cánh tay ở giữa hung hăng đập xuống. Bá Vương Quy Nguyên chính là Bá Vương quyền thức thứ nhất, có thể đem thể nội lực lượng hội tụ đến trên một điểm nào đó, phát ra mãnh liệt một kích, cực lớn khả năng phá hư địch nhân phòng ngự, tập trung ở một chỗ bộc phát. Ma Đức, muốn chết cùng chết. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để Lục Tiểu Phàm kinh hãi rung động, thậm chí tuyệt vọng. Dưới một quyền này đi cánh tay của hắn nhất định sẽ phế bỏ. cùng tùy ý hắn công kích, chẳng lấy thương đổi thương, liền xem như gãy mất một cánh tay cũng muốn ở trên người hắn cắn xuống một ngụm thịt. Tại Vương Hổ nắm đấm kia rơi xuống thời khắc, Lục Tiểu Phàm mượn nhờ cổ tay lực lượng đem chủy thủ rút ra, ném đến tận một cái khác trong tay, động tác một mạch mà thành. Lúc này, quyền phong gào thét, Vương Hổ nắm đấm như là thiết truy bình thường trùng điệp đập vào Lục Tiểu Phàm trên cánh tay. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, Lục Tiểu Phàm cánh tay trong nháy mắt bị xếp thành 90 độ. Một cú đau đớn kịch liệt, để hắn như là như mổ heo kêu thảm lên. A. Thế nhưng đúng vào lúc này, hắn một cái khác vừa nắm chặt chủy thủ cánh tay, như là rắn độc xuất động bình thường, đột nhiên huy động chủy thủ, hung hăng đâm vào Vương Hổ trên bờ vai. Hắn hung ác dùng sức hướng xuống kéo một phát, chủy thủ từ trên xuống dưới đem hắn nửa cái cánh tay đều cắt đứt mở một mảng lớn lỗ hổng. Nguyên bản rắn chắc cánh tay lộ ra bên trong đấm máu bạch cốt, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Lục Tiểu Phàm một thân, trong chốc lát cũng nhuộm đỏ đất cát. Vương Hổ gào lên đau đớn một tiếng, nguyên bản kìm ở Lục Tiểu Phàm đại thủ giờ phút này cũng buông lòng ra. Lục Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đại não ông tắc hưởng, đau sắp ngất xuống dưới. Trong thoáng chốc, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, toàn tâm đau đớn lại để cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Đột nhiên hướng về sau lui nhanh, không ngừng kéo ra cùng Vương Hổ khoảng cách, khoảng chừng hơn 100 mét mới dừng lại, thân thể mềm nhũn tựa vào cồn cắt bên cạnh. Vương Hổ cũng thảm liệt không gì sánh được, loại kia bị đao ngạnh sinh sinh cắt đứt đụng, mũi lao vẽ tại trên xương cốt khó mà hình dung đau nhức kịch liệt, để cả người hắn đều nhanh muốn ngất đi. Ánh mắt hắn treo đầy lít nha lít nhít tơ máu, lảo đảo lùi lại, máu đỏ tươi không ngừng từ trên vết thương phun ra ngoài, máu nhuộm thanh thiên. Chán a, tay của ta a, eo của ta a. Nhìn xem trên cánh tay mình một đầu 20-30 cm dài, máu thịt bé bét, da chóc thịt bong. Phần eo đồng dạng là bị cắt một mảng lớn lỗ hổng, máu me đồng địa, thậm chí thận đều bị cắt một đầu lỗ hổng. Vương Hổ cơ hồ đau đến sắp điên mất rồi, không ngừng gầm thét, giống giận, thanh âm rung trời. Lục Tiểu Phàm trên thân màu đỏ tươi một mảnh, tất cả đều là Vương Hổ thân trước dâng trào đi ra máu tươi. Hắn đau đến đầu đầy đổ mồ hôi, một cánh tay vô lực rủ xuống, lộ ra bạch cốt ung tùm, đau đớn kịch liệt để hắn thần kinh đại não không ngừng nhảy lên. Ôi uống, hắn miệng lớn thở dốc khí thô, gắt gao cắn răng, không để cho mình đau ngất đi. Loại kia bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy cánh tay đau đớn, như thế nào thường nhân có thể cảm thụ được? Đáng chết ta, thật sự là lật thuyền trong mương. Tên chó chết này, không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy. Còn tốt, đoạn chính là tay trái, không phải vậy liền phiền toái. Lục Tiểu Phàm nâng tay phải lên, dùng ống tay áo dùng sức biến mất trên mặt máu tươi, dao găm trong tay đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn như là một đầu nổi giận sói hoang, trong mắt tản ra tham thẳm lẫm quang. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một bên từ trên thân xé mở một tấm vải đầu, chịu đựng đau đớn sẽ đoạn nứt cánh tay cho bao vây lại, cuốn chặt lại lấy. Làm xong đây hết thể hắn lại lấy ra một bình thuốc chữa thương nước, toàn bộ ngã xuống trên vải, để nó thấm đến bên trong trên vết thương. Toàn bộ chiến trường không ngừng vang lên hai người thống khổ rên rỉ cùng kêu rên. Một màn này làm cho tất cả mọi người người quan chiến là tả dâng lên thân thể, một mặt rung động. Lấy thương đổi thương. Nhìn xem thảm liệt như vậy một màn, để rất nhiều sắc mặt người lại biến, nhịn không được hít một hơi linh khí. Chương 32. Kịch chiến, Vương Hổ nổi giận đợi chiến khu bên trong, Lục Thiếu Vân bọn người run lên bần bật, cái này máu tanh một màn để đám người tất cả đều đổi sắc mặt. Vốn cho là Lục Tiểu Phàm có thể đánh lén thành công, không nghĩ tới cái này Vương Hổ phản ứng cũng nhanh chóng như vậy, quả quyết cùng hung ác, trở tay đem Lục Tiểu Phàm toàn bộ cánh tay đều cho giằm giá. Lục Tiểu Phàm cũng giống như thế, biết cánh tay giữ không được, trở tay dùng chủy thủ cho Vương Hổ trên cánh tay rạch ra một đạo đấm máu lỗ hổng. Hai người đều là hung ác nhân vật. Tiểu Phàm, Lục Thanh Thanh trong lòng run lên, cái kia thanh lãnh bộ dáng rốt cục đổi sắc mặt. Coi như nàng một lòng tu luyện, có thể tất Lục Tiểu Phàm là nàng thân đệ đệ, lại thế nào khả năng không lo lắng đâu. Lục Thanh Thanh nhịn không được hướng về phía trước phóng ra bước chân, chuẩn bị xông vào chiến trường, lại bị Lục Thiếu Vân cho ngăn lại. Tỉnh táo, ngươi bây giờ đi vào sẽ trái với quy tắc. Nếu hắn không có lựa chọn nhận thua, vậy liền tin tưởng hắn. Lục Thiếu Vân thanh âm trầm thấp rơi vào Lục Thanh Thanh trong tai. Sắc mặt hắn ngưng trọng, không nghĩ tới Lục Tiểu Phàm sẽ điên cuồng như thế. Bất quá hắn cảm thấy Lục Tiểu Phàm quyết định là chính xác, nếu như không làm như vậy, vậy hắn rất có thể không chỉ là tổn thất một cánh tay đơn giản như vậy. Không sai, Lục Tiểu Phàm có lo nghĩ của hắn, lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lục Thu Nhiên không tự chủ được nắm chặt chuôi đao, lại đao hơi run rẩy lấy. Thanh Thanh tạ, ngươi đừng quá sốt ruột, Lục Tiểu Phàm hắn hẳn là có phán đoán của mình. Lục Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch, chịu đựng khủng cụ trong lòng an ủi một câu. Nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện huyết tinh này, cái kia huyết tinh một màn không ngừng trùng kích tại nàng trong lòng đồng dạng là lo lắng không thôi. Nếu như Tiểu Phàm xảy ra chuyện, ta sẽ giết hắn. Lục Thanh Thanh một mặt hàn sương, âm trầm đến sắp chảy ra nước nhìn chằm chằm Vương Hổ, trong mắt tràn đầy sát ý. Yên tâm, coi như ngươi không giết, ta cũng sẽ giết. Lục Thiếu Vân trùng điệp nói ra. Bên cạnh lòng của mọi người tình nặng nề đứng lên, lần tỷ đấu này so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Một bên khác, Vương Long nhìn thấy đệ đệ mình đột nhận lấy nặng như thế thương thế, lên cơn giận dữ, nhịn không được gào thét nhìn. Tên đáng chết, nếu như ta đệ đệ có cái không hay xảy ra, các ngươi liền đợi đến chôn cùng hắn đi. Những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 cục diện, trong nháy mắt biến thành thế yếu. Nhìn đến đây, bọn hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu Vương Hổ liền bị người ta cho tính kế, đùa nghịch xoay quanh, phàm là hắn có thể tỉnh táo lại, cũng không trở thành thảm như vậy. Thậm chí có người ở trong lòng thầm mắng lên Vương Hổ, một chút đầu óc đều không có, bị người ta làm con khỉ đùa nghịch. Cổ Thương Khung mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Hắn nhịn không được giễu cợt nói cùng ở chỗ này vô năng cùng nộ, còn không bằng nghĩ đến trận tiếp theo đánh như thế nào trở về. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thực lực vi vương, hết thảy chân lý đều tại trên nắm tay. Bị người đánh thành dạng này, chỉ có thể nói là thực lực không đủ thôi. Đổi lại là hắn, đã sớm một đao miểu sát đối phương. Lời này vừa ra, trực tiếp chọc giận tới Bương Long, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Thương Khung, ánh mắt hung tợn theo dõi hắn, tức giận không thôi, "Cổ Thương Khung, ngươi muốn chết sao?" Cổ Thương Khung cũng không quen lấy hắn, quay người cùng hắn giằng co, ba khí nói không phục, đến chiến. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Long, nếu không phải xem ở hắn là đồng đội phân thượng, đã sớm trực tiếp động thủ. Hắn xem thường nhất loại này không có thực lực vẫn yêu xuất khẩu của người. Tới thì tới, đừng cho là ta sợ ngươi. Vương Long cũng mười phần nóng nảy, đối mặt Cổ Thương Khung liên tiếp khiêu khích cùng cuồng ngạo thái độ, hắn đã sớm không muốn nhẫn. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co để không khí chung quanh đều lặp lại, bầu không khí khẩn trương. Vương Long trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, mà Cổ Thương Khung thì là vẻ mặt khinh thường cùng khiêu khích. Hai vị đều tỉnh táo lại đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp phá vỡ cục diện bế tắc, là Võ Gia Võ Thành. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia im lặng, trận đấu này mới bắt đầu ở giữa hồng cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Võ huynh nói không sai, hai vị tạm thời chọc giận đi, hiện tại ai nói người nào thắng còn chưa nhất định. Đối phương đồng dạng gây mất một cánh tay, sức chiến đấu hao tổn hơn phân nửa, chỉ cần Vương Hổ huynh nắm chắc cơ hội, phần thắng hay là rất lớn. Những người khác cũng mở miệng khuyên giải, này mới khiến ngăn trở hai người. Hừ. Cổ Thương Khung hừ lạnh một tiếng, cũng lười so đo, quay đầu tiếp tục xem hướng chiến trường. Vương Long mặc dù phẫn nộ, có thể mọi người nói cũng không sai, cũng chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời. Diệp Trần thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Chính mình vừa khen Vương Hổ, kết quả là lại bị đánh mặt. Trong lòng của hắn nhịn không được gào lên, giận mắng một tiếng, Vương Hổ hôn đàn này, liền không có một chút đầu óc sao? Một bên Liễu Như Yên tâm tình cũng có chút không tốt, đặc biệt là nhìn thấy Lục Tiểu Phàm biểu hiện, để hắn đối với Lục gia hận ý càng thêm sâu. Nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy Lục gia quật khởi, nếu không nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Hai người đều không có nói chuyện, không khí chung quanh rõ ràng lạnh xuống. Lúc này trên chiến trường, trong không khí xen lẫn một câu ngưng trọng. Bao cắt ngừng lại. Lục Tiểu Phàm cùng Vương Hổ hai người đều đang toàn lực khống chế thương thế trên người. Vương Hổ đã thành một đạo huyết nhân, áo choàng phát ra, trên thân một mảnh lộn xộn, hoàn toàn không có ngay từ đầu hăng hái cùng bá khí. Ngươi tiểu tặc này, dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết. Vương Hổ hồng lấy hai con ngươi gào thét, toàn thân linh lực bắt đầu ngưng tụ. Chỉ gặp hắn hướng phía dưới hơi ngồi xổm, trên thân bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức vô hình, dưới chân ông tạo thành một cái cỡ nhỏ gió lốc, mang theo trận trận cát bụi. Theo tiếng gầm gừ của hắn, cả người như mũi tên rời cung bắn tới. Tới rồi sao? Lục Tiểu Phàm nhìn xem không ngừng đến gần thân ảnh, hai mắt khẽ híp một cái, chủy thủ cầm ngược ở trong tay. Hiện tại phong bạo biến mất, lại ẩn tàng cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn điều động thể nội linh lực, hội tụ tại trên chủy thủ, hàn mang nổi lên một phía. Chạy như bay, đồng dạng là nổ bắn ra mà ra, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Ba ba ba. Hai đạo mấy thân ảnh nhanh như thiểm điện, mấy hơi thở liền tới gần đến cùng một chỗ. Bá Vương Quyền, mưa to gió lớn. Vương Hổ song quyền bao trùm lấy một cỗ màu đất năng lượng, tràn ngập khí tức của bạo. Song quyền nhanh chóng giao thế xuất kích, một quyền tiếp lấy một quyền. Mỗi một quyền đều mang tiếng xé gió, như là mưa to mưa như chút nước xuống, dày đặc mà mãnh liệt. Lục Tiểu Phàm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh Vương Hổ công kích, đồng thời thi triển võ học phản kích. Giao găm ảnh ngàn trượng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, nhanh chóng huy động chủy thủ, liên tục đâm ra, hình thành một mảnh đao quang kiếm ảnh. Vương Hổ nắm đấm như khối thép một dạng cứng rắn không gì sánh được, cũng không e ngại Lục Tiểu Phàm công kích, trực tiếp dùng nắm đấm ngăn cản đâm tới chủy thủ. Trong nháy mắt, quyền ảnh trung điệp, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa băng khắp nơi, không ngừng vang lên đang 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 thanh âm. Vương Hổ công kích càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng liên tục không ngừng, mỗi một quyền đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mang theo quyền phong xoa tại Lục Tiểu Phàm trên thân, một trận đau nhức. Lục Tiểu Phàm mặc dù bị áp chế lại, nhưng hắn rất có kiên nhẫn, không nóng không nổi, nương tựa theo linh hoạt thân vị, không ngừng tránh né lấy Vương Hổ công kích. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, hắn thế tất sẽ không chút lưu tình nhất kích tất sát. Rất nhanh, hai người chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn giai đoạn. Trung quanh lôi đài người xem đều nín thở, không chớp mắt nhìn xem trận này kịch liệt quyết đấu. Chương 33. Đánh giết Vương Hổ, Lục Viêm chịu thua. Thân ảnh của hai người từ mặt đất đánh tới trên không, lại từ trên không đánh tới mặt đất, lặp đi lặp lại. Mỗi một lần va chạm đều để không khí rung động, quang mang lấp loé. Vương Hổ công kích rất cuồng bạo, dù là cánh tay hắn bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, Lục Tiểu Phàm một cánh tay bị bẻ gãy, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu, chỉ bằng vào một cánh tay, thật sự là khó mà chống cự Vương Hổ quyền đầu điên cuồng công kích. Hắn mỗi một lần công kích bị Vương Hổ quyền đầu đỡ được sau, đều muốn tiếp nhận một cỗ cường đại lực lượng phản chấn, để cánh tay hắn đều có chút run lên. Theo hai người không ngừng giao thủ, Lục Tiểu Phàm dần dần đã rơi vào hạ phong. Không được, lực lượng của đối phương quá kinh khủng, công kích của mình nếu như không cách nào đột phá song quyền của hắn, sớm muộn muốn thua. Lục Tiểu Phàm trong lòng có chút nặng nề, càng đánh càng kinh hãi. Hắn không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương xác thực cường đại. Coi như hai tay đều hoàn hảo không chút tổn hại, đối kháng chính diện cũng khó có thể thủ thắng. Đã như vậy, vậy liền chế tạo cơ hội. Lục Tiểu Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lúc này làm một cái quyết định. Đột nhiên, hắn nghiêng người né tránh một đạo công kích sau, đưa tay hung hăng chiều Vương Hổ đâm tới. A, trăm ngàn chỗ hở công kích. Vương Hổ nhìn đối phương đột nhiên biến hóa phương thức công kích, hay là không có kết cấu gì, tốc độ chậm đến cực hạn, lập tức nở nụ cười lạnh. Nếu như chỉ có dạng này, vậy ngươi có thể đi chết. Vương Hổ hóa quyền lá tay, không có chút nào ngoài ý muốn kìm ở Lục Tiểu Phàm cánh tay, một tay khác cấp tốc chiều Lục Tiểu Phàm trên lồng ngực đánh tới. Trong chớp mắt, Lục Tiểu Phàm đột nhiên dùng sức uốn éo, tránh đi chí mạng vị trí. Bành! Một cỗ lực lượng kinh khủng đem Lục Tiểu Phàm lồng ngực đập lom xuống dưới, xương cốt đứt gãy vô số cây. Chán a. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Phàm bị thương nặng, tiếng kêu thê thảm vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trong, trong miệng ho ra một mảng lớn huyết đục, trong mắt trong nháy mắt mơ hồ. Cánh tay của hắn bị Vương Hổ gắt gao bắt lấy, khổng lồ trùng kích thậm chí kém chút đem hắn cánh tay cho xé đứt. Vương Hổ cùng tiếu lên, ha ha ha, cho ngươi thêm một quyền, để cho ngươi xuống địa ngục. Hắn lại lần nữa kéo về phía sau mở cánh tay, chuẩn bị chiều Lục Tiểu Phàm đầu công kích mà đi. Mà đúng lúc này đợi, Lục Tiểu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, dao găm trong tay bỗng nhiên rơi xuống, giữa không trung xoay tròn mấy vòng sau. Lục Tiểu Phàm đem còn thừa tất cả linh lực hội tụ đến trên chân phải, tinh chuẩn đá đến trên chôi đao, đem chủy thủ xéo xuống bên trên nổ bắn ra ngoài. Phốp thử, một đạo ánh sáng tuyết trắng hiện lên, chủy thủ như điện chớp từ Vương Hổ bên dưới cổ hướng đỉnh đầu xuyên thấu mà qua, lưu lại một đạo huyết động. Trong chốc lát, một đạo máu tươi như cột nước giống như cuồn phún mà ra, Vương Hổ thân thể bỗng nhiên lảo đảo mấy lần, con ngươi trừng lớn, máu tươi từ hắn trong miệng mũi không ngừng tuôn ra. Không, khả năng. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, không thể tin nói một câu, sau đó cả người sủi lơ, từ giữa không trung rơi xuống. Bởi vì đầu óc ngươi không có ta dễ dùng, cũng không có ta tàn nhẫn. Lục Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được một trận mê muội, trong miệng lẩm bẩm, đồng dạng từ giữa không trung trở xuống dưới. Một màn này, trong lòng tất cả mọi người hung hăng run lên. Cái này hung ác một màn, rung động tất cả mọi người. Võ Hầu Vương thấy thế, lập tức đi tới hiện trường, nhìn xem hai người thảm liệt bộ dáng, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Quá hung tàn. Hắn đầu tiên là dò xét một chút Vương Hổ khí tức, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vậy mà chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phàm, phát hiện trên người đối phương còn có yêu đất khí tức, cũng chưa chết đi. Nói cách khác, chàng tỷ đấu này, Lục gia bên này thắng. Hắn hai mặt không biểu lộ nhìn thoáng qua chung quanh người xem, sau đó cao giọng tuyên bố. Bản vương tuyên bố, bổn chàng giao đấu. Bên thắng đám người khẩn trương nhìn xem một màn này, chàng tỷ đấu này ai sẽ là người thắng cuối cùng đâu? Lục gia. Nương theo lấy Võ Hầu Vương sau cùng thanh âm vang lên, đám người lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Trời ạ, lại là Lục gia thắng. Không có khả năng, Vương Hổ làm sao lại thua cho một cái không có danh tiếng gì người? Gian lận, nhất định là gian lận. Trong lúc nhất thời rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng một màn này. Cũng không thể, con ta làm sao lại thua? Vương Chiến không thể tin hô to một tiếng. Ha ha ha, Vương cậu tử, không có bất kỳ khả năng nào nữa. Lục Thiên Minh nhịn không được cười ha ha. Người câm miệng cho ta. Vương Chiến não cả giận nói, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía Võ Hầu Vương nói ra, Võ Hầu Vương, cái này nhất định là tính sai đi. Hừ. Võ Hầu Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem Lục Tiểu Phàm cùng Vương Hổ phân biệt đưa đến hai nhà bên trong, Vương Hổ bị một đao phong hầu, sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Tiểu Phàm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn sống. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lời vừa nói ra, lại lần nữa chấn kinh đám người. Vương Hổ vậy mà chết. Vương Chiến tiếp được Vương Hổ thi thể, nhìn thấy máu thịt bé bét, không có bất kỳ cái gì sinh cơ Vương Hổ. Cả người hắn cũng không khỏi lảo đảo đứng lên, sau đó bi thiên loạn trạng. A, Hổ con a. Vương gia tất cả mọi người xuống tới, nhìn thấy Vương Hổ thảm trạng, sắc mặt trắng bệch nhìn. Bọn hắn Vương gia thiên kiêu vậy mà thật đã chết rồi. Một bên khác, Lục gia tiếp được Lục Tiểu Phàm sau, lập tức triển khai cứu chữa. Mau đưa sau cùng thuốc chữa thương lấy ra. Không được, quá nặng thương thế, lại trưởng lão, mau dẫn hắn trở về tìm lão tổ, nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lục gia đều bận rộn, Huyền Linh Châu chi mạch gia chủ cả người đều có chút hoảng hốt, cả người trái tim đều đang chảy máu. Ta đi, ta cũng đi cùng. Hắn vội vàng đi theo đại trưởng lão, cùng một chỗ đem Lục Tiểu Phàm mang về trị liệu, những người khác thì trong lòng càng thêm nặng nề. Không nghĩ tới, trận đầu giống như này thảm liệt. Chậc chậc chậc, một cái so một cái thật hung ác, trận chiến đấu này quả nhiên đáng giá nhìn. Quân Vô Cực nhìn xem hai người giao đấu, nhìn không được tán thưởng, cả người đều có chút hưng phấn. Loại chiến đấu này, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, để hắn có loại muốn xông vào đi đánh một trận xúc động. Giang Vãn Nguyệt không nói thêm gì, ánh mắt nhìn chừng chừng chạm đất Tiểu Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Áo xanh kiếm, Cổ Gia Thập Tổ chờ ở trận nhân vật cường đại, ánh mắt dị dạng liên tục. Lục gia trên lầu cát. A, thú vị, không hổ là ta Lục gia hậu bối, cái này tàn nhẫn tính cách, ta thích. Lục Trường Không cũng là hai mắt tỏa sáng, tựa như là phát hiện một khối ngọc thô một dạng. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới Lục gia các đại chi mạch bên trong còn có loại này dám đánh dám liều nhân vật hung ác. Loại người này chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, trưởng thành, tuyệt đối là để cho người ta sợ nhất địch nhân. Có đầu não, đủ ngâm hiểm, còn dám liều mạng, mặc cho ai thấy được đều sợ hãi. Nghĩ đến cái này, hắn cũng là đứng dậy, tiến về cứu chữa Lục Tiểu Phàm. Trên lôi đài, Lục Thiếu Vân bọn người nghe được Lục Tiểu Phàm còn sống, trong nháy mắt thở dài một hơi. Đặc biệt là Lục Thiếu Vân, chỉ cần Lục Tiểu Phàm còn sống, hắn liền có biện pháp cứu chữa. Hắn trầm giọng nhắc nhở đám người, chư vị, cuộc đấu kế tiếp có thể sẽ càng thêm thảm liệt, tất cả mọi người phải chú ý tự thân an toàn. Trong lòng mọi người run lên, nhưng dưới mắt thế cục đã là không chết không thôi. Một bên khác, Vương Long nghe được Vương Hổ tử vong tin tức. Chết, đệ đệ ta chết. Không có khả năng, cái này sao có thể? Người khác hoảng hốt đứng lên, nói một mình, một mặt bi thương. Mọi người chung quanh trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Vân bọn người, tràn ngập sát ý. Một hồi lâu Vương Long mới phản ứng được, hắn hung tợn nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Vân, lập tức nổ bắn ra mà ra, đi tới trong chiến trường ở giữa. Các ngươi, cút ra đây một trận chiến. Nhìn xem Vương Long khí thế hung hăng bộ dáng, Lục gia mọi người sắc mặt trầm xuống. Lục Hiên suy tư một chút, đang chuẩn bị ứng chiến thời điểm, Lục Thiếu Vân mở miệng. "Lục Hiên, dừng bước, trận này không cần ngươi xuất thủ." Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Viêm, nói ra, Lục Viêm, trận này ngươi đi lên. Đối phương ngưng biết cảnh tứ trọng, ngươi đi lên lập tức đầu hàng. Không có cách nào, đối phương nhiều hai cái ngưng biết tứ trọng người, hắn nhất định phải lấy loại phương thức này tiêu hao thực lực của đối phương. Cái này đám người có chút không hiểu nhìn lại. Thiếu chủ, ta Lục Viêm sắc mặt hơi biến đổi, một mặt ủy khuất, cắn răng muốn nói cái gì, lại bị Lục Thiếu Vân đánh gãy. Ngươi không cần có tâm lý áp lực, ta tự có an bài, tin tưởng ta đi. Lục Viêm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nghĩ nghĩ cắn răng nói, tốt ta. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, lập tức đi tới hiện trường bên trong. Tốt tốt tốt, ngươi Lục gia có loại, ngươi nhất định phải chết. Vương Long nhìn thấy Lục Viêm đi lên, tại chỗ nổi giận. Cái này Lục gia thật sự là quá không đem hắn để ở trong mắt, vậy mà an bài Lục Viêm mặt hàng này cùng hắn đánh nhau. Đã như vậy, vậy hắn lần này thế tất yếu đem đối phương ngược sát, hung hăng cho mình đệ đệ xuất khí. Rất nhanh, hai người tới trong chiến trường, bên trong hoàn cảnh trong nháy mắt biến đổi, toàn bộ hiện trường biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Vòng thứ hai giao đấu bắt đầu. Nương theo lấy Võ Hầu Vương tuyên bố bắt đầu, Vương Long cả người nhất thời hóa thành một đầu sói đói, nào về phía Lục Viêm. Thấy cảnh này, Lục Viêm trực tiếp quay người thoát đi, sau đó hét lớn: "Võ Hầu Vương, ta nhận thua." "Nhận thua? Ngươi tại sao có thể nhận thua? Ta không cho phép." Vương Long nghe nói như thế, cả người đều nhanh điên cuồng hơn, không hề cố kỵ tiếp tục công kích. Võ Hầu Vương lập tức xuất thủ ngăn cản Vương Long. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lục Viêm, vung tay lên, trực tiếp đem hai người đưa ra ngoài, tuyên bố: "Ta tuyên bố, vòng thứ hai, Vương gia thắng." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kết thúc. Chương 34. La Hạo Nhiên đề nghị cao dương treo trên bầu trời, to lớn lôi đài lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Mây mù lờ lờ, xí dương xuyên thấu tầng mây, ánh sáng nhạt pha tạp bao phủ trên lôi đài lúc. Võ Hầu Vương tuyên bố giao đấu kết thúc tiếng vang lên, hiện trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên không lôi đài bao phủ năng lượng hộ cháo, nổi lên từng đợt gợn sóng, Vương Long cùng Lục Viêm hai người bị đưa đi ra. Vương Long hồng lấy hai mắt, nhìn thấy mình bị đưa ra lôi đài bên ngoài, trong nháy mắt sụp đổ. "A, ta không phục, ta muốn một lần nữa giao đấu." Hắn tức giận lấy chiều trên lôi đài xuống tới, kết quả bị một đạo năng lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài. "Hừ, bản vương nói, giao đấu kết thúc, tại cố tình gây sự, đừng trách bản vương vô tình." Võ Hầu Vương đạm mạc nhìn liếc qua Vương Long, cái kia lạnh lùng ánh mắt để Vương Long trong lòng run lên, phản phất có chủng rơi vào vực sâu cảm giác, trong nháy mắt đánh thức. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, âm thầm tức giận nói, chính mình vậy mà mất lý trí, dám vượt qua Võ Hầu Vương quyết định quy tắc, thật sự là muốn chết ta, còn tốt Võ Hầu Vương không có so đo. Vương gia trong đội ngũ, Vương Chiến đội vàng tiếp nhận Vương Long. Hắn đội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ Võ Hầu Vương hạ thủ lưu tình. Vương Long cử động, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Võ Hầu Vương, không có chụp chết hắn đã rất tốt. Đối đầu Võ Hầu phủ, bọn hắn Vương gia như kiến càng ngày cây. Võ Hầu Vương không để ý đến bọn hắn, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lần nữa mở miệng nói, bản vương nhắc lại một lần nữa, giao đấu không hạn chế thủ đoạn, nhưng có người nhận thua, không được tiếp tục xuất thủ, nếu có lần sau nữa, mặc kệ các ngươi bối cảnh gì, đừng trách bản vương xuất thủ vô tình. Hắn đây là đang cảnh cáo đám người, đừng có tâm tư khác. Lúc đại thế ra mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, trong nháy mắt ma diệt bọn hắn một chút không thiết thực ý nghĩ. "Cha, ta vô năng, không thể vì đệ đệ báo thù." Vương Long nhìn thấy đệ đệ mình thi thể, có chút hỏng mất, run rẩy đi tới Vương Hổ bên cạnh, một mặt thống khổ. "Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách Lục gia." Vương Chiến an ủi một câu, thanh âm mười phần trầm thấp, có chút tâm phiền ý loạn. Nguyên bản lời thề son sắt nói đánh giết người khác, kết quả con trai mình trước hết nhất bị người giết, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. "Cha, ta không phục." Vương Long đột nhiên nhìn về phía Lục gia, ánh mắt hận không thể giết Lục Viêm. Hắn có thể tiếp nhận chiến bại, nhưng không thể tiếp nhận loại này không chiến mà thắng kết quả, cái này cùng Lục Nhã hắn khác nhau ở chỗ nào? Vương Chiến liếc qua Lục gia phương hướng, đôi mắt hiện lên một vòng sắc ý, yên tâm, bọn hắn cố ý không được bao lâu. Lục gia đột nhiên toát ra nhiều như vậy thiên tiêu cùng chi mạch, hắn không tin hoàng thất còn có thể nhịn được. Lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt bạo động. Cái này giao đấu quá bất ngờ đi, Vương Hổ bị đánh giết, kết quả Vương Long đối thủ trực tiếp đầu hàng, cái này không được bị tức chết. Đây là giận điên lên tốt ta, ngươi không gặp Vương Long lại còn muốn sống tới, đây không phải khiêu khích Võ Hầu Vương sao? Lục gia cũng là quả quyết, biết đánh không lại trực tiếp đầu hàng, hoàn toàn không có một chút tổn thất. Trong đám người người chậm rãi mà nói, không ít người đều đang nhìn Vương gia trò cười. Ngay từ đầu nói chuyện như bức hống hống, kết quả là cái này. Ha ha, Lục gia sách lược này rất có thể, lấy người yếu nhất vô hại đổi đi đối phương tu vi cao người, tiếp tục như vậy Lục đại thế gia các tiên kiêu sợ là muốn thua. Có người chăm chú phân tích thế cục, cảm thấy Lục gia có chút đầu cơ trục lợi mỗi một lần Lục đại thế gia người lên trước, bọn hắn đều có thể ngẫu nhiên phái ra ứng phó người, đây không thể nghi ngờ là chiếm cứ tiên cơ sẽ. Nếu như Lục đại thế gia các tiên kiêu chưa kịp phản ứng, chỉ sợ là thất bại rất thảm. Rất nhiều thế lực lớn người đều ý thức được điểm ấy. Lục đại thế gia đám người cũng tương tự ý thức được điểm ấy, chỉ là vạn cổ chiến trường lôi đài ngăn cách ngoại giới, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xung, không làm được bất luận cái gì một chút sự tình. Phế vật. Diệp Chân nhịn không được thầm mắng một tiếng, mặc dù bây giờ đều là một thắng một thua, có thể tất cả đều bị người nắm đi. Đại hoàng tử, có hay không biện pháp để Võ Hầu Vương đổi một chút quy tắc, tiếp tục như vậy đối với Lục đại thế gia cũng không quá có lợi. Liễu Như Yên bỗng nhiên mở miệng nói, nàng vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Chân, đôi mắt hàn quang, gương mặt từng đỏ, kiều mị không gì sánh được. Thật đẹp. Diệp Chân ngước mắt trong ngay mắt, cả người đều bị Liễu Như Yên đến mỹ mạo bộ dáng hấp dẫn. Một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, suy tư một chút, sau đó bất đắc dĩ buông tay, nói: "Cái này sợ là không được, Võ Hầu Vương mặc dù là ta hoàng thúc, nhưng hắn người này từ trước đến nay nói một không hai, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nói xong, hắn trầm mặt lại, Liễu Như Yên suy nghĩ trong lòng, hắn làm sao không rõ ràng đâu. Chỉ tiếc chuyện này, hắn thật sự là không có cách nào. Ai, tốt à. Liễu Như Yên một mặt thất vọng, thậm chí lộ ra một tia bị khuất. Diệp Trần đem hết thảy đều xem ở trong mắt, thật sự là có chút khó khăn, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, an ủi, như khói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hiện tại cũng bất quá là vừa mới bắt đầu, có cổ thương không tại, chỉ cần hắn chém giết Lục Thiếu Vân, những người khác liền xem như toàn thắng thì như thế nào. Lục gia thiếu chủ bị giết, so với để Lục gia bồi thường cái gì, đều để hắn càng thêm vân vấn. Liễu Như Yên sửng sốt một chút, tựa hồ cũng phản ứng lại. Đúng a, mình tại lo lắng cái gì đâu? Chỉ cần Lục Thiếu Vân chết, những người khác thắng thua lại có cái gì quá lớn quan hệ đâu? Trong ngay mắt, nàng đã nghĩ thông suốt, chiều Diệp Trần vũ mị cười nói: "Khanh khách, đại hoàng tử không hổ là thiên chi tiêu tử, lời này ngược lại để Như Khói hiểu ra. Ha ha, chỉ cần Như Khói ngươi có thể hài lòng là được." Trên lôi đài, Võ Hầu Vương thật sâu nhìn thoáng qua Lục Thiếu Vân bọn người. Cái này Lục Thiếu Vân có chút vượt quá dự liệu của mình, so trong tưởng tượng còn muốn thông minh, nhanh như vậy liền có thể bắt lấy quy tắc này lỗ thủng. Đối với Lục đại thế gia đám đệ tử thiên tài, muốn thông minh nhiều. Hắn không khỏi có chút lo lắng, cái này Lục đại thế gia sẽ không phải bị nghiền ép đi. Nghĩ tới những thứ này, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều biện pháp, hắn cũng không thể lúc này đi sửa đổi quy tắc đi. Chỉ hy vọng Lục đại thế gia người có thể không chịu thua kém một chút đi. Hắn nhìn song phương trạng thái, lên tiếng lại lần nữa tuyên bố, phía dưới, ta tuyên bố, trận thứ 3 giao đấu, bắt đầu. Dứt lời, tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt rơi vào chiến trường trên lôi đài. Lần này, lại sẽ phát sinh như thế nào va chạm đâu? Lục đại thế gia đợi chiến khu. La Hạo Nhiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hắn mở miệng nói, "Chư vị, lần này trực tiếp khiêu chiến trong đó người nào đó, đối phương đây là định dùng tu vi thấp tiêu hao chúng ta tu vi cao người." Hắn vừa nói xong, đám người giật mình, nhao nhao nhìn về hướng hắn. "La Hạo Nhiên, ý của ngươi là chúng ta bị hố?" Mạnh Giao Giao sắc mặt rét lạnh xuống dưới. "Có thể là nói như vậy, bất quá quy tắc không có quy định không có khả năng, đối phương cũng không có trái với quy tắc." La Hạo Nhiên gật đầu nói. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, loại này không quy tắc giao đấu ý nghĩa, không chỉ có khảo nghiệm thực lực, càng khảo nghiệm đầu não. Rất hiển nhiên, bọn hắn ngay từ đầu liền bị Lục Thiếu Vân bị khiêu khích đưa vào bên trong. Triệu Miểu suy tư nói ra, vậy làm sao bây giờ? Quy tắc cũng không nói người bị khiêu chiến nhất định phải đáp ứng người khiêu chiến giao đấu, nếu như vậy rằng có nữa cũng không được à? Đám người gật đầu, Triệu Miểu nói xác thực không sai. La Hạo Nhiên trầm mặt lại, cũng minh bạch ý tứ này, suy nghĩ một chút, trong mắt linh quang lóe lên, nói chúng ta trực tiếp cùng đối phương trao đổi đi, song phương trực tiếp trước xác định đối chiến nhân viên, cứ như vậy ai cũng không thiệt thòi. Đám người nhìn nhau, cảm thấy có thể thực hiện, liền gật đầu đồng ý. La Hạo Nhiên đi lên phía trước ra, nhìn về phía Lục gia phương hướng, mở miệng nói: "Lục Thiếu Vân, trước đó giao đấu quy tắc đối với chúng ta tới nói quá bất lợi, hiện tại ta cần tại lúc trước xác định song phương đối chiến đối thủ, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Thiếu Vân nghe được La Hạo Nhiên lời nói, nhịn không được sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra vẫn là bị đối phương nhìn ra. Bất quá cũng đáng, tối thiểu nhất hiện tại song phương thực lực không kém lắm. "Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Đã như vậy, vậy liền miễn cưỡng đáp ứng các ngươi đi, dù sao các ngươi cũng không đánh lại được chúng ta." Lục Thiếu Vân mở ra hai tay, trên mặt tràn ngập vẻ đăm chiêu, lạnh nhạt đáp lại. La Hạo Nhiên hai mắt ám trầm xuống dưới, trong mắt thoát ra một tia lửa giận. Cái này Lục Thiếu Vân thật đúng là tự đại, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. La Hạo Nhiên đè ép lửa giận, bình phục một chút sao động nội tâm, chậm rãi mở miệng, "Đã như vậy, vậy chúng ta xác định nhân viên đi." Một lát, lớn như vậy trên lôi đài, song phương nhân viên riêng phần mình tìm đối thủ, bầu không khí lại lần nữa bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Không bao lâu, song phương trong nháy mắt xác định riêng phần mình đối thủ. Lục Hiên VS Võ Thanh, Lục Thu Nhiên VS Mạnh Tử Khôn, Lục Thanh Thanh VS Diêu Mẫn Nguyệt, Lục Vô Song VS Triệu Miểu, Lục Tiêu Kiều VS La Hạo Nhiên, Lục Phi Phạm VS Triệu Hán Dạ, Lục Nam Ca VS Mạnh Giao Giao, Lục Thiếu Vân VS Cổ Thương Khung. Nhìn thấy đội hình này quyết định sau, Lục Thiếu Vân suy tư một chút, nhìn về phía bên cạnh mặc váy vàng thiếu nữ Ôn Nhu, nhắc nhở: "Lục Tiêu Kiều, La Hạo Nhiên tên kia là ngưng biết tứ trọng cảnh giới, cao hơn ngươi hai cái cảnh giới, đến lúc đó ngươi đi lên đầu hàng liền tốt, còn lại giao cho chúng ta." Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao đối phương còn nhiều một cái ngưng biết cảnh tứ trọng. Mặc dù Lục Vô Song sức chiến đấu có thể đối chiến một người, nhưng cũng không bảo hiểm, chẳng để hắn đối chiến ngang cấp đối thủ, gia tăng phần thắng. Những người khác trừ Lục Tiểu Kiều cùng Lục Thiếu Vân chính mình bên ngoài, đối chiến đều là ngang cấp đối thủ, đều tại cùng một cái cấp độ bên trên. "Ân, thiếu chủ, ta biết." Lục Tiểu Kiều gật đầu đáp lại, một mặt nhu thuận. Hô. Trên chiến trường, đám người quần áo đông đưa, tóc dài phiêu động, từng đợt gió lạnh đập vào mặt. Bá. Lục Hiên bay vọt đến trong chiến trường ở giữa, khí tức nội liễm trầm ổn, lạnh nhạt đưa tay ra hiệu, thong dong cười nói, "Lục gia Lục Hiên, xin chiến." Võ Thanh nhìn xem trong chiến trường ở giữa cái kia khí vũ hiên ngang thiếu niên, hai chân đạp mạnh, thả người bay đi lên. Võ gia Võ Thanh, ứng chiến. Hai đạo xuất trần thân ảnh, ngạo nghệ đối mặt, hai cố khí thế ngang nhiên đụng vào nhau. Giữa thiên địa, sáng lên hào quang lóe ánh, tất cả mọi người thấy hoa mắt, chiến trường như mộng như ảo, chính nhanh chóng giống như phát sinh biến hóa. Nguyên bản băng tiên tuyết địa, trong chốc lát biến thành một phương nhìn không thấy bờ núi hoang, một cô hoang vu. Chương 35. Một chiêu phân thắng thua, Âu Dương trưởng đối với Phong Vân trưởng nương theo lấy chiến trường phát sinh biến hóa. Một cỗ hoang vu chi ý đem Lục Hiên cùng Võ Thanh hai người bao phủ. Trung quanh một mảnh hoang sơn dã lĩnh, như là sa mạc gò núi bình thường, quái thạch lởm chởm, không có một mảng cỏ, một mảnh hoang vu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem một màn này, ánh mắt chờ mong, hiện trường một trận an tĩnh. Lúc này, một đạo tự cao tự đại thanh âm phá vỡ phần này bình tĩnh. Ha ha ha, lần này Lục gia không cách nào đầu cơ trục lợi, đối mặt ta võ gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu, hắn nhất định phải thua. Võ gia chi chủ cười ha ha nở nụ cười, một mặt đắc y đám người nhìn về phía võ gia chi chủ, thần sắc lấp lóe, cũng không có người phản bác hắn. Võ Thanh chính là ngưng biết tứ trọng cảnh giới, thực lực cường đại, một đôi phong vân trưởng xuất thần nhập hóa, thế hệ trẻ tuổi còn không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Danh tiếng của hắn rất lớn, toàn bộ đại viêm trong hoàng triều ai không biết. Hai năm trước hắn đã từng đi qua biên cảnh, chém giết nước láng giềng hàng ngàn hàng vạn tên cao thủ, nhiều lần đánh lui cường địch, được vinh dự trong quân tiểu chiến thần, nhiều lần nhận hoàng thất khen ngợi khen thưởng. Thậm chí nước láng giềng trực tiếp đối với hắn phát ra tất sát sát lệnh, chỉ tiếc trong cùng thế hệ, nước láng giềng trước mắt còn không người có thể đánh bại hắn. Loại chiến tích này, ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của hắn. Tương phản, Lục gia Lục Hiên, bọn hắn nghe đều không có nghe qua, mặc dù cảnh giới cùng Võ Thanh mở dạng, nhưng mà ai biết có phải hay không Lục gia dùng đan dược cưỡng ép đem tu vi Điệp gia đi lên đâu. Đối với cái này, Lục gia cũng không có đáp lại, Võ Thanh mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn càng thêm tin tưởng Lục gia hậu bối các thiên tài. Người Lục gia trong nhóm, Lục Hiên gia lúc này trong tay nắm lấy hai cái đùi gà, ngừng lại, hắc hắc, đánh chết hắn. Ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường, nguyên bản vận đục hai mắt ngắn ngủi khôi phục mấy giây thanh minh, nói thầm một tiếng sau, quan tâm cầm lấy đùi gà gặm. Đối với cái này, đám người không cảm thấy kinh ngạc. Phía trên, Thanh Sam Kiếm Tôn đống nhiên cảm ứng được một cỗ sóng chấn động bé nhỏ, đống nhiên quay đầu nhìn về hướng Cổ Gia Thập Tổ. Phát hiện người sau bình tĩnh như trước ngồi đang phi hành trên linh chu, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là cảm ứng được một cỗ quỷ dị ba động, tại sao lại không có đâu? Hắn lắc đầu lẩm bẩm một câu, liền thu hồi ánh mắt. Võ Hầu Vương cũng quay đầu nhìn về phía một chút Cổ Gia Thập Tổ, phát hiện đối phương cũng nhìn lại, chiều hắn nhẹ gật đầu, mang trên mặt ý cười, hướng mình ra hiệu. Võ Hầu Vương sững sốt một chút, sau đó gật đầu đáp lại. Tâm hắn trầm xuống, đáy mắt hiện ra vô cùng lo lắng chi sắc. Hy vọng mình cả nghĩ quá rồi đi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Võ Thanh, trong mắt nhiều vẻ mong đợi chi sắc. Hắn ngược lại muốn xem cái này được vinh dự trong quân tiểu chiến thần thiếu niên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hừ, hai cái này lao giả, thật đúng là cảnh giác. Cổ Gia Thập Tổ nhìn thấy hai người không còn quan tâm hắn, trong lòng thở dài một hơi, trong lòng bàn tay của hắn, nhiều một đạo đang tiêu đốt lấy thần bí phù lục. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, bất quá lần này cũng không có vấn đề các loại tranh tài kết thúc, liền có thể xem náo nhiệt. Thật tình không biết, hắn hết thể động tác, bị Lục Gia đại tổ Lục Trường không thấy thật sự rõ ràng. Cổ Gia A Lục Trường không nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cổ Gia Thập Tổ, sau đó giơ lên trong tay chén trà tiếp tục xem tranh tài. Lục Tiểu Phàm thương thế bị hắn ổn định sau, hắn liền lại lần nữa về tới nơi này, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy Cổ Gia Thập Tổ động tác. Lục Trường không thầm nghĩ, thật đúng là duyên phận a. Một trận cuồng phong cuốn lên, cát bụi đầy trời, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Vô số phong hóa hòn đá truyền đến răng rắc đứt gãy thanh âm, từ trên núi tán loạn lăn xuống xuống, đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào hai người trong hai. Lục Hiên hai tay tự nhiên rủ xuống, rộng dáng giấc ống tay áo đem hắn hai tay che giấu, tay áo trong gió bay phất phới. Hai con mắt của hắn tại yếu ớt dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang lạnh lẽo, khí như Thái Sơn. Võ Thanh ánh mắt lợi hại đang nhìn gần chạm đất hiên, không sợ hãi chút nào. Trên người hắn tản ra màu đỏ tươi sắc khí, khí thế như hồng. Hai người lẫn nhau giằng co, đối chọi gay gắt. Trong phong trần, mơ hồ truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có quái vật gì trong gió chém giết một dạng. Thật nặng sắc khí, không hổ là trong quân tiểu chiến thần, thực lực không thể khinh thường. Lục Hiên cảm thụ được đối diện chiều hắn đánh ra trước đến tiếp sau huyết sát chi khí, trong lòng hơi trầm xuống, ngưng trọng một chút. Võ Thanh tên tuổi, hắn nghe qua. Người này một đôi phong vân trưởng không biết đánh chết bao nhiêu địch nhân, bằng không cũng không có khả năng ngưng tụ ra như vậy nồng đậm sát khí. Chính mình mặc dù cũng thường xuyên lên núi trong rừng cùng hung thú chém giết, nhưng đối phương địch nhân không phải hung thú có thể so sánh trực tiếp cùng hắn thời gian dài chém giết không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn buộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, trong mắt hào quang rực rỡ, thẳng bước Võ Thanh, cao giọng nói: "Ngươi rất mạnh, đầy đủ để cho ta dùng toàn lực. Nghe nói ngươi một đôi phong vân trưởng danh chấn thiên hạ, ta hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút." Tại hạ tự nhận là trên lòng bàn tay công phu cũng không tệ, người ta đều là dùng ra mạnh nhất một trường, một thức phân thắng thua như thế nào. Đối phương có thể ở trong quân giết ra tên tuổi, nó kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, nếu như cùng hắn chém giết nói, chính mình tự nhận là không bằng. Cùng bị động, không bằng chủ động, trực tiếp một chiêu phân thắng thua. Liều chính là căn cơ cùng đối với võ học lĩnh ngộ chiều sâu. Võ Thanh có chút meo lại hai mắt, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lục Hiên. Đối phương nội liễm trầm ổn khí thế, đối mặt hắn ngập trời sát khí ăn mòn bên dưới, từ đầu đến cuối có thể thái như tự nhiên, không ngừng hóa giải chính mình sát khí, không phải phàm nhân cũng. Một chiêu phân thắng thua, là nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, không muốn cùng chính mình chém giết ta. Hay là nói, muốn cùng mình liều căn cơ cùng võ học đâu? Võ Thanh trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, phán đoán lấy. Hắn biết rõ, đối thủ này cũng mười phần đáng sợ, coi như Lục Hiên lại thế nào nội liễm, cũng ẩn tàng không nổi trong mắt ẩn tàng sát khí. Gia hỏa này, tuyệt đối không phải một kẻ dễ bắt nạt. Bất quá, thật sự cho rằng tại căn cơ phía trên có thể ăn chắc ta rồi sao? Hắn thấp giọng thì thầm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khí thế trên người cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Hắn đáp lại nói, đã ngươi muốn nhìn, vậy bản thiếu liền thỏa mãn ngươi. Một chiêu phân thắng thua, sinh tử do trời định. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại làm cho người cảm giác được một cỗ rung động lòng người lực lượng. Ha ha, không hổ là trong quân tiểu chiến thần, sảng khoái. Lục Hiên mỉm cười một tiếng, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân bỗng nhiên bắn ra. Vậy liền đến chiến. Lục Hiên hô to một tiếng, hai chân bày ra chiến đấu tư thế, mũi chân vẽ trên mặt đất vẽ ra một đường cong tròn, hai tay như là thái cực vũ động, cương nhu cùng tồn tại. Sát nhưng ở giữa, hai tay của hắn như từng đạo huyễn ảnh, trong lòng bàn tay linh quang chợt hiện, trên thân xuất hiện một đạo thái cực bát quái trận hình. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ kinh hãi năng lượng, chung quanh cuồng sa bay múa. Thái cực lưỡng nghi, trái âm phải dương, càn khôn một mạch, âm dương kết hợp. Càn khôn, âm dương trưởng. Đi. Lục Hiên trong miệng mặc niệm, vận chuyển võ học, một âm một dương chi lực, bao trùm tại trong song trưởng dung hợp, hình thành một đạo khổng lồ âm dương trưởng ấn. Bành. Hắn bắn tới, âm dương chi lực chấn nhiếp hư không, cuốn lên từng đợt cuồng sa. Đối diện, Võ Thanh thấy thế, không dám kinh thường, lập tức thi triển võ học. Chỉ gặp hắn hai tay chảo lên ra một cỗ khổng lồ phong năng, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong vân dũng động. Ba ba ba. Hắn nhanh chóng biến hóa hai tay thủ thế, một cỗ mênh mông phong chi lực bắt đầu hội tụ tại trong bàn tay hắn. Trung quanh hắn xuất hiện từng đạo cương phong, tung hoành khắp nơi. Phong vân trưởng, phong vân động giang sơn. Lòng bàn tay của hắn hướng về phía trước, cương phong hội tụ lòng bàn tay ở giữa, hóa thành một đạo to lớn chi lực, uy năng vô song, dung chuyển trời đất. Hắn tập trung nhìn vào, trong mắt nổ bắn ra hào quang lộng lẫy chói mắt, trưởng thân lực hiếp mà đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng xa bay tán loạn, ngọn núi rung động. Tới đi. Lục Hiên cùng Võ Thanh hai người, đồng thời hét lớn, hai đạo bành trướng chi lực đột nhiên va chạm, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong mấy mắt, âm dương chi lực, cương phong mây trưởng, giao hội cùng một chỗ. Trong chiến trường, năng lượng cuồng bạo, cắt bay đá chạy, động đất nước, ngọn núi sụp đổ. Hết thảy tất cả đều bị một cỗ khói bụi bao phủ. Lục gia đám người, Lục đại thế gia đám người, Võ Hầu Vương cùng tất cả mọi người người quan chiến, tất cả đều trừng lớn hai mắt, chứng kiến lấy cái này kích thích một màn. Đến tột cùng, ai có thể càng hơn một bậc? Đến tột cùng là ai chiến đến cuối cùng? Chương 36. Lưỡng bại câu thương hai người giao chiến trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn như là cửu thiên lôi đình, từ trên trời giáng xuống, rung động màng nhĩ của mỗi người. Thanh âm kia vừa mới bắt đầu như châm nhỏ giống như bén nhọn, xuyên thấu không khí, trực kích lòng người, sau đó, nó lại như cùng hồng trung đại lư, quanh quẩn tại trống trải trên chiến trường, dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Tất cả mọi người cảm thấy mình trái tim theo cái tia sóng âm nhảy lên kịch liệt, phản phất cùng toàn bộ chiến trường đều cùng reo vang. Một cỗ sóng năng lượng vô hình hướng ra phía ngoài khuếch tán, như mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, từng vòng nhộn nhạo lên, tại trong sơn linh không ngừng phát ra tiếng vọng. Toàn bộ chiến trường đều đắm chìm tại một loại trầm thấp mà kéo dài oanh minh bên trong. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đại địa rung động. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài, cái kia bị cuốn lên nồng đậm trần xa chiến trường. Đám người ngừng thở, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Âm dương chi lực không ngừng biến hóa, hình thành từng đạo năng lượng chật đồ, chật tối chật minh, cùng cái kia cuồng bạo cương phong hình thành vòng xoáy phong bạo lẫn nhau tranh phong. Hai đạo năng lượng cường đại kịch liệt va chạm, lẫn nhau vừa đi vừa về áp chế, bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt bóng. Không gian như là vận mẹo bình thường, phảng phất bị xé nứt, tạo thành từng cái nhỏ bé lỗ đen, thôn phệ lấy trùng quanh tia sáng. Thật cường liệt công kích. Lục Thiếu Vân thầm giật mình, mặc dù những năng lượng kia trùng kích bị ngăn cách, vẫn như trước có thể cảm thụ được hai người va chạm sinh ra năng lượng cường đại cỡ nào. Cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được mặt đất tại rung động. Lục Thu Nhiên hai tay khoác lên trên chuôi đao, ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, trong mắt tràn ngập chiến ý. Thiếu chủ, ngươi cảm thấy Lục Hiên trận này có thể thắng sao? Trong lòng của hắn khẽ động, thuận miệng hỏi Lục Thiếu Vân một câu. Lục Thiếu Vân quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, sau đó vừa nhìn về phía trong chiến trường, suy tư một lát. Hai người thực lực không sai biệt nhiều, nếu như bình thường chém giết, Võ Thanh càng hơn một bậc, dù sao hắn quanh năm đều tại cùng địch nhân chém giết, các loại kỹ xảo chiến đấu đều hết sức lợi hại. Bất quá Lục Hiên cũng không kém, hiện tại hai người ngay từ đầu liền vận dụng mạnh nhất chiêu thức, rất rõ ràng là dự định một chiêu phân thắng thua. Loại tình huống này, liệu chính là song phương căn cơ thực lực, kết cục không tốt lắm nói, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Lục Hiên thực lực trên hệ thống nhìn rõ ràng, Âm Dương Trưởng là một môn địa giai trung phẩm võ học, công thủ gồm nhiều mặt, cương nhu cùng tồn tại. Còn có thể đem công kích của đối thủ hấp thu sau đó thông qua phương thức đặc thù phát tán ra, cứ kéo dài tình huống như thế, đối thủ rất nhiều có thể sẽ bị mài chết. Bất quá Võ Thanh Phong Vân Trưởng đồng dạng cường đại, công kích cuồng bạo không gì sánh được. Những cương phong kia sắc bén như kiếm khí bình thường, từ bốn phương tám hướng công kích đối thủ, biến hóa khó lường, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị cương phong xé nát. Cả hai căn cơ thực lực chênh lệch lại không quá lớn, cho nên lưỡng bại câu thương khả năng tương đối lớn. Hoàn toàn chính xác, ta cũng là như vậy đoán, đối với Võ Thanh thực lực ta có hiểu biết, Lục Hiên có thể nghĩ đến cùng đối phương một chiêu quyết thắng, hoàn toàn chính xác thông minh. Lục Thu Nhiên nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý Lục Thiếu Vân thuyết pháp. Hắn hơi kinh ngạc, tên thiếu chủ này đầu não tựa hồ không sai, không hề giống ngoại nhân nói như thế không chịu nổi. Trong lòng đối với người thiếu chủ này lại công nhận một chút. Trong mắt người khác cũng là tràn ngập dị dạng. Bọn hắn cùng Lục Thu Nhiên một dạng, đối với Lục Thiếu Vân thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa. Lục Thiếu Vân một mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều để ý, ánh mắt lặng lặng nhìn chiến trường. Phía trên võ đài, một thân kim giáp võ hầu vương, trong mắt lóe ra trận trận linh quang, hình như có bí pháp lưu động vết tích. Hai con mắt của hắn càng thâm thúy hơn, Võ Thanh cùng Lục Hiên tại trần xa bên trong thân ảnh rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn. Nhìn xem hai người còn tại đối bính trường lực, tương xứng, không khỏi âm thầm gật đầu. Cũng không tệ lắm, hai người căn cơ đều rèn luyện rất tốt, sau đó liền xem ai cờ lớp 10 chiêu. Hai người chiến đấu, bị vô số cường giả để ở trong mắt, đều là nhịn không được tán thưởng. Trong phong bạo, Lục Hiên cảm thụ được chung quanh không ngừng vang lên chói hai tiếng va chạm cùng cắt đứt thanh âm, trong lòng âm thầm tắt lưới. Phong Vân trưởng hội tụ đi ra cương phòng, tựa như là một đạo lại một đạo kiếm khí một dạng, giao thoa tung hành, nếu như không phải mình ngưng tụ ra thái cực âm dương hình không ngừng ngăn cản những công kích này, chỉ sợ hiện tại những cương phong này sẽ trong nháy mắt xé nát thân thể của hắn. Không hổ là được vinh dự trong quân tiểu chiến thần, căn cơ này quả nhiên hùng hậu. Gió này mây trưởng cũng không hổ là hắn thành danh võ học, quả nhiên lợi hại, mỗi một lần năng lượng va chạm đều mười phần cuồng bạo. Bất quá ta âm dương trưởng, âm dương tương sinh, tương nhu cùng tồn tại, có thể không ngừng triệt tiêu lấy phần lớn năng lượng chủ kích. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục ở trong lòng nhu đồ, võ thanh thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng qua ủy lại lực lượng bộc phát, ta có thể lợi dụng thái cực âm dương hòa hợp, hóa tiêu công kích của đối phương, rằng còn nữa đối phương thất bại. Âm dương trưởng tại cùng đối phương chống cự thời điểm, không ngừng hấp thu chuyển những năng lượng kia, đem năng lượng thông qua bàn tay điều động đến thể nội, sau đó lại vận chuyển tới một cái khác cánh tay, dọc theo trong tay bài xuất. Lục Hiên không ngừng điều động linh lực, một tay bàn tay đối kháng võ thanh công kích, một tay hướng về sau duỗi ra, lòng bàn tay hướng về sau, bên ngông lực lượng không ngừng bị hắn từ trong lòng bàn tay bài xuất, màu mực tóc dài như linh xà đồng dạng tại không trung cuộn vũ, ống tay áo bay tán loạn. Đối diện, võ thanh đồng dạng kinh hãi không thôi. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì Lục gia thiếu niên, vậy mà cường đại như thế, căn cơ không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Quả nhiên lợi hại. Thật quỷ dị âm dương trưởng, lại có thể triệt tiêu công kích của mình, thông qua phương thức đặc thù dẫn đạo ra ngoài. Võ thanh đối mặt Lục Hiên âm dương trưởng, trong lòng sóng cả mấy liệt, nhìn xem năng lượng của mình không ngừng bị đối phương cho tiêu hóa ra ngoài, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn bị mài chết. Không được, không có khả năng cùng hắn giằng co. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, trong lòng lập tức làm ra quyết đoán, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi một lần hút cái đủ, nhìn xem là ngươi không chịu nổi trước, hay là ta linh lực dẫn đầu hao hết. Trong mấy mắt, võ thanh một thủ trưởng khác đống nhiên biến hóa động tác, trung quanh cương phong tại thời khắc này càng thêm cuồng bạo, một cỗ nhiếp nhân tâm phách năng lượng tại hắn một thủ trưởng khác bên trong hội tụ. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đống nhiên đem trên tay kia năng lượng đống nhiên rót vào một thủ trưởng khác bên trong. Không tốt, đối phương muốn phát lực. Lục Hiên nhìn thấy động tác của đối phương, biến sắc, lập tức thu hồi sau lưng cánh tay, trên cổ tay bên dưới tung bay, lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ âm dương chi lực. Muốn đánh bại ta, không cửa. Lục Hiên đồng dạng gào thét một tiếng, đem hội tụ rót vào một thủ trưởng khác bên trong. Trong nháy mắt, một đạo khổng lồ thái cực âm dương hình huyễn hóa mà ra, bao phủ quanh thân. Vâng. Hai đạo năng lượng tại thời khắc này đồng thời bộc phát, năng lượng to lớn đồng thời xuyên thấu qua trên thân hai người, oanh minh một tiếng, hướng phía chung quanh phát ra mà đi. Trong nháy mắt, hai người dưới chân mặt đất không thể thừa nhận lực lượng như vậy, đã nứt ra khẽ hở thật lớn, các đá bay ra, như là cỡ nhỏ địa chấn, rung động toàn bộ chiến trường. Vô số cùng bạo cương phong triều Lục Hiên bao phủ mà đến cùng thái cực âm dương hình mãnh liệt va chạm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thái cực âm dương hình dây lắc tán loạn, hóa thành từng khối năng lượng mạnh mẽ, chiều võ thanh cuốn đi. Không tốt. Võ thanh con người đột nhiên co rụt lại, hai tay quanh đặt ở mặt trước đó phòng ngự, những năng lượng kia mảnh vỡ như là cuồng bạo trùng kích ở trên người hắn. Phanh phanh phanh. A. Hắn kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cuồng bạo cương phong cũng quét sạch tại Lục Hiên trên thân. Cương phong như là kiếm khí một dạng, phốc thử xé rách y phục của hắn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương, trong nháy mắt tuôn ra một mảng lớn tinh hồng huyết dịch. A. Một tiếng hét thảm, vang vọng tại trong mây xanh, Lục Hiên bị cương phong bao phủ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, năng lượng cuồng bạo trung tâm, không ngừng vang lên hai người thảm liệt tiếng cười. Dư ba chiến đấu ở trên chiến trường vang vọng thật lâu. Không biết đi qua hồi lâu, chiến trường trở lên, năng lượng tiêu tán, hai người kêu thảm cùng theo đó an tĩnh. Cái kia cố nồng đậm khói bụi theo gió nhẹ tiêu tán. Hai đạo đấm máu bóng người, đứng trên chiến trường, lẫn nhau giằng co, tóc tai rối bời. Hai người quần áo tại năng lượng trùng kích vào phá toái không chịu nổi, và áo bị xé nứt, vải vóc bị đốt cháy khét, trên thân đều hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, máu me đầm địa. Ngay sau đó, hai người đồng thời hướng về sau ngã xuống đất, không nhúc nhích. Tất cả mọi người bị một màn này cho rung động đến nhịn không được hít một hơi linh khí. Lục gia cùng võ gia đám người, tâm đều nhấc lên, khẩn trương nhìn xem một màn này. Võ Hầu Vương thấy thế, lập tức giáng lâm tại giữa hai người, trải qua một đạo dò xét. Hai người cũng không nhận được chí mạng thương hại, đồng thời đều là té xỉu. Lập tức phất tay đem hai người đưa ra ngoài, đồng thời tuyên bố. Trận thứ ba giao đấu, hai người đồng thời ngã xuống đất, đồng thời mất đi ý thức, bởi vậy lần này giao đấu. Hai người ngang tay. Nói xong, đám người một mảnh xôn xao. Chương 37. Liên hỏa thôn vệ, Lục lạ thường nguy cơ sinh tử trời ạ, lại là ngang tay, thật sự là khó có thể tin. Không sai. Không nghĩ tới cái này Lục Hiên lại có thể cùng võ thanh chống lại, anh hùng xuất thiếu niên à. Ta có cảm giác, sau lần này, Lục gia phải tiếp tục cuộc khởi. Có người một mặt ngưng trọng nói ra. Lục gia thiên tiêu một cái so một cái không hợp thói thường, cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Bất quá hắn vừa nói xong, mọi người chung quanh liền trầm mặc, bầu không khí quái dị. Lục gia bây giờ biểu hiện, đại viêm hoàng thất có thể làm cho bọn hắn cuộc khởi sao? Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có lẽ, giao đấu kết thúc, Lục gia càng thêm nguy hiểm. Áo xanh kiếm tôn bên cạnh, quân vô cực nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, một mặt hưng phấn. Thật sự là lợi hại. Trận này so một trận kích thích, để hắn càng ngày càng muốn đi lên đánh một trận. Không nghĩ tới Lục gia còn có bực này thiên tiêu. Một bên sông sắn tháng mắt lộ ra vẻ suy tư, nhìn xem trên lôi đài một mặt lạnh nhạt Lục Thiếu Vân, cùng khí thế phi phàm Lục gia thiên kiêu bọn họ, trong mắt nổi lên từng cơn sóng gợn. Bù bù. Hai bóng người trong nháy mắt bị đưa đi ra. Lục gia cùng người võ gia, phân biệt tiếp được hai người. Lục Hiên gia gia nhìn thấy đấm máu Lục Hiên, đột nhiên cảm xúc kích động, đại não tựa hồ lại khôi phục rõ ràng. Hắn bắt lấy Lục Hiên cánh tay, mặt xoát một chút tái nhợt rất nhiều, hốc mắt đều hồng nhuận đứng lên, "Hiên nhi, tôn nhi của ta." Bên cạnh Lục Thiên Minh lập tức đưa tay dò xét Lục Hiên thương thế, rất nhanh liền thở dài một hơi. Hắn trầm giọng mở miệng nói, "Đừng lo lắng, hắn không có việc gì, chỉ là linh lực hao hết, chịu một chút ngoại thương, cũng không lo ngại." Hắn xuất ra một viên đan dược, đưa vào Lục Hiên trong miệng, sau đó chiều trong cơ thể hắn chuyển vận linh lực, trị liệu thương thế trên người, dẫn đạo đan dược kia dược lực. Không bao lâu, Lục Hiên bỗng nhiên ho một tiếng, mở hai mắt ra trước tiên, liền thấy được chính mình cái kia tóc hoa dâm ra ra một mặt thương tâm, lệ rơi đầy mặt. Hắn chịu đựng đau đớn trên người, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi ra ra hắn trên gương mặt nước mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng an ủi. "Ra ra, đừng thương tâm, Hiên Nhi không có việc gì." Lão giả nghe được Lục Hiên lời nói, thân thể run lên, thấy người sau tỉnh lại, hắn hai mắt lại lần nữa vận đục bắt đầu cười ngây ngô. "Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì." Hắn tựa như là làm ảo thuật bừa dạng, lại lấy ra hai cái đùi gà, đem một cái đùi gà đưa cho Lục Hiên. Hắn cầm lấy một cái khác đùi gà, cắn một cái, miệng đầy là dầu, vừa ăn vừa nói, "Ăn chân chân, rất nhanh." Nhìn xem ra ra mình một cử động kia, Lục Hiên trong lòng tức là đắng chát lại là một mảnh ấm áp. Hắn tiếp nhận đùi gà, khóe mắt không tự chủ được chảy ra một giọt nước mắt, trong lòng âm thầm thề, "Ra ra, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi." Mọi người xung quanh nhìn xem hai ông cháu cử động, trong lòng một trận xúc động, không khỏi trầm mặt lại. "Lục Hiên, ngươi yên tâm, các loại kết thúc ta tìm lão tổ đến cấp ngươi ra ra trị liệu, nhất định sẽ khá hơn." Lục Thiên Minh một mặt nghiêm túc, đối với Lục Hiên bảo đảm nói, "Ân, ta ơn tộc trưởng." Lục Hiên một mặt cảm động, khẽ gật đầu một cái. "Ha ha, người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương mới là." Lục Thiên Minh mỉm cười, sau đó đối với bên cạnh một tên lục gia thành viên mở miệng nói, "Lục Đại Nưu, mang bọn ta anh hùng trở về dưỡng thương." "Là." Lục Hiên bị Lục Đại Nưu mang đi sau, ra ra hắn cũng đi theo. Lúc này, không khí chung quanh trở nên càng thêm ngưng trọng một chút. Một bên khác, võ gia chi chủ dò xét xong võ thanh thương thế sau, phát hiện không có sinh mệnh nguy hiểm sau, cũng thở dài một hơi. Hắn võ gia bây giờ cũng liền võ thanh một mầm mống tốt, nếu là chết vậy bọn hắn khóc đều không có địa phương khóc. Lúc này hắn cùng Lục Đại Thế gia người, sắc mặt cũng không quá tốt bao nhiêu. Liên tiếp đánh mặt, để bọn hắn không thể coi thường. Lục gia thiên tài rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cuộc đấu kế tiếp, bọn hắn hiện tại cũng không có nắm chắc bao nhiêu con. Lúc này, võ hầu vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó, trận thứ tư giao đấu hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy tuyên bố âm thanh rơi xuống, đám người thu hồi tâm tư, ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng lôi đài. Lục Đại Thế gia phương hướng, một đạo hắc ảnh bay lượn đến trong chiến trường. Đám người liếc mắt nhận ra người này, Triệu Gia Thiên Kiêu Triệu Hắc Dạ. Trên chiến trường, Triệu Hắc Dạ mặt không thay đổi nhìn về phía Lục gia đám người, chậm rãi đưa tay, quang mang trong khi lấp lóe, một thanh hồng anh trường thương thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Ba ba ba. Hồng anh thương trong tay hắn xoay tròn mấy vòng, sau đó hắn nhấc thương trực chỉ Lục Phi Phàm, một mặt lãnh ngạo nói: "Triệu gia Triệu Hắc Dạ, đến đây thỉnh giáo." Thanh âm của hắn vang vọng đất trời, xen lẫn một tia khinh thường. Lục Thiếu Vân nhìn xem Triệu Hắc Dạ, trong mắt mơ hồ có chút bất an, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Người này cho hắn một loại âm hiểm cảm giác, để hắn có chút bất an. Lục Phi Phàm nhìn thấy Triệu Hắc Dạ khiêu chiến, hít một hơi thật sâu, trong mắt buộc phát ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi đi ra ngoài. "Lục Phi Phàm, người này có chút không đúng, cẩn thận một chút." Lục Thiếu Vân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Lục Phi Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Thiếu Vân một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. "Minh bạch." Hắn bay lượn mà đi, trong nháy mắt đi tới trên chiến trường. Hắn có chút giang hai cánh tay, trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, một cây màu tử kim trường côn thình lình xuất hiện ở trong tay. Trên trường côn lượn lờ lấy nhàn nhạt lôi điện, tất đấy cách từ từ rung động. Hắn triển khai tư thế, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trở nên âm vang hữu lực. "Lục gia Lục Phi Phàm, tiếp chiến." Trong mấy mắt, hai cỗ cường đại khí thế từ trên thân hai người bộc phát, đột nhiên đụng vào nhau, nhấc lên trận trận của phong. Toàn bộ hiện trường tại thời khắc này bộc phát ra kinh người quang mang, hóa thành một mảnh trắng xóa, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Đợi quang mang tản ra, chiến trường tình lình phát sinh biến hóa, nguyên bản hoang vu sơn lĩnh, tại thời khắc này biến thành một phương kính hồ, trời nước một màu, sương mù trắng lượn lờ tại trên kính hồ, mông lung một mảnh. Hai người tương đối không nói gì, trong ánh mắt bắn ra nóng bỏng quang mang, càng diễn càng liệt. Ông, Lục Phi Phàm đại thủ chấn động, trong tay tử kim côn bộc phát ra năng lượng kinh người, mặt nước bị mang theo từng đợt gợn sóng. Hắn bỗng nhiên xông lên, tại kính hồ bên trên dậm chân phi nước đại, bàn chân đạp 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 dẫm ở trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, hình thành từng đạo sóng nước. Cái bóng trong nước trung điệp, khí thế lăng nhân. Triệu Hắc Dạ bình tĩnh nhìn chạy như bay đến đối thủ, tựa như là nhìn xem người chết bình thường, khóe miệng quỷ bí toét ra mười phần quỷ dị. "Tiết kiệt tiệt, ngươi chết chắc." Hắn hai chân có chút hướng phía dưới một ngồi xổm, lim trung bình tấn, trường thương hướng về sau bãi xuống, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt từ trên thương thoát ra, giấy lên lửa nóng hừng hực. Dưới thân nước hồ lập tức bị tạo nên một trận sóng lớn, sôi trào mãnh liệt chiều bốn phía quét sạch mà đi. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, Triệu Hắc Dạ nổ bắn ra mà ra, hóa thành tàn ảnh, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài cái đuôi màu trắng. "Bá! Bá!" Hai bóng người đồng thời hướng lên nhảy tới. Lục Phi Phàm hai tay giơ cao tử kim côn, trên thân tản ra nhàn nhạt tử khí, trên trường côn lôi đỉnh quân quanh, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hồn bạo không gì sánh được. Thiên quân một kích. Lục Phi Phàm hô to một tiếng, ra sức chiều Triệu Hắc Dạ đập xuống. "Liệt diễm! Trời cao!" Triệu Hắc Dạ cười lạnh một tiếng, dùng sức huy động hồng anh hương, trên đầu thương bốc lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm, như trường hồng trùng thiên, quét ngang mà đi. Bành! Hồng anh thương cùng tử kim côn đống nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, ánh lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ hư không đều tại rung động, mông mông xương trắng trong nháy mắt tiêu tán, hình thành một đạo khu vực chân không. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Trường thương cùng trường côn ở giữa quyết đấu, ai lại sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đâu? Lục đại thế gia bên trong, Triệu gia chi chủ cười lạnh một màn này, nhìn xem Lục Phi Phàm như là nhìn xem người chết bình thường. Đúng vào lúc này, Triệu Hắc Dạ hắc hắc một tiếng, trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ quỷ dị huyết sắc khí tức. Hắn quái dị nghiêng đầu, toát miệng ba, trên mặt bò đầy đường vân màu máu, như mạng nhện bình thường, hai mắt tràn ra hào quang màu đỏ. Trên thân khí thế phóng đại, tu vi trực tiếp tăng lên một trọng. Lục Phi Phàm lòng sinh cảm ứng, bỗng nhiên chiều Triệu Hắc Dạ nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đối phương hiện đầy đường vân màu máu dữ tợn bộ dáng, lập tức hoảng hốt. Huyết ma văn, huyết cấm thuật. Hắn vừa kinh vừa sợ, giận dữ hét, "Triệu Hắc Dạ, ngươi điên rồi đi." Huyết cấm thuật chính là một tên ma môn đại năng sáng tạo nhiên linh bí pháp, sử dụng sau sẽ cho người thực lực đạt được tăng lên cực lớn, có thể đồng thời cũng sẽ để người dần dần đánh mất lý trí. Nếu sử dụng cấm thuật này, nhất định tới máu, không chết không thôi. Hắn không nghĩ tới Triệu Hắc Dạ điên cuồng như vậy, ngay từ đầu liền sử dụng loại năng lực này. Cũng không có chờ hắn phản ứng, Triệu Hắc Dạ lại hết sức khinh thường, hai bên khóe miệng toét ra, thử nha cười một tiếng. "Còn có kinh hỉ chờ ngươi đấy." Kiệt 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 thanh âm hắn trở nên khàn khàn, như kiểu u dưới giống như ma quỷ, để cho trong lòng người run rẩy. Hắn một tay nhấc nguyên, đột nhiên rót vào hồng anh thương bên trong, trường thương đột nhiên chấn động. "Đi chết đi." Trong chốc lát, một cỗ hỏa diễm đáng sợ từ hồng anh thương bên trong phun ra, như là một đầu hỏa diễm trường long bình thường, gào thét một tiếng, trong nháy mắt đem Lục Phi Phàm thôn phệ mà đi. "Không." Lục Phi Phàm thu hồi cấm kim côn, đánh ra một đạo linh lực, hóa thành hộ hộ thuẫn đem chính mình bao phủ sau, trong nháy mắt bị ngọn lửa trường long nuốt mất. "Oeng!" Cả mảnh trời lập tức giấy lên hừng hực liên hỏa, đem Lục Phi Phàm bao phủ. Ngọn lửa kia phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, tùy ý Lục Phi Phàm như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thôn phệ lấy linh lực của hắn hộ thuẫn. "A!" Lục Phi Phàm bị cái kia nhiệt độ kinh khủng đem làn da đều bỏng, phát ra thống khổ kêu rên. "Triệu Hắc Dạ, đây là địa viêm chi hỏa, ngươi tại sao có thể có ngọn lửa này, ngươi gian lận." Triệu Hắc Dạ cũng không quản cái kia nhiều, tay cầm hồng anh thương, cất bước đạp đi, thân ảnh ở giữa không trung xoay tròn một tuần, sau đó đâm ra một thương. Xích hồng hàn mang, trên không trung bộc phát hào quang lóe ánh, như lưu tinh hỏa vũ giống như chiều trong biển lửa Lục Phi Phàm đâm tới. Lục Phi Phàm thống khổ thừa nhận địa viêm chi hỏa ăn mòn, cảm ứng được một câu nguy cơ chí mạng. "A!" Hắn ngửa đầu gầm thét, hai tay vũ động tự kim côn, hóa thành một đạo hình tròn hộ thuẫn ngăn tại trên thân. Khi một tiếng âm vang chói tai tiếng ba đập, để Lục Phi Phàm tê cả da đầu, cái kia hồng anh thương bỗng nhiên lấy quỷ dị đắc lực góc độ vượt qua tử kim côn, sấm sét vang dội giống như đâm tới. "Phốp thử." Trường thương không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào Lục Phi Phàm lồng ngực, xuyên thủng thân thể của hắn, đỏ tươi giọt máu từ trên đầu thương rơi xuống. Lục Phi Phàm thân thể dừng tại giữa không trung, trừng lớn con người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ba ba ba." Một màn này, để toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Chương 38. Lục Lạ thương bại, thảm tao bị phế trên kính hồ, xương trắng lượn lờ, liệt hỏa phần tiên, tựa như ảo mộng. Cảnh trong hồ, một bóng người, một thanh nhuốm máu súng có dây tua đỏ cùng một đạo dơ cấm kim côn phá toái bóng người. Trên mũi thương chùm tua đỏ tại giọt máu làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt tiên diễm, phản phất là trên chiến trường chói mắt nhất trang trí. Tí tách, tí tách, tí tách, một giọt, hai giọt, ba giọt. Vô số giọt máu nhỏ xuống tại trên kính hồ, phản phất là nở rộ từng đóa hoa sen màu máu, lẳng lặng ở trên mặt nước dáng dấp yêu điệu. Thanh thúy nhỏ xuống âm thanh, lại giống như một đạo nói trọng chuyên đện ở Lục gia trong lòng tất cả mọi người phía trên một ngạt thanh âm. Liệt dương treo trên cao, từng sợi hào quang màu vàng đánh vào trên người mọi người, Lục gia mặt của mọi người bàn lại có vẻ vô cùng trắng bệnh. Vô Song Thành Lục gia chi mạch gia chủ Lục Nguyên, trong lòng phảng phất bị người hung ác nắm chặt, một trận đột nhiên đau nhức, sắc mặt trong nháy mắt hiện đầy bi phẫn chi sắc. "Phi Phàm!" Hắn giống giận xông tới, trong chốc lát đi vào bên cạnh lôi đài, muốn xông vào đi. Cái kia to lớn chiến trường lôi đài, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói năng lượng, trực tiếp đem Lục Nguyên cho đánh bay trở về. "Không tốt!" Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn thấy Lục Nguyên bị đánh bay, lập tức bay vọt mà thượng tướng hắn tiếp được. "Ngươi không sao chứ?" Lục Nguyên chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quật một chút, cũng không có thu đến tổn thương. Hắn ổn ổn thân thể, một mặt buồn vì sợ mà tâm rung động, hắn không có trả lời, chỉ là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Võ Hầu Vương. "Võ Hầu Vương, ta không phục." Triệu Hắc Dạ rõ ràng chính là tại gian lận, cũng dám sử dụng ma môn thuật huyết cấm cương ép tăng cao tu vi, cái này cùng ma đầu có gì khác biệt? "Còn có cái kia địa viêm chi hỏa rõ ràng chính là sớm phong ấn súng có dây tua đỏ bên trong, bằng không bằng vào Triệu Hắc Dạ tu vi tuyệt đối không có khả năng thuần phục như thế thiên địa linh hỏa." Hắn tức giận chất vấn Võ Hầu Vương, thanh âm tràn đầy lửa giận, trầm thấp mà hữu lực. Câu nói này đã rơi vào tất cả mọi người trong tai, để toàn trường cũng vì đó xôn xao. Địa viêm chi hỏa, đây chính là thiên địa linh hỏa một trong, đản sinh tại vạn mét dưới mặt đất trong dung nham, đại biểu cho hủy diệt, có thể đốt cháy hết thảy, bao quát linh lực đều có thể bị nó ăn mòn. Cũng không đủ tu vi, tuyệt đối không cách nào vào tay, chớ nói chi là luyện hóa. Dù là chỉ có một tia ngọn lửa cũng không được. Rất hiển nhiên, Triệu Hắc Dạ không được. Bây giờ hắn súng có dây tua đỏ bên trong phong ấn một tia địa viêm chi hỏa, rất rõ ràng chính là sớm chuẩn bị tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghị luận. Địa viêm chi hỏa, cái này rõ ràng gian lận đi. Lục gia người kia nói không sai, địa viêm chi hỏa chính là thiên địa linh hỏa, người bình thường căn bản không luyện hóa được, chớ nói chi là dùng. Bây giờ phong ấn tại Triệu Hắc Dạ Sung có dây tua đỏ, cái này không phải liền là gian lận sao?
Không, hẳn là chuẩn xác mà nói, có chuẩn bị mà đến, chính là vì đối phó Lục gia thiên kiêu mà chuẩn bị.
Không phải, không nói trước cái này, cái kia huyết cấm thuật lại là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là theo 500 năm trước huyết tà tông bị diệt sau, bị hủy diệt sao? Vì sao Triệu Hắc Dạ sẽ thu hoạch được môn công pháp này?
Nghe nói tu luyện môn công pháp này, nhất định phải lấy tên đồng nam đồng nữ tâm huyết làm dẫn, mới có thể tu luyện thành môn cấm thuật này, chẳng lẽ lại ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào Triệu gia trên thân mọi người? Liền ngay cả áo xanh kiếm tôn đám nhân vật đều là những mày nhìn về phía Triệu Võ Địch.
Địa viêm chi hỏa hắn không thèm để ý, càng để ý là cái này huyết cấm thuật. 500 năm huyết tà tông cũng là bởi vì tu luyện loại này học cửa công pháp võ học, làm hại nhân gian, tàn sát vô số đồng nam đồng nữ, lúc này mới dẫn đến bị vô số chính đạo tông môn giao thủ diệt. Lúc đó huyết cấm thuật cũng là công khai cho hủy diệt đi. Bây giờ Triệu gia tử đệ lại là từ nơi nào tu luyện tới? Một loạt nghi hoặc lấp kín trong đầu của hắn. Thậm chí mặt khác người của đại gia tộc cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Triệu Võ Địch, muốn biết trận tướng.
Triệu Võ Địch lại một mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã có dự liệu được một màn này, hắn nhàn nhạt mở miệng giải thích:
"Ta Triệu gia đệ tử, lại thế nào khả năng tu luyện huyết cấm thuật?
Vậy chỉ bất quá là cùng huyết cấm thuật có chút tương tự nhiên linh bí pháp mà thôi.
Nếu quả như thật là huyết cấm thuật, Triệu Hắc Dạ tu vi lại thế nào khả năng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi đâu. Về phần địa viêm chi hỏa, đó là nhà ta lão tổ tiên vị Triệu Hắc Dạ cho hắn vật bảo mệnh, cái này lại làm sao có thể là gian lận đâu?
Quy tắc thế nhưng là không có nói không có thể sử dụng những vật này đâu."
Nói xong, hắn nhìn về phía Võ Hầu Vương, một mặt kiên định nói:
"Võ Hầu Vương, ta nói câu câu là thật, nếu như không tin, vậy ta không lời nào để nói."
Triệu Võ Địch ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng sợ sệt.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại.
Triệu Võ Địch nói không phải không có lý, giao đấu vốn chính là không quy tắc hạn chế, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, người ta có thứ này, đó là người ta có loại điều kiện này. Về phân huyết cấm thuật, đến cùng là thật giả, dù ai cũng không cách nào phán đoán, rất nhiều đại gia tộc đích thật là có một ít nhiên linh bí thuật, sử dụng sau khi ra ngoài cùng huyết cấm thuật tương tự cái gì cần có đều có.
Cẩn thận quan sát Triệu Hắc Dạ, phát hiện trên mặt hắn huyết văn cùng sử dụng huyết cấm thuật đằng sau hình thành huyết văn sách thật có chút khác biệt.
Vừa nghĩ như thế, cái này Triệu Hắc Dạ hoàn toàn chính xác cũng không có ma bệnh.
Ngươi đánh giám, cái kia rõ ràng chính là huyết cấm thuật.
Lục Thiên Minh bị Triệu Võ Địch lời nói bị tức đến tên kia đổi trắng thay đen năng lực, quả thực là nhất lưu. Hắn chịu 100% khẳng định, đó chính là huyết cấm thuật, bởi vì 500 năm trước huyết tà tông một trận chiến, hắn gặp qua sử dụng huyết cấm thuật người.
Triệu Hắc Dạ trên mặt đường vân mặc dù ít một chút, nhạt một chút, rõ ràng là không có tu luyện đến nơi đến chốn mà thôi.
Ha ha, Lục Thiên Minh, là một cái đại tộc chi chủ, chẳng lẽ thua không nổi sao?
Triệu Võ Địch châm chọc một chút câu, nếu như thua không nổi, vậy ta Triệu gia nhận thua.
Dứt lời, thế gia khác cũng nhao nhao bắt đầu cười nhạo đứng lên.
Ha ha, Triệu Minh, ngươi nói thật là có khả năng, đối phương thật đúng là thua không nổi.
Lục Thiên Minh, nếu không chúng ta đều nhận thua tính toán, dạng này các ngươi Lục gia đều có thể thắng, chẳng phải là tốt hơn?
Lục gia cũng chỉ có loại bản lĩnh này.
Rất nhiều thế lực cũng đều bắt đầu giúp Lục đại thế gia người nói chuyện.
Thậm chí thần dược lĩnh cùng đan thánh điện người cũng công khai châm chọc Lục gia, đứng ở 6 đại gia tộc một bên.
Các ngươi,
vô sỉ.
Cái này khiến Lục Thiên Minh 10 phần tức giận.
Lúc này Võ Hầu Vương cuối cùng mở miệng.
Hắn đạm mặt nói, Triệu Hắc Dạ cũng không có trái với quy tắc, không tồn tại gian lận nói chuyện, về phần huyết cấm thuật, 500 năm trước tất cả đều liền bị hủy diệt, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Cho nên, chuyện này dừng ở đây, tiếp tục xem giao đấu đi.
Lời vừa nói ra, để Lục gia đám người không gì sánh được tức giận.
Đây không phải công khai thiên vị Triệu gia sao?
Lục Thiên Minh hít một hơi thật sâu, mang theo Lục Nguyên trở về, trong lòng ổ lấy một cơn lửa giận, không chỗ phát tiết.
Lúc này, trên lôi đài, Lục Thiếu Vân bọn người nhìn thấy Lục Phi Phàm thảm liệt bộ dáng, đồng dạng là khẩn trương không thôi.
Lục Vô Song phía sau trong hộ kiếm, linh kiếm không ngừng đinh đương run run, ẩn ẩn có ra khỏi vỏ xu thế.
Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường, trong lúc bất chợt hắn bỗng nhiên hét lớn:
"Phi Phàm, lập tức nhận thua."
Lục Thiếu Vân sắc mặt âm trầm như nước, lúc này muốn giết người dục vọng đạt đến cực hạn.
Đối diện, La Hạo Nhiên bọn người thì là một mặt hưng phấn.
Triệu Miểu càng là hưng phấn đến lớn tiếng gầm rú một tiếng:
"Đêm tối, tốt, đập chết hắn cho ta."
Phía trước mấy trận chiến đấu để bọn hắn có chút bị khuất, trận này rốt cục có thể chi lăng đi lên.
Lúc này, giọt máu cùng nước hồ giao hòa, tạo thành một bức thê mỹ hình ảnh.
Lục Phi Phàm khẽ môi nết lên tơ máu, một mặt khiếp sợ cúi thấp đầu, nhìn về phía lồng ngực chỗ chuôi đường, mang theo một loại băng lãnh đâm nói, để hắn thân thể run nhẹ nhẹ.
"Tiệt tiệt tiệt, thật là mỹ diệu khí tức Triệu Hắc Dạ người người trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, một mặt say mê, đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm khóe miệng, có chút biến thái."
Không khí chung quanh tựa hồ đang giờ khắc này ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại một màn này bên trên.
Đột nhiên, Lục Phi Phàm sắc mặt trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên bất khuất lửa giận.
Cố nén trên lồng ngực đau đớn, cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, hai tay lần nữa nắm chặt Tử Kim côn.
"Từ điện phá thiên."
Lục Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Kim trên côn lôi điện xen lẫn, tạo thành từng đạo màu tím hồ quang điện, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường.
Triệu Hắc Dạ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hiện lên một tia cười lạnh.
"Còn muốn phản kích, nằm mơ."
Triệu Hắc Dạ khẽ quát một tiếng, trên mặt đường vân màu máu càng thêm rõ ràng.
Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái huyết sắc ma thần, trong tay súng có dây tua đỏ cũng biến thành càng thêm nóng bỏng, trong hỏa diễm mang theo một tia huyết sắc.
Phốc thử một tiếng,
Triệu Hắc Dạ bỗng nhiên rút ra súng có dây tua đỏ, Lục Phi phàm thân thể lảo đảo, nguyên bản ngưng tụ khí thế tại thời khắc này bỗng nhiên có tán loạn chi thế. Trên lồng ngực của hắn lập tức phun ra một đạo huyết của máu, tại lửa nóng hừng hực phía dưới hóa thành huyết sắc hơi nước. Triệu Hắc Dạ động tác nhanh như thiểm điện, đưa tay gẩy lên trên, súng có dây tua đỏ mũi thương trực tiếp đánh gãy Lục Phi phàm gần tay. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại lần nữa nghiêng người vung lên, súng có dây tua đỏ như linh xà bình thường, góc độ xảo trá lại lần nữa đánh gãy hắn một cánh tay khác gần tay. A! Lục Phi phàm kêu thảm không ngừng, trong tay cấm kim côn bá một tiếng rơi xuống xuống dưới. Triệu Hắc Dạ một mặt tàn nhẫn, đối với Lục Phi phàm xuất thương, trực tiếp đem hắn hai chân gần toàn bộ đánh gãy, sau đó một thương đâm vào Lục Phi phàm trong đan điền, dùng sức quấy một phát, trong nháy mắt đem hắn linh hải biến thành tàn tận. Lúc này, Lục Phi phàm khí tức trên thân như là quả bóng xì hơi, cảnh giới cấp tốc hạ xuống. Làm xong đây hết thảy, Triệu Hắc Dạ đống nhiên dùng sức, một thương đem Lục Phi phàm bổ xuống. Bành! Lục Phi phàm thân thể cháy đen trong nháy mắt ngã vào trong hồ nước, đưa tới to lớn bọt nước. Ha ha ha, Lục Phi phàm, về sau ngươi liền thành thật thật làm phế bật đi. Triệu Hắc Dạ tàn nhẫn cùng thiếu, đối với giết đối phương, nhưng cảm giác được phế bỏ hắn càng thêm có thú, để hắn cả một đời sống ở thống khổ tới bên trong. Đáng chết a! Lục Vô Song nổi giận một tiếng, trên thân lập tức bộc phát một cỗ khí thế kinh người, phía sau hộp kiếm lưu 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 bay ra vài thanh linh kiếm, hóa thành từng đạo kiếm ảnh bay thẳng Triệu Hắc Dạ. Chỉ là kiếm ảnh kia vừa bay đến đợi chiến khu biên giới, liền bị một cỗ năng lượng chặn lại. Đáng giận a! Lục Vô Song không ngừng biến hóa thủ ấn, khống chế linh kiếm không ngừng bổ vào cái kia đạo lồng năng lượng phía trên, đinh đương rung động. Lục Vô Song tỉnh táo, Lục Phi Phàm còn chưa có chết. Lục Thiếu Vân nhìn chừng chừng lấy cảnh trong hồ, hệ thống có thể phát hiện Lục Phi Phàm yếu ớt khí tức, điều này nói rõ hắn còn chưa chết. Ta tỉnh táo không được. Lục Vô Song lớn tiếng nói, vẫn như cũ không buông tha phát động công kích. Mọi người chung quanh, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Lúc này, Võ Hầu Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hạ xuống trong chiến trường. Hắn mặt không thay đổi tuyên bố, vòng thứ tư giao đấu, Triệu Hắc Giả thắng. Sau đó vung tay lên, đem hai người đưa ra ngoài. Chương 39. Miểu sát Triệu Miểu, Lục Vô Song thắng ngoài lôi đài. Hai bóng người đồng thời bị đưa đi ra. Lục Nguyên Hồng suy nghĩ, lập tức đi lên tiếp nhận Lục Phi Phàm. Nhìn thấy hắn thảm liệt bộ dáng, không khỏi ngửa đầu cùng nộ. Lục gia đám người vây lại, nhìn thấy Lục Phi Phàm toàn thân bị bỏng, trên thân hai đạo đấm máu cửa hang, cùng tay chân gân chân tất cả đều bị đánh gãy thảm liệt bộ dáng, tất cả đều giận không kềm được. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Triệu gia, các ngươi chờ đó cho ta. Như vậy ác độc, còn dám nói không phải tà ma. Giết người bất quá đầu chạm đất, các ngươi vậy mà lựa chọn loại này tốt tốt tốt, chúng ta nhớ kỹ. Các ngươi liền đợi đến Lục gia trả thù đi. Mau đưa người đưa đi đến lao tổ bên kia. Tại thời khắc này, Lục gia đám người đối với Triệu Hắc Dạ, đối với Triệu gia hận đến cực hạn. So sánh, Triệu gia đám người lại vô tình giễu cợt đứng lên. Ha ha ha, đêm tối làm tốt lắm, không hổ là ta Triệu gia thiên tài. Một ít người muốn khóc nhẹ lạc. Thua không nổi sao? Không thể nào, không thể nào, Lục gia liền điểm ấy khí lượng. Ha ha, khó trách xuống dốc, rất hiển nhiên đây chính là nguyên nhân. Đối mặt Triệu gia châm chọc khiêu khích, Lục gia tam trưởng lão cùng với các mấy tên tính tình nóng nảy tộc lão, trực tiếp tế ra binh khí, nếu không phải là bị người ngăn đón, đoán chừng trực tiếp giết tới. Lục gia trong lầu các, Lục Trường không đông nhiên bóp nát cái ly trong tay, nước trà tung tóe đầy đất. Rất tốt, Triệu gia đúng không? Ba ngày sau đó, ta diệt định ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Võ Hầu Vương, vừa nhìn về phía Hoàng Thất phương hướng, nơi đó có một luồng khí tức đáng sợ, khóa chặt nơi này. Chuẩn xác mà nói là, khóa chặt hắn. Diệp gia lão tổ a, để cho ngươi phách lối nữa một đoạn thời gian. Hắn lạnh lùng nói. Sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến về cứu chữa Lục Phi Phàm. Lúc này, Hoàng Thành, Hoàng Cung chỗ sâu, một lão giả xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đại đạo tự nhiên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lượn lờ, không gian chung quanh đều tại rung động, bầu trời ám trầm xuống dưới, phảng phất nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Lục Trường Không, trẻ tuổi như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng khí huyết, đây là lại lần nữa nghịch sống thế à? Hay là nói, cực hạn thăng hoa đổi lấy ngắn ngủi trạng thái đỉnh phong đâu? Hai tiếng trầm thấp thanh âm, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Sau đó hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể như là dung nhập cái này vùng thiên địa này, phảng phất không tồn tại qua một dạng. Trở lại Lục gia bên này, Lục Phi phàm thảm liệt bại một lần, để Lục gia tràn ngập phẫn nộ cùng khổ sở. Mọi người vây xem, một mặt sợ hãi than nhìn xem một màn này. Những ngọn núi xung quanh bên trên. Ha ha ha, cái này Triệu Hắc Dạ cũng không tệ. Liễu Như Yên nhìn thấy Lục Phi phàm bị phế sạch, trong lòng mười phần thoải mái, trước nay chưa có vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, không hề cố kỵ mà cười. Cái kia hai tòa ngọn núi tùy theo đầu động, run lên một cái. Cái này nhìn Diệp Trần Tâm đều theo run rẩy, một cỗ không hiểu tà hỏa chui lên trong lòng, nhịn không được đi nắm chặt cái kia hai tòa ngọn núi. Một hồi lâu, Diệp Trần hung hăng áp chế nội tâm xúc động, hít sâu một hơi. Hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình đồng dạng không sai, xác thực, Triệu Hắc Dạ loại thủ đoạn này, chắc hẳn Lục gia hiện tại là bị tức nổ đi. Hy vọng tiếp sau đó những người khác cũng phải nỗ lực một chút, tốt nhất là Liễu Như Yên thanh âm tiểu mị, tràn đầy mị hoặc chi sắc, nói đến đây nàng dọc theo môi đỏ, trong mắt lóe ra sắc ý, nói giết Lục gia tất cả mọi người. Yên tâm, bọn hắn sẽ làm đến. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, phụ hòa nói, bất quá lời này cũng bất quá là định nọt Liễu Như Yên thôi. Hắn cũng là biết, muốn giết chết Lục Thiếu Vân tất cả mọi người, thế nhưng là mười phần khó khăn. Bọn hắn đều không kém. Đám người còn tại nghị luận, trận này cho bọn hắn cảm giác so Vương Hổ trận kia còn muốn huyết tinh, đơn giản chính là đơn phương ngược sát. Trong đám người, Cổ Tinh Thần nhìn xem Triệu Hắc Dạ,
không khỏi suy tư đứng lên. Không ra một lát, hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này Triệu Hắc Dạ, tựa hồ không tệ a. Triệu gia trong đội ngũ, Triệu Hắc Dạ bỗng nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, có loại bị người ta nhòm nó, như có gai ở sau lưng ảo giác. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn. Ảo giác a. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, liền thu hồi tâm thần, nhìn về phía trên lôi đài, chuẩn bị tiến hành trận thứ 5 giao đấu. Yên lặng. Võ Hầu Vương uy nghiêm âm thanh vang dội che lại toàn trường, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện tại, lập tức bắt đầu trận thứ 5 giao đấu, xin mời song phương nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo lấy hắn tuyên bố âm thanh rơi xuống. Lục Vô Song đạp không mà đi, thanh âm của hắn từ tiền phương vang lên. Trận này, để ta tới. Thanh âm tràn đầy khó mà ức chế lửa giận. Lục Thiếu Vân thấy thế, cũng không ngăn cản, hắn nhìn ra Lục Vô Song lửa giận trong lòng, nếu để cho hắn kìm nén, đoán chừng nhịn gần chết. Cẩn thận một chút. Đám người nhắc nhở một câu. Lục Vô Song đã xuất hiện tại trong chiến trường, một mặt sát ý nhìn về phía Lục Đại Thế Gia các thiên tiêu. Lục Vô Song cầm trong tay trường kiếm, chỉ hướng Triệu Miểu, thanh âm vô cùng băng lãnh, đi ra đánh một trận. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Triệu Miểu lãng thanh cười một tiếng, cũng không có đem Lục Vô Song nhìn ở trong mắt, mười phần cuồng vọng nói Triệu Hắc Dạ có thể ngược người của các ngươi, ta Triệu Miểu đồng dạng có thể. Hắn thả người nhảy lên, đi tới trên chiến trường. Trong mấy mắt, chiến trường lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản cảnh hồ biến thành một chỗ chiến trường chân chính, sát khí ngập trời, vô số thi hải thiên hình vạn trạng ngã xuống trong vũng máu. Trên thân cắm các loại binh khí, tứ bề báo hiệu bất ổn, khói lửa ngập trời. Cổ lão tàn phá chiến kỳ tại trong gió nhẹ chập chờn, trong mơ hồ không ngừng truyền đến chém giết hò hét, tràn ngập túc sát chi ý. Hai người ở giữa không trung xa xa giằng co, hai cỗ khí thế không ngừng kịch liệt đụng nhau. Lục Vô Song trên thân đống nhiên bộc phát một cỗ sắc bén chi sắc, bảy trôi linh kiếm như là một thanh quạt sắt một dạng theo thứ tự tại phía sau hắn sắp xếp. Để cho ngươi xuất thủ trước, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Lục Vô Song áo trắng như tuyết, trong gió tung bay, tuấn thiếu cho trên áo bao trùm lên một tầng sương lạnh, băng lãnh thấu xương. Cuồn vọng. Triệu Miểu ngón tay vạch một cái, phía sau trong nháy mắt cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ảnh trung điệp, như là cánh chim bình thường bay xuống trong tay hắn, chỉ một thoáng hàn quang nổi lên một phía. Lúc này, một đen một trắng, hai tên kiếm khách, bộc phát thuần túy nhất kiếm đạo ý chí. Triệu Miểu ngón tay hội tụ linh quang, bôi ở cổ kiếm phía trên, như là khai thiên ánh sáng bình thường, cổ kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng tuyết trắng. Cổ tay hắn một bên, trên bầu trời hào quang sáng tỏ đánh vào trên thân kiếm, một đạo chướng mắt ánh sáng phản xạ tại Lục Vô Song trên thân. Trời nước một màu. Triệu Miểu một kiếm đâm tới, kiếm khí quấn quanh lấy thân kiếm xoay tròn, một chút hàn quang hội tụ tại trên mũi kiếm. Bành! Trong chốc lát, Triệu Miểu cùng trường kiếm hóa thành một đạo sáng chói bạch quang, trực tiếp vọt tới. Hô! Kiếm chưa đến, hàn phong đã đến. Lục Vô Song áo dài tuyết trắng hướng về sau gợi lên, cùng cái kia màu mực tóc dài bạn nhảy, tựa như bệ nghệ thiên hạ trong kiếm chi tiên. Chỉ gặp Lục Vô Song bả vai rất nhỏ lắc một cái, sau lưng một thanh xích hồng trường kiếm hướng lên trên không bắn ra, sau đó rơi vào trước người hắn. Khi! Một tiếng bang bang, ánh lửa vang khắp nơi. Xích hồng trường kiếm lơ lửng tại Lục Vô Song trước người, ngăn trở Triệu Miểu công kích. Kiếm chấn càn khôn. Lục Vô Song lạnh nhạt mở miệng. Xích hồng trên trường kiếm chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát mà ra. Oanh! Triệu Miểu sắc mặt biến hóa, trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau lăng không bay ngược mấy mét mới khó khăn lắm ổn lại. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào, trong lòng lập tức giật mình. Lực lượng thật là bá đạo. Hắn không khỏi trở nên nghiêm túc, trước mắt cái này đối phương, thực lực phi phàm. Hắn một mặt nghiêm trọng, tay phải xoay tròn, trường kiếm huyễn hóa đạo đạo kiếm ảnh, lại lần nữa ám sát đi qua. Lục Vô Song hai tay đều cầm một thanh linh kiếm, thân ảnh có chút hướng phía dưới một ngồi xổm, hai tay vũ động hai vòng, trên thân trào lên ra một cỗ bàng đại khí thế, trong chốc lát hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Ôi! Triệu Miểu thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong tầm mắt đã không có Lục Vô Song thân ảnh. Trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng hồi kiếm, hóa thành một đạo hình tròn kiếm ảnh, ngăn tại trước người. Chỉ là, bầu trời tựa hồ trở nên vô cùng an tĩnh, không gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng chuyển động. Triệu Miểu chỉ cảm thấy trong thai truyền đến chói tai tiếng xé gió, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên người hắn xuyên thấu mà qua. Chuẩn xác mà nói, là hai thanh dao nhau kiếm, chặt đứt hết thảy. Phốc thử. Trong chốc lát, từng đạo tơ máu từ Triệu Miểu trên thân trào lên mà ra, ánh mắt của hắn ngốc trệ, tựa hồ không thể thở nổi. Xé rồi. Giữa thiên địa, truyền đến một trận thanh âm vỡ vụn, Triệu Miểu thân thể hóa thành vô số đoạn, chia năm xẻ bảy, ầm vang phá toái. Lục Vô Song đứng tại phía sau hắn, chậm rãi đem hai thanh kiếm cắm hồi kiếm trong hộp, trên bầu trời truyền đến hắn thanh âm lạnh lùng. Ta nói, một khi ta xuất thủ, ngươi sẽ chết. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, thậm chí tất cả mọi người, tất cả đều trừng lớn hai mắt, đờ đẫn nhìn xem một màn này. Chương 40. Quân Vô Cực, sư tôn ngài dạng này để ta rất thương tâm vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn chúng vây xem gian nan mở miệng, Lục Vô Song tốc độ quá nhanh, thậm chí bọn hắn chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Triệu Miểu liền bị trực tiếp bị chém thành mấy đoạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Trời ạ, Triệu Miểu lại bị miểu sát. Cái này, đây là ảo rất sao? Lục Vô Song dĩ nhiên cường đại như thế, thật bất khả tư nghị. Cơ hội làm miểu sát cục diện, nếu không phải biết Triệu Miểu nội tình, ta còn tưởng rằng là cái phế vật ở phía trên đâu. Rất nhiều người đều kinh hô lên. Lúc đầu coi là trận chiến đấu này sẽ là long tranh hổ đấu, kết quả ngắn ngủi hai chiêu liền kết thúc, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không, Miểu Nhi a. Triệu Võ Địch Bi vẫn gầm thét. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đau xót, một cố khó mà diễn tả bằng lời đau đớn thuận đáy lòng lan tràn đến tứ chi.
Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tin dữ, hắn tay chân có chút phát run, hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều đang run rẩy, đại não phảng phất tại choáng váng bình thường, ầm ầm rung động. Thiếu chủ, cũng không thể, nhất định là giả, giả. Thiếu chủ tuyệt đối không có khả năng bị chém giết, ta không tin. Triệu gia đám người, tất cả đều bắt đầu bi thiên loạn choạng không có khả năng tiếp nhận Triệu Miểu đánh chết sự thật. Trong đám người, Triệu Hắc Dạ trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó liền rất nhanh bình phục tới, trong mắt lóe lên từng đạo không thể phát giác quan mang. Trong lòng cảm thụ chưa bao giờ từng có đến một cỗ sảng khoái, cả người tâm tình đều tốt. Cho tới nay hắn tại Triệu gia đều bị Triệu Miểu áp chế một đầu, đến mức hắn vĩnh viễn là vật làm nền một cái kia. Bây giờ Triệu Miểu vừa chết, vậy hắn sẽ trở thành Triệu gia chói mắt nhất thiên tài, cũng sẽ đạt được càng nhiều coi trọng. Mặc dù cao hứng, nhưng bây giờ cũng không phải biểu hiện thời điểm. Hắn cùng Triệu gia những người khác một dạng, trên mặt đều duy trì khổ sở chi sắc. Trung quanh thế gia các người đều trầm mặt lại. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Vô Song, nhìn về phía Lục gia, lửa giận càng ngày càng thịnh vượng. Lục gia, thật đúng là khó gặm. Kiếm thuật Vô Song. Thanh Sam kiếm tôn thấy cảnh này, cũng không khỏi đến đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Vô Song, phảng phất tựa như là đang nhìn một khối ngọc thô bình thường, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lục Vô Song kiếm pháp, để hắn động tu đồ đệ tâm tư. Dạng này kiếm đạo thiên tài, hảo hảo dạy bảo, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một đời tuyệt thế kiếm tiên, liền không nên bị mai một. Ui ui ui, sư tôn ngài đây là ý gì? Ta cùng sư muội Thiên Phú chẳng lẽ còn không đầy đủ kế thừa ngài kiếm đạo sao? Quân Vô Cực đống nhiên cảm giác muốn thất sủng một dạng, che ngực một trận đau lòng, khuyết lấy miệng nói ngài hiện tại lại động thu đồ đệ tâm tư, cái này khiến ta rất thương tâm a. Mặc dù miệng nói như vậy, trong lòng lại ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Lục Vô Song kiếm đạo Thiên Phú mạnh bao nhiêu. Vừa rồi một chiêu kia thức quá nhanh, Triệu Miểu mặc dù cực lực huy kiếm ngăn cản, nhưng như cũng không làm nên chuyện gì. Tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một tên hợp cách kiếm đạo đối thủ. Đạo của ta không cố a. Trong nháy mắt này, Quân Vô Cực đã đem Lục Vô Song xem như đối thủ. Giang Vãn Nguyệt mắt to nháy nháy nhìn xem Lục Vô Song, trên người chiến ý càng ngày càng đậm hơn, đối với Quân Vô Cực lời nói, nàng không nhìn thẳng. "Sư minh, ta nhưng là muốn trợ kiếm tẩu thiên nhai về phần sư tôn truyền thừa, ngươi chính mình tiếp nhận đi." Giấc mộng của nàng chính là làm hiệp nữ, hành tẩu ở giữa thiên địa, cùng kiếm đạo cường giả giao thủ, không ngừng ma luyện chính mình, hồng trần tiêu sái. Về phần Thanh Sam kiếm tôn kiếm đạo truyền thừa, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng tin tưởng sớm muộn có một ngày, nàng sẽ đi ra kiếm đạo của mình chi lộ. Thanh Sam kiếm tôn nghe được hai người đối thoại, tức giận đến mặt đều đen xuống dưới. "Đông!" Hắn đưa tay đập vào Quân Vô Cực trên đầu, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói phàm là ngươi cố gắng một chút, ta cũng không trở thành còn có thu đồ đệ tâm tư. Đối với tên đồ đệ này, hắn là thực sự đau đầu, kiếm đạo thiên phú rất mạnh, chính là quá lười, xét đánh bất động. Về phần Giang Vãn Nguyệt, hắn đã sớm biết nàng sẽ không an tâm lưu tại Thiên Kiếm Tông, nàng nói tại mảnh đại lục này. "Hoa, ngươi cái lao đăng, vì sao cũng chỉ đánh một mình ta, sư muội cũng đã nói, vì cái gì không đánh nàng?" Quân Vô Cực ôm đầu, đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống, lại mạnh miệng trở về quan kiếm ngay bên trong. Thanh Sam kiếm tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Nghe nói như thế, Quân Vô Cực trực tiếp đem miệng cho đóng lại tới. Kiếm ngai cũng không phải địa phương cho người ở đáng đời. Giang Vãn Nguyệt ngửa đầu cười một tiếng, nhìn thấy Quân Vô Cực bị đánh thập phần vui vẻ. Có người vui vẻ có người sầu. Diệp Trần cùng Liễu Như Yên hai người, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Kết quả này lại lần nữa đánh mặt bọn hắn, để bọn hắn khó chịu không gì sánh được. Đặc biệt là Liễu Như Yên, nhìn thấy Lục gia một cái so một cái lợi hại thiên tiêu xuất hiện, sắc mặt lạnh như băng sương. Trên lôi đài, tràn ngập khói lửa, như là mây đen một dạng bao phủ tại tàn phá trên bầu trời chiến trường, huyết sắc đỏ tươi để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lục Vô Song mặt không thay đổi nhìn xem rơi xuống, hóa thành một bộ tàn phá thân thể Triệu Miểu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Võ Hầu Vương. "Võ Hầu Vương, có thể tuyên bố kết quả sao?" Thanh âm hắn lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì có ý tôn trọng. "Đã ngươi Võ Hầu Vương lựa chọn thiết bị, vậy mình cần gì phải tôn trọng đâu?" Võ Hầu Vương kịp phản ứng, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Hắn thân ảnh rơi xuống, nhìn xem Triệu Miểu thảm trạng, trong lòng đồng dạng là chấn kinh. Lượt này giao đấu, Lục Vô Song thắng. Hắn trầm giọng tuyên bố, sau đó đem hai người kia trực tiếp đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lục gia trong lòng mọi người lại hỉ, hung hăng thở một hơi. Đồng dạng, lôi đài đợi chiến khu. Lục Thiếu Vân bọn người thấy cảnh này, nguyên bản nịu lấy tâm, triệt để nối lòng. Quá tốt rồi, lần này xem bọn hắn còn phách lối không phách lối. Lục Nam ca nhịn không được vỗ tay bảo hay, trước một trận để nàng rất biệt quất, Lục Vô Song trận chiến này, không thể nghi ngờ là cho nàng hung hăng thở một hơi. Đối với loại địch nhân này, liền không nên lưu thủ. Lục Thu Nhiên phụ hòa nói, nhớ tới Lục Phi Phàm, lại không khỏi có chút lo lắng, nói ra. Hiện tại cũng không biết Lục Phi Phàm thế nào, nếu như hắn tỉnh lại phát hiện mình bị phế đi, cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Triệu Hắc Dạ ra tay tàn nhẫn, Lục Phi Phàm tay chân tất cả đều bị đánh gãy gân mạch, thậm chí linh hải cũng bị phế đi. Đây đối với một người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất tiếp thu được. Mọi người yên tâm, Lục Phi Phàm bên kia có lao tổ xuất thủ, không có việc gì. Về phần tu vi bị phế, cũng không phải không có cách nào chữa trị, mọi người trước an tâm ứng đối cuộc đấu kế tiếp đi. Lục Thiếu Vân nhìn về phía đám người, mở miệng an ủi hai câu. Có hệ thống tại, những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Đám người nhìn về phía Lục Thiếu Vân, nghe được hắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt không khỏi phát sáng lên. Tựa hồ, nhà mình thiếu chủ trước đó chính là bị người phế đi, bây giờ tất cả đều chữa khỏi, nói cách khác Lục Phi Phàm cũng không phải không có cơ hội bị chữa cho tốt. Nghĩ tới đây, tâm tình mấy người đều tốt nối lòng rất nhiều. Lúc này, Võ Hầu Vương lại lần nữa tuyên bố. Vòng thứ 6 giao đấu, hiện tại bắt đầu, xin mời song phương nhân viên đi lên. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường lại lần nữa đem ánh mắt thu hồi đến trên lôi đài. Trận này ta tới đi. Lục đại thế gia đợi chiến khu, La Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Lục gia phương hướng, suy tư một chút, liền mở miệng. Hiện tại bọn hắn cần một trận thắng lợi. Tốt, La huynh, có cơ hội xử lý đối thủ của ngươi. Mạnh Tử Khôn sát khí ngập trời, một mặt sát ý chính mình một phương này, liên tiếp bị giết, để hắn tức giận không thôi. Yên tâm. La Hạo Nhiên gật đầu đáp lại một câu, đứng dậy chiều chiến trường bay đi. Lục gia đợi chiến khu, Lục Kiều Kiều nhìn thấy đối thủ của mình ra sân, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, thiếu chủ, còn có mọi người, ta đi lên trước. Nàng dáng tươi cười mười phần ôn nhu, phản phất có thể phủ bình rơi tất cả không nhanh, để cho người ta như gió xuân ấm áp, tâm tình đều tốt. Chương 41. La Hạo Nhiên phiền muộn, Lục Kiều Kiều chịu thua hắc hắc, đi thôi, dựa theo ta nói đi làm là được rồi, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong nét mặt của bọn hắn. Lục Thiếu Vân cũng cười đáp lại, trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí có chút chờ mong. Ha ha ha, biết rồi thiếu chủ. Lục Kiều Kiều che miệng cười một tiếng, tiếng như chuông bạc, dập dờn tại mọi người đáy lòng. Nàng nhẹ đi cả nhấc nhọn, như tiên nữ bình thường bay lượn mà đi, màu vàng nhạt váy dài trong gió tung bay, lộng lẫy, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Thiếu chủ mưu kế này thật sự là ác độc, ta đoán chừng bọn hắn nếu là thổ huyết. Lục Nam Ca, tại sao có thể nói là ác độc đâu, thiếu chủ đây là nhân tử. Được rồi, kế tiếp chuẩn bị kỹ càng lên đi. Lục Thu Nhiên bọn người nhìn xem Lục Tiểu Kiều nhu hòa thân ảnh, nhịn không được trêu chọc đứng lên. Đối với cái này, Lục Thiếu Vân cũng chỉ là sờ lên cái mũi, cũng không mở miệng. Lục Kiều Kiều cùng La Hạo Nhiên đồng thời rơi vào trên chiến trường, trên trận cảnh sắc biến thành một mảnh rậm rạp xanh biếc rừng trúc, trong gió chập chờn. Hai người đứng tại rừng trúc phía trên, đại phong không ngừng gợi lên hai người góc áo cùng tóc dài, rừng trúc truyền đến toa toa chập chờn thanh âm, bầu trời một mảnh sáng tỏ, vạn dặm không mây. La Hạo Nhiên hai mắt khẽ híp một cái, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười âm hiểm. Nhìn trước mắt như tiên nữ bình thường lục gia mỹ nữ, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ tà ác. Nếu như ở trước mặt tất cả mọi người, đưa nàng quần áo đều xé nát, nhục nhã thiếu nữ này, chắc hẳn Lục gia hẳn là sẽ mặt mũi mất hết đi. Nghĩ đến tràng cảnh kia, hắn đều cảm thấy kích thích, cả người đều hưng phấn lên. Hắn sửa sang lại một chút trên thân bị gió thổi loạn quần áo cùng tóc, bày ra một bộ công tử văn nhã tư thái. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười nói, không nghĩ tới cùng ta đối chiến lại là một vị mỹ nhân, thật sự là để làm mộ tam sinh hữu hạnh à. Lục Tiêu Kiều lườm nàng một chút, trong lòng một mực tại lặp lại Lục Thiếu Vân nói với nàng, không có khả năng tin tưởng bất kỳ một địch nhân nào nói, không có khả năng cùng địch nhân nói chuyện. Trước tiên đầu hàng. Nàng năm năm đấm, mặc niệm xong cái này bà câu nói sau, ngẩng đầu nhìn về phía Võ Hầu Vương. Võ Hầu Vương, ta nhận thua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lại nhận thua. La Hạo Nhiên dáng tươi cười đọc lại. Nàng nhận thua, vậy mình kế hoạch không phải liền là trắng hướng về phía. Hắn lo lắng mở miệng ngăn cản, tựa như là lao ra dụ hoặc mỹ nữ một dạng. Không phải, mỹ nữ, ngươi tại sao có thể nhận thua đâu? Đừng nhận thua à, cùng lắm thì ta cho ngươi đổ nước cá liền so một chút cũng được à, ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không muốn bị người chê cười đi. Bên ngoài sân, đám người có thể nghe được bên trong hai người đối thoại. Lục gia đám người, đặc biệt là Thiên Võ Thành Lục gia chi mạch gia chủ, tâm đều nhấc lên. Nha đầu a, cũng không nên mắc lừa a, kiên trì đầu hàng là được rồi. Hắn đã gặp quá nhiều lần Lục Tiểu Kiều bị người lừa gạt tình huống. Lúc này cũng không nên mắc lừa a, thua không có chuyện gì, vạn nhất bị đối phương phế đi vậy liền xong đời. Lục Tiểu Kiều nhìn vẻ mặt chăm chú La Hạo Nhiên, nhưng trong lòng hừ lạnh đứng lên, hừ, mơ tưởng cả ta. Nàng nhìn xem Võ Hầu Vương, tiếp tục nói, Võ Hầu Vương, ta nói ta nhận thua, nhanh tuyên bố kết quả đi. Nàng có chút bất mãn, cái này Võ Hầu Vương là kẻ điếc sao, chính mình cũng nói đầu hàng, cũng không tuyên bố, quả nhiên thiên vị đối phương. Chán. Võ Hầu Vương lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn nhận thua sao? Hắn vẫn là hy vọng Lục Kiều Kiều tham gia giao đấu. Xác định thêm khẳng định. Lục Kiều Kiều một mặt kiên định mở miệng. Võ Hầu Vương nghe được nàng, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn thoáng qua buồn bực La Hạo Nhiên, lặng thanh tuyên bố. Vòng thứ 6 giao đấu, La Hạo Nhiên thắng. Lời vừa nói ra, La Hạo Nhiên cả người mắt tối sầm lại, kém chút tức giận đến thổ huyết. Võ Hầu Vương vung tay lên, đem hai người đưa ra ngoài. Lục đại thế gia mọi người thấy hai bóng người từ bên trong đi ra, một mặt phiền muộn. Lục Hùng thì nuối lòng một đại khẩu khí, còn tốt lần này không có bị lừa. Diệp, chung quanh quan chiến quần chúng ăn dưa, thì một mặt ghét bỏ. Đây cũng quá không có ý nghĩa. Lôi đài đợi chiến khu bên trên, Lục Thiếu Vân cũng là lộ ra mỉm cười, xem ra cái này Lục Tiểu Kiều cũng không phải mọi người nói như thế, dễ dàng bị người lừa gạt nha. Võ Hầu Vương nhìn một chút đám người sau, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, tiếp tục mở miệng nói. Vòng thứ 7 giao đấu, hiện tại bắt đầu, Song Vương Thỉnh An sắp xếp nhân viên ra sân. Vừa dứt lời, Lục Thanh Thanh liền xung phong nhận việc, dẫn đầu xuất chiến. Trận này, ta mở. Nàng lạnh lùng lưu lại một câu sau, bay vọt đi vào trên chiến trường. Lục gia Lục Thanh Thanh, xin chỉ giáo. Lục Thanh Thanh đến chân rơi vào rừng trúc phía trên, một bộ áo xanh, thanh lãnh con người mang theo một tia chiến ý lục đại thế gia phương hướng, Diêu Mẫn Nguyệt Vũ mị cười một tiếng, khanh khách, vậy liền để tỷ tỷ hảo hảo sủng ái ngươi đi. Nàng lắc lắc xinh đẹp thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt đi tới hiện trường bên trong, cùng Lục Thanh Thanh xa xa tương đối. Một người thanh lãnh như sương, một người vũ mị xinh đẹp. Hai người đều là khó được đại mỹ nữ, trong lúc vô hình, hai cô hoàn toàn khác biệt khí chất, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Các ngươi nói, trận này ai có thể chiến thắng? 10 trận giao đấu, bây giờ cũng liền sắp đến hồi kết thúc. Bây giờ song phương chiến tích, Lục gia 2 thắng 3 thua 1 bình. Lục đại thế gia, 3 thắng 2 thua 1 bình. Trên chiến tích, Lục đại thế gia nhiều một cái sân thắng. Sau đó bọn hắn chỉ cần thắng 2 trận liền xem như thu hoạch được liền thắng lợi cuối cùng. Về phần Lục gia, muốn chiến thắng, ít nhất cũng cần chiến thắng 3 trận. Ta đoán trận này Lục gia sẽ thắng, hiện tại bọn hắn nhất định phải thu hoạch được 1 trận thắng lợi, đến cân bằng chiến cuộc. Lời tuy như vậy, có thể Diêu Mẫn Nguyệt thế nhưng là Diêu gia thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, thực lực không thể khinh thường, cái này Lục gia muốn chiến thắng, chỉ sợ có chút khó khăn. Lời này của ngươi, ta đồng ý. Đám người truyền đến tiếng nghị luận đồng thời, cũng vang lên rất thanh âm không hài hòa. Khai bản, khai bản. Diêu Mẫn Nguyệt chiến thắng tỷ lệ đặt cược 1.5 lần. Lục Thanh Thanh chiến thắng tỷ lệ đặt cược 4 lần. Hai người thế hòa không phân thắng bại 8 lần tỷ lệ đặt cược rồi. Muốn lên xe mau chóng lên xe. Rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ đi qua. Phát hiện là một tên dáng dấp rất mập thiếu niên, ăn mặc 10 phần xa hoa, quần áo nạm vàng mang ngân, ngón tay mang theo nhiều loại nhẫn bảo thạch, quý khí 10 phần. Phía sau hắn đi theo mấy tên thủ hạ, ngay tại một khối đất trống mở đánh cược. A, đây không phải Đại Viêm Hoàng Triều Vạn Bảo Lâu phân lâu thiếu chủ Tiền Đa Đa sao? Khá lắm, gia hỏa này thật sự là nơi nào có náo nhiệt hướng chỗ nào đụng, lại đến cho mọi người đưa tiền. Đi đi đi, loại này cục còn có cái gì tốt suy tính trực tiếp 1000 linh thạch bán Diêu Mẫn Nguyệt thắng. Hắc hắc, ta thích rít lưu ý, lão tử mua 5000 linh thạch thế hỏa không phân thắng bại. Rất nhiều người giống như thủy triều nhao nhao mạnh mà qua. Nhìn thấy rất nhiều người cực ít lưu ý, cái này khiến Tiền Đa Đa cười đến giống điện giật bình thường, nghĩ thầm lần này tuyệt đối có thể kiếm lợi lớn. Không bao lâu, lôi đài trên chiến trường, nguyên bản dừng chúc chiến trường đã biến thành một mảnh biển hoa. Lục Thanh Thanh cùng Diêu Mẫn Nguyệt đứng đối mặt nhau, bầu không khí cực độ khẩn trương. Nương theo lấy một trận gió lạnh thổi qua, Diêu Mẫn Nguyệt xuất thủ trước thăm dò, trong tay nàng xuất hiện một cây trường tiên màu tím, như linh xà giống như hướng Lục Thanh Thanh công tới. Lục Thanh Thanh nghiêng người tránh thoát, trong tay thanh quang lóe lên, thêm ra một thành bà thước thanh phong. Nàng kiếm thế lăng lệ, kiếm khí như xương, động tác nhẹ nhàng, cùng Diêu Mẫn Nguyệt chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, đều là đang thử thăm dò đối phương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chương 42. Cục diện rằng có xí dương xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, vẩy vào mảnh kia vô biên vô tận trên biển hoa. Muôn hoa đua thắm quay hồng, theo gió chập chờn. Trong không khí xen lẫn đủ loại hương hoa, làm cho người mê say. Hai bóng người tại trong biển hoa không ngừng đan xen cùng một chỗ, trong không khí không ngừng truyền đến nổ vang, cái kia kịch liệt năng lượng trùng kích tại hắn trên biển hoa. Không bao lâu, liền có vô số đóa hoa bị mất diệt, lưu lại một phiến bừa bộn. Khi màu tím đến trường tiền trên không trung linh hoạt dãy rủa, như du long giống như lấy một loại nào đó xảo trá góc độ không ngừng rẽ ngoặt, thẳng đến Lục Thanh Thanh sau lưng mà đi. Hàng quang lóe lên, ba thước thanh phong như quỷ mị giống như hóa thành tàn ảnh, một kích đánh lui trường tiên màu tím. Ba ba bá. Diêu Mẫn Nguyệt nắm chặt chuôi roi, khống chế trường tiên màu tím co vào trở về. Trường tiên tựa như là có linh xà một dạng, ở giữa không trung lơ lửng, không ngừng dãy rủa thân thể, theo gió ba động. Một bên khác, trắng loá như tuyết ánh sáng phóng lên tận trời, ba thước thanh phong phi tốc xoay tròn, bay ngược về Lục Thanh Thanh trong tay. Nàng giang hai tay ra, thân thể nhẹ nhàng hướng phía sau bay lên mười mấy mét, lại lần nữa cùng Diêu Mẫn Nguyệt xa xa tương đối. Lúc này, hai người cái trán đều là da tỉ mỉ mồ hôi, không ngừng thăm dò, để cho hai người đối với song phương thực lực đều có sơ bộ hiểu rõ. Diêu Mẫn Nguyệt đổi tay đỡ eo nhỏ, thân thể bên cạnh bày biện, dáng người xinh đẹp vũ mị, có lồi có lõm. "U, tiểu muội muội, thực lực không tệ a." Nàng khẽ liếm lấy môi đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đùa rất cười, thanh âm tràn đầy một cố khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nhìn xem Lục Thanh Thanh cái kia thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, liền xem như nàng cũng có chút ghen ghét. Trong mắt nàng tràn đầy khát vọng. Mỹ nhân như vậy, thật hi vọng đem nàng bắt về hảo hảo dạy dỗ đâu. Bất quá đối phương thực lực thật là không tệ, mỗi lần chém ra rét lạnh kiếm khí, đều có loại đồng kết linh hồn cảm giác, có chút không chú ý liền có khả năng sẽ bị tổn thương do giá rét. Mình muốn thắng qua nàng, còn phải tốn hao một phen công phu mới được. Bất quá ta ưa thích dùng nhất võ lực chinh phục mỹ nhân. Diêu Mẫn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dáng người của nàng nhẹ nhàng hướng Lục Thanh Thanh phóng ra bước chân, uốn éo uốn éo. Tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Thiện nhân, buồn nôn. Lục Thanh Thanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhìn xem mặc hở hang, còn một mặt tao khí đến hồ ly tinh một dạng Diêu Mẫn Nguyệt, để nàng một trận buồn nôn. Bất quá không thể không thừa nhận, thực lực đối phương rất mạnh, nếu như muốn đánh bại nàng, còn phải cần tốn hao một phen công phu. Nàng nhẹ nhàng huy động trong tay trường kiếm màu xanh, ra tràn ra từng sợi màu trắng hàn khí, đem chung quanh mấy mét đến biển hoa ngưng kết thành một mảnh xương hàn chi địa, lộ ra trắng ngần xương trắng, không khí đều đông kết. Lục Thanh Thanh lấy ngón tay mở kiếm, trường kiếm dựng thẳng lên, trong lòng mặc niệm kiếm pháp khẩu quyết, đồng thời trong tay kết, nương theo lấy thủ thế biến hóa, giữa ngón tay không ngừng sáng lên lấy một đạo lại một đạo ân ký hoa sen. Một đạo linh lực dọc theo bàn tay hội tụ đi trong trường kiếm màu xanh. Một cỗ màu trắng vân tay kiếm khí vòng quanh chuôi kiếm hướng lên bay thẳng mà đi, trong nháy mắt đem hai cái trường kiếm bao khỏa. Xương lạnh kiếm quyết, văng xương chém. Lục Thanh Thanh mở hai mắt ra, hàn mang bắn ra, nàng lăng không tung bay, chém ra một đạo kiếm khí. Hiu, hiu, hiu. Kiếm khí như xương, một đạo kiếm khí màu trắng phảng phất đông kết thời không, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bén nhọn hàn băng lưới dao, bắn thẳng đến mà đi. Hàn băng lưới dao chộp đến, không khí đều bị đông cứng thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, mông lung một mảnh. Ha ha ha, tính tình không nhỏ a. Diêu Mẫn Nguyệt thấy cảnh này, một cặp mắt đào hoa hơi híp, trong miệng cười mỉm lấy, một mặt yêu mị. Bất quá, tỷ tỷ ưa thích. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, Diêu Mẫn Nguyệt đằng không mà lên, trên thân toát ra từng sợi màu tím nhàn nhạt khí tức. Gió lạnh thổi lên nàng tóc dài, màu tím váy liền áo trong gió bay múa. Huyễn ảnh phá không. Nàng than nhẹ một tiếng, trong tay trường tiên bung ra,
linh lực hội tụ tại mũi roi phía trên, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Bóng roi như là lưới dao bình thường xuyên thấu hư không, trong không khí lập tức chuyển đến như sấm vang chớp giật một tiếng nổ vang. Đùng. Trong mấy mắt, trường tiên như là vô cùng vô tận, không ngừng dài ra, như là lôi điện giống như trực kích mà đi. Bành. Hai đạo công kích va chạm trong mấy mắt, hàn băng lưới dao lập tức tán loạn, bộc phát ra một cỗ đáng sợ lạnh, trực tiếp bám vào tại trên trường tiên. Cạch cạch cạch. Trường tiên mặt ngoài mắt trần có thể thấy bị đông cứng, hình thành một tầng hàn băng bao trùm ở phía trên, đồng thời dọc theo roi không ngừng chiều Diêu Mẫn Nguyệt lan tràn. Ân. Diêu Mẫn Nguyệt trong nháy mắt cảm nhận được roi truyền đến đáng sợ hàn khí, đội vàng rút về trường tiên. Nàng đồng thời đánh vào một đạo linh lực dọc theo roi đánh tới, từng khối màu trắng khối băng từ trên trường tiên tạch 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 chóc từng mảng, như là mưa đá bình thường đông 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 đập xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành từng đạo hàn khí, đem mặt đất đóng băng. Thử. Lục Thanh Thanh thấy thế, một kiếm đâm tới, thân kiếm hàn mang bắn ra bốn phía. Bá. Nàng trong nháy mắt đi vào Diêu Mẫn Nguyệt trước người, một kiếm đâm về đối phương đầu. Bá. Diêu Mẫn Nguyệt nghiêng người vừa trốn, hướng bên cạnh xoay mở, nhanh chóng tránh thoát một kiếm này. Cùng một thời gian, nàng nhanh chóng bung ra trường tiên, đem trường kiếm màu xanh cuốn lấy, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Lục Thanh Thanh băng ra ngoài, hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lục Thanh Thanh lạnh lông mày trao lên, nhìn xem cuốn quanh ở trên thân kiếm trường tiên màu tím. Nàng dùng sức co lại, không ngờ đối phương trường tiên như là phụ cốt chi trùng bình thường cuốn chặt lại lấy chính mình với kiếm, tùy ý nàng dùng lực như thế nào đều không thể thoát khỏi. Ha ha ha, ngươi dạng này không thể được a. Diêu Mẫn Nguyệt đem trường tiên cuốn quanh ở trên bàn tay, đồng thời phát lực, cùng Lục Thanh Thanh giữ lẫn nhau. Lục Thanh Thanh thấy thế, trở tay xoay tròn trường kiếm trong tay, kéo theo toàn bộ roi thay đổi mấy vòng. Diêu Mẫn Nguyệt không chút do dự hướng cùng một phương hướng lăng không chuyển động thân thể, hóa giải trên roi xoay tròn lực lượng. Khanh khách, đến tỉ tỉ trong lực a. Diêu Mẫn Nguyệt khép cười một tiếng, trên thân đông nhiên lực lượng bộc phát, dùng sức kéo một cái. Lục Thanh Thanh thân thể lảo đảo, nhất thời không cách nào phát lực, bị giật đi qua. Vậy liền liều mạng một cái. Lục Thanh Thanh nói thầm một tiếng, sắc mặt như xương, lúc này thuận nguồn lực lượng này, bàn tay ngưng tụ hàn khí, chiều Diêu Mẫn Nguyệt đập liền đi qua. Diêu Mẫn Nguyệt trong lòng hơi kinh, nàng không nghĩ tới Lục Thanh Trần phản ứng nhanh như vậy. Cảm thụ được đập vào mặt rét lạnh khí tức, Diêu Mẫn Nguyệt một bàn tay bung ra trường tiên, bàn tay rơi xuống ở giữa nhấc lên linh lực một trường đúng rồi đi lên. Bành! Một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên, thân thể hai người đều là chấn động, trong mắt kinh hãi. Nhưng hai người đều không có lui lại, bàn tay lại lần nữa đánh lên. Mấy cái trong khi hô hấp, hai người đúng rồi mấy chiêu, ngươi tới ta đi. Lục Thanh Thanh mặt không biểu tình, mỗi lần xuất trường thời điểm, trung quanh hàn khí đều sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Diêu Mẫn Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, không rõ đối phương vì cái gì mỗi lần đều có ý hướng trung quanh phát ra không trưởng. Nàng có chút không nắm chắc được cái này Lục Thanh Thanh đang làm gì, loại tình huống này, nàng hẳn là kéo dài khoảng cách mới đối. Không được, đến tăng tốc công kích, luôn cảm giác kéo lấy ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Diêu Mẫn Nguyệt thở sâu, tăng nhanh cái ly trong tay động tác. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Thanh bắt đầu có chút chống đỡ không được. Chỉ là nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, bình tĩnh đứng đối. Trong lúc nhất thời, hai người quyền cước đan xen, không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng va chạm, hai người lại lần nữa cầm cự được. Lục gia đợi chiến khu bên trên, Lục Thiếu Vân nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng mặc niệm mở ra nay Lục Thanh Thanh thông tin cá nhân bảng. Tính danh: Lục Thanh Thanh, niên linh 17 cảnh giới, ngưng biết cảnh tam trọng thiên phú, linh phẩm công pháp Hàn Băng Quyết, địa giai thượng phẩm võ học Xương Lạnh Kiếm Quyết, vô ảnh bước, địa giai thượng phẩm công pháp a. Lục Thiếu Vân nhìn xem trên bảng nhân số theo, kiếm mi khẽ nhíu. Diêu Mẫn Nguyệt làm Diêu gia đương đại lợi hại nhất thiên tiêu, nàng tu luyện được công pháp tuyệt đối là Diêu gia thiên giai công pháp. Lục Thanh Thanh chỉ là địa giai công pháp lời nói, rằng có nữa, chỉ sợ là ăn thiệt thòi a. Bất quá nàng cẩn thận nhìn xem Lục Thanh Thanh động tác, giống như cũng không là đơn giản như vậy. Lục Thanh Thanh, nàng có thể thắng sao? Lục Nam Ca đẹp đẽ đến trên khuôn mặt, lộ ra một tia lo lắng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Diêu Mẫn Nguyệt tựa hồ càng hơn một bậc, một mặt nhẹ nhõm. Chương 43. Bách mị chúng sinh trước mắt đến xem, tình huống cũng không thật là khéo. Lục Thu Nhiên nhìn xem hai người giao thủ trong nháy mắt, Lục Thanh Thanh tựa hồ mỗi lần đều có chút ăn thiệt thòi. Không. Lục Thiếu Vân ánh mắt sắc bén nhìn xem trên trận giao thủ hai người, lúc này hắn phát hiện dị dạng, giải thích nói: các ngươi nhìn, các nàng trung quanh hàn khí trở nên nồng tựa hồ là Lục Thanh Thanh cố ý làm như vậy. Hai người sững sờ, nhìn kỹ đi qua, hai người trung quanh hàn khí hoàn toàn chính xác trở nên nồng đậm. Chỉ là, cái này có làm được cái gì? Chút người này hàn khí căn bản là vô dụng. Thiếu chủ, mặc dù là dạng này, có thể thế cục vẫn như cũ không rõ ràng a. Lục Nam Ca nghi ngờ nói: mặc dù ta cũng không hiểu Lục Thanh Thanh đây là dự định làm cái gì, bất quá ta cảm giác nàng hẳn là có nắm chắc. Lục Thiếu Vân nói. Đối mặt Diêu Mẫn Nguyệt công kích mãnh liệt, Lục Thanh Thanh hoàn toàn có thể tạm thời từ bỏ phối kiếm, kéo về phía sau mở khoảng cách. Hiện tại nàng lựa chọn làm như vậy, trong lòng nhất định là có năng lực của mình phán đoán. Hy vọng đi. Lục Nam Ca nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Nếu như Lục Thanh Thanh bại, vậy kế tiếp bọn hắn nhất định phải toàn thắng mới được. Lập tức nàng liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng không dám hứa chắc nàng cái nào một trận có thể thắng xuống tới, chỉ có thể là tận khả năng liều mạng. Lục Thiếu Vân tựa hồ cảm nhận được nàng lo lắng, ánh mắt liếc qua cổ thương khung bọn hắn, sau đó suy tư đứng lên. Lục Nam Ca bên này thực lực đối với bọn hắn tới nói đều yếu một chút, đối mặt đồng dạng cảnh giới mạnh giao giao, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng. Dù sao mạnh gia đức hạnh hắn hay là hiểu rõ một chút, rất có thể sẽ dở trò gian. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nguyên chủ trước kia hao tốn đại giới lớn mua sắm một đạo phù lục, ngũ phẩm kim cương phủ. Tấm phù lục này, tại hắn bị người thần bí công kích gặp thời đợi,
căn bản là không kịp sử dụng, bằng không cũng không trở thành lưu đến bây giờ. Lục Nam ca, lấy đồ vật ngươi cầm, ta sợ Mạnh Giao cùng đến lúc đó sẽ dở trò lừa bịp. Hắn đem phù lục đưa cho Lục Nam ca. Lục Nam ca nhìn thấy phù lục nói rõ, cả người đều có chút ngây mẩn cả người. Đây là ngũ phẩm kim cương phù. Lục Thu Nhiên nghe được hai người đối thoại, quay đầu nhìn lại, đồng dạng là kinh đến. Không nghĩ tới thiếu chủ lại còn có thứ đồ tốt này, còn như thế hảo phóng đem ra. Phải biết, phù lục này thế nhưng là thưa thớt rất, đặc biệt là ngũ phẩm trở lên, càng thêm thưa thớt. Có chút mai phù lục, sử dụng trong lúc đó, liền xem như ngưng biết cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ đều không nhất định tại một đoạn thời gian phá mất. Có thể nói có cái này không có đồ vật tại, Lục Nam ca tùy tiện ngược đối phương. Lúc này, Lục Nam ca hồi phục thần trí, nàng đội vàng khoát tay cự tuyệt, không được, thiếu chủ, ta không thể nhận, đây chính là ngươi vật bảo mệnh. Lại nói, thiếu chủ cho ta, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nàng không rõ ràng Lục Thiếu Vân bây giờ khôi phục bao nhiêu thực lực, có thể nàng có thể cảm nhận được cổ thương khung cường đại, ít nhất cũng là ngưng biết cảnh ngũ trọng cảnh giới. Nếu là chính mình cầm đi cái này kim cương phụ, sao thiếu chủ nhưng làm sao bây giờ, vạn nhất xảy ra chuyện vậy nàng đời này đều muốn lâm vào ấy náy bên trong. Cầm đi, không cần lo lắng cho ta, cổ thương khung còn đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lục Thiếu Vân cười nhạt nói, chủ yếu nhất là ngươi có thể thắng bên dưới tranh tài liền tốt. Bây giờ đừng nói tu vi của hắn đã vượt xa cổ thương khung, liền xem như trong cùng cảnh giới, hắn cũng không sợ. Cái này hay là không được đi, Lục Nam ca vẫn lắc đầu cự tuyệt, coi ta là làm thiếu chủ, ngươi liền cầm lấy, ra mồm cái gì? Lục Thiếu Vân trực tiếp đem phù lục cho cưỡng ép nhét vào trong tay hắn, ngựa khí ra vẻ bất mãn. Lục Nam ca, ngươi cầm đi, thiếu chủ nói không phải không có lý, có tấm phù lục này, ngươi trận đấu kia hoàn toàn có thể thắng chắc. Lục Thu Nhiên bỗng nhiên mở miệng phụ họa, hiện tại có thể cam đoan thắng tình huống dưới, tại sao lại không chứ? Tốt ta. Lục Nam ca thấy thế, cũng không tốt làm tiếp chối từ, yên lặng thu hồi trong tay phù lục. Đối diện đợi chiến khu, Mạnh Tử Khôn thần kinh căng thẳng lưới lỏng, lộ ra mỉm cười. Tình huống này, Diêu Mẫn Nguyệt hẳn là có thể thuận lợi cầm xuống một trận. Vậy bọn hắn bên này phần thắng lớn hơn. Hắn nhìn về phía một bên một mặt cao ngạo đến cổ thương khung, thầm nghĩ trong lòng. Cổ thương khung giá hỏa này mặc dù nàng ngạo khí, bất quá nàng thực lực sát thực cường đại, hắn trận này cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Chính mình đối đầu tên kia cầm đao thiếu niên, có khả năng không nhất định sẽ thuận lợi. Trên người đối phương khí tức, để hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm. Mạnh Giao Giao cùng đối diện nam nhân kia ăn mặc nữ tử, xác suất lớn chia 5 năm. Dạng này tính đến, cũng không phải 100% có thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, hắn từ trong nhẫn chứa vật móc ra xuất ra một viên phù lục, sau đó đưa cho Mạnh Giao Giao. Giao Giao, đây là một viên dẫn lôi phù, dù sao cũng phải tốt có thể đánh giết ngưng biết cảnh sơ kỳ tu sĩ, coi như không cách nào đánh giết, cũng có thể trọng thương đối phương. Ngươi cầm, thời điểm then chốt tế ra tấm phù lục này, tận khả năng chém giết đối phương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, đối với người của Lục gia, hắn hiện tại một chút hảo cảm cũng không có. Tốt. Mạnh Giao Giao nhìn xem Mạnh Tử Khôn trong tay tấm phù kia, một mặt kinh hỉ. Tứ phẩm dẫn lôi phù, đây chính là khan hiếm hàng, cái đồ chơi này chỉ có phù sư mới có thể chế tác. Bây giờ phù sư số lượng so luyện đan sư còn ít ỏi hơn, có thể trở thành phù sư người, nhà ai không phải đem hắn xem như bảo bối cùng bái. Cái này tứ phẩm dẫn lôi phù mặc dù đẳng cấp không phải rất cao, có thể thật sự là quá thưa thớt. Không chút nào khoa trương phải nói, liền đạo này dẫn lôi phù có thể bán được 500.000 linh thạch hạ phẩm. Có thể thấy được chân quý của nó trình độ. Đương nhiên, uy lực của nó cũng muốn so mặt khác tứ phẩm tính công kích phù lục lợi hại hơn, có thể uy hiếp được ngưng biết cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới Khôn ca lần này đã vậy còn quá bỏ được, đem thứ này đều cho hắn. Có viên này phù lục, nàng có 100% năm chắc có thể thắng được đối phương. Cổ Thương khung ánh mắt lướt qua, sau đó không nhiều khinh thường nói một câu phế vật. Trong nháy mắt chọc giận Mạnh Tử Khôn. Hắn một mặt hàn mang đến nhìn chằm chằm Cổ Thương khung, lệ thanh đạo Cổ Thương khung, ngươi lặp lại lần nữa. Gia hỏa này, thật sự là quá mức làm cho người chán ghét. Rốt cục có thể lý giải đến Vương Long lúc đó đến cảm thụ. Gia hỏa này đơn giản chính là làm người buồn nôn. Khôn ca, đừng để ý đến hắn. Mạnh Giao Giao giữ chặt Mạnh Tử Khôn, chiều hắn lắc đầu. Mặc dù nàng cũng rất không thích Cổ Thương khung gia hỏa này, nhưng bây giờ không phải nội chiến thời điểm. Hừ. Mạnh Tử Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía giao đấu. Cổ Thương khung lơ đến bật cười một tiếng, đối với loại kẻ yếu này, hắn cũng lười so đo. Trên chiến trường, Lục Thanh Thanh cùng Diêu Mẫn Nguyệt hai người tiến vào cháy bỏng trong chiến đấu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem, chiến đấu đã là tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lúc này Lục Thanh Thanh cùng Diêu Mẫn Nguyệt chung quanh hàn khí càng ngày càng đậm, thậm chí không khí cũng bắt đầu có chút bị đông lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì càng ngày càng lạnh, cảm giác động tác đều cứng ngắc lại một chút. Diêu Mẫn Nguyệt càng đánh càng kinh hãi, tình huống giống như trở nên có chút không đúng. Nàng ánh mắt đông nhiên nhìn về phía trung quanh, cả người đều hù dọa, một mảnh trắng xóa, tất cả đều là băng lãnh hàn khí. Đáng chết lại bị nàng lừa. Trong lúc nhất thời, nàng lập tức phản ứng lại, cắn môi, quyết định thật nhanh. Nàng không chút do dự vùng ra quấn quanh ở trên trường kiếm roi, sau đó nâng lên một trường đem Lục Thanh Thanh đánh bay ra ngoài. Bá, bị ảnh quyết, bách mị chúng sinh. Nàng lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó hai tay kết ấn, lấy nàng làm trung tâm hiện đãng xuất một đạo năng lượng màu phấn hồng, cấp tốc chiều trùng quanh lan tràn mà đi, trong nháy mắt đem Lục Thanh Thanh tính cả bao phủ. Đạo này năng lượng màu phấn hồng hóa thành một đạo to lớn màu hồng hình tròn năng lượng vực trường. Trong nháy mắt, vực trường bên trong cảnh sắc phát sinh biến hóa cực lớn, từng đạo mị hoặc chúng sinh mị ảnh chậm rãi ngưng tụ ở trong đó, từng đạo như chuông bạc dáng tươi cười vang vọng. Những này mị ảnh tựa hồ có được câu người tâm hồn đến năng lực, mị hoặc chúng sinh. Lục Thanh Thanh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy đại não đông nhiên một trận mê muội.
bên hai không ngừng truyền đến từng tiếng dụ hoặc đến thanh âm, tại bên cạnh nàng có mấy đạo yêu mị thân ảnh, bắt đầu quấn lấy Lục Thanh Thanh, không ngừng phát ra tà âm. Ha ha ha, tới đi, buông lòng tâm thần, hảo hảo hưởng thụ lấy mỹ diệu thời khắc. Từ bỏ phản kháng đi, để cho chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy chung quanh tràng cảnh sau, hai mắt tựa như là bị mê hoặc mở dạng, cả người đầu óc choáng váng. Một màn này, cả kinh nàng xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng đội vàng lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Diêu Mẫn Nguyệt nhìn thấy Lục Thanh Thanh còn tại dãy rủa ngăn cản, lần nữa thôi động linh lực, để vực trường bên trong trở nên càng thêm chân thực, càng thêm mị hoặc. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Thanh có chút khó mà dãy rủa, lâm vào trong cơn cảnh. Chương 44. Trong ảo cảnh, đã từng ký ức thống khổ nhìn thấy Lục Thanh Thanh lâm vào trong dãy rủa, Diêu Mẫn Nguyệt vẫn như cũ có chút không yên lòng, nàng tiếp tục thực hiện linh lực, tiếp tục thúc giục Mị Ảnh Quyết dự định nhất cổ tác khí công phá đối phương tâm trí. Mị Ảnh Quyết là một môn địa giai thượng phẩm võ học, là một môn mị công. Người tu luyện có thể đang chiến đấu phóng xuất ra một cỗ năng lượng đặc thù, bên trong triệu hồi ra từng đạo hư ảo yêu mị thân ảnh, những thân ảnh này được xưng là mị ảnh. Những này mị ảnh lại phát ra một cỗ quỷ dị thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, sẽ cho người lâm vào vô hạn trong ảo giác, mê hoặc tâm trí. Cuối cùng dần dần mê thất bản thân, mê thất bản tâm, không phân biệt được hiện thực hay là hư ảo. Nếu như tâm trí không đủ kiên định người, đối mặt loại ảo giác này loại công kích, rất dễ dàng lâm vào trong đó. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm như thế nào ứng đối đầu Diêu Mẫn Nguyệt một bên duy trì vực trường năng lượng, một bên chờ đợi thời cơ. Đối phương triệt để mê thất thời điểm, chính là nàng xuất thủ thời điểm. Từng đợt tràn ngập dụ hoặc thanh âm, không ngừng lượn lờ tại Lục Thanh Thanh bên hai, như ma âm sâu thai. Nàng cảm giác tâm thần đang không ngừng bị ăn mòn, tâm địa không ngừng có một cố dục vọng dục dịch. Nàng dùng hai tay gắt gao che lỗ tai, có thể những âm thanh này tựa như là vô cùng bất nhập một dạng, không ngừng đánh thẳng vào nàng tâm trí, từng chút tàn ăn. Lục Thanh Thanh chuyển vận lấy công pháp, tự thủ tâm thần. Đột nhiên, Lục Thanh Thanh cảm giác cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản những cái kia trần trụi yêu mị thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có cái kia mị âm còn quanh quẩn lấy. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa thanh sơn, một dòng sông, một gian rách nát nhà gỗ nhỏ, chậm rãi xuất hiện tại Lục Thanh Thanh trước mắt. Đây là nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, Lục Thanh Thanh trong lòng đống nhiên chấn động, chôn giấu dưới đáy lòng, phủ đuổi nhiều năm chuyện xưa xông lên trong lòng. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng truyền đến một cỗ khó nói nên lời bi thương, nước vọt khắp toàn thân, nước vọt khắp tứ chi. Giờ khắc này nàng phảng phất toàn thân khí lực đều bị rút sạch, thân thể lảo đảo, kém chút ngồi liệt xuống dưới. Cách. Nhà gỗ tiểu môn đã có chút cũ nát không chịu nổi, mở ra đến trong nháy mắt truyền đến kéo kẹt tiếng vang, rõ ràng lọt vào tai. Một bóng người từ trong phòng đi ra, là một tên tóc hoa râm, thân thể còn xuống, mặc rách dưới vải thô lão bà. Bạch bà. Lục Thanh Thanh há to miệng, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng đối phương phảng phất không có nghe được bình thường, tự mình giữ cửa che đậy tốt. Lục Thanh Thanh chạy chậm tới, không ngừng ở trong lòng lấy lao bà hai mặt la lên, có thể người sau vẫn như cũng là nghe không được, nhìn không thấy. Lục Thanh Thanh khẩn trương, giang hai cánh tay muốn ôm chặt đối phương, thân thể nhưng từ trên người đối phương xuyên thấu mà qua. Nhìn xem trống rông hai tay, trong chốc ngắn này, Lục Thanh Thanh giống như minh bạch cái gì. Ảo giác. Khóe mắt nàng chậm rãi chạy xuôi một cỗ thanh lệ, kinh ngạc phải xem lấy người bên cạnh lao bà, một lời không phát. Lao bà một mặt lo lắng, nàng dẫn theo cũ kỹ giỏ rau, che đậy tốt phía sau cửa đội vã hướng hậu sơn đi đến. Lục Thanh Thanh yên lặng theo sau lưng. Thời gian nhanh chóng, lão bà xuyên qua liền rậm rạp bụi cây, vượt qua một tòa lại một ngọn núi. Nàng phảng phất không biết mệt mỏi, té ngã đang bò đứng lên. Nó đến hai chân đã sớm bị mài hỏng, đẫm máu một mảnh, có thể nàng vẫn như cũ hướng nơi xa một tòa thông thiên thanh sơn đi đến. Một ngày lại một ngày, trên người nàng quần áo tựa hồ càng thêm tàn phá không chịu nổi, tóc hai rối bời, người cũng càng gầy yếu đi, đơn bạc đến thân ảnh phảng phất thổi liền ngã bên dưới. Rốt cục có một ngày, nàng đi tới trên thanh sơn, nhìn về phía trước, nàng cười. Trước mắt của nàng là một gốc xanh biếc linh thảo, tản ra nồng đậm sinh cơ. Nàng kích động quỳ lạy xuống dưới, cảm tạ lấy thần minh đến quả tạo. Hình ảnh nhất truyền, lão bà kéo lấy mỏi mệt không thể chịu được thân thể, về tới nhà gỗ. Nàng đem linh thảo ngao thành thuốc, bắt đầu vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn giản, một cái bàn một tấm giường gỗ. Trên giường gỗ nằm một cái 12-13 tuổi thiếu nữ hải, một mặt bệnh trạng. Lục Thanh Thanh nhìn thấy tiểu nữ hải kia đến trong nháy mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, siết chặt nắm đấm. Lão bà cẩn thận từng ly từng tí cho tiểu nữ hải cho ăn thuốc thang, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm phù hộ hai chữ. Lại là một ngày trôi qua, cô gái nhỏ như kỳ tích khá hơn. Phản phất một chút sự tình đều không có phát sinh. Bạch bà, ta muốn về nhà chờ thêm mấy ngày ta lại đến nhìn ngài. Thanh Thanh à, lại lưu một đêm, bồi bà hảo hảo tâm sự không được sao? Bạch bà, ta sợ nhà đông người lo lắng, vậy ngươi cứu được, ta muốn mau trở về. Tốt à, vậy ngươi về sau phải ngoan ngoan nghe nhà đông người lời nói, lần sau cũng không thể chạy loạn, không phải vậy đụng phải ăn người manh thú sẽ không tốt. Biết rồi, Bạch bà. Nếu không, ngài cùng ta rời đi đi ha ha, bà già, bà tưởng niệm ngay ở chỗ này, vậy cũng không đi, ân liền an tâm trở về đi. Tốt à. Bà kia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Tiểu nữ hải cảm tạ lão bà, lưu lại rất nhiều ngân lượng cùng một viên đan dược sau, lưu luyến không rời đến rời đi. Lão bà nhìn xem đi xa đắc tội bóng lưng, khóc đến hai mắt đẫm lệ, nàng đứng tại chỗ cực kỳ lâu. Thẳng đến thân ảnh kia biến mất, thẳng đến trời chiều kia tây bên dưới. Đêm đen đến đáng sợ. Cô gái nhỏ rời đi buổi tối đó. Thanh sơn bên dưới, tới một đám lưu thoán thổ phỉ. Những người này đem lão bà vật trong tay tất cả đều cướp đi, một mùi lửa tươi sống đem nàng cùng nhà gỗ nhỏ đốt đi. Thương hực liệt hỏa bên dưới,
một đạo thân ảnh dàn mua ngã xuống trong biển lửa, thẳng đến triệt để hóa thành cho tàn.
Không, Bạch bà, không cần. Lục Thanh Thanh khóc, tê tâm liệt phế kêu khóc đi ra, lâm vào thật sâu ấy nấy bên trong.
Vì cái gì chính mình liền không thể lưu thêm một đêm?
Vì cái gì a?
Nàng hận chính mình.
Nếu như lúc đó lưu lại, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, có lẽ Bạch bà sẽ không phải chết.
Lôi đài trên chiến trường, Lục Thanh Thanh bỗng nhiên quỳ xuống, ôm đầu khóc ròng ròng, trong miệng không ngừng nói một mình, cơ hồ là sắp đã mất đi lý trí.
Đây là xảy ra chuyện gì?
Nhìn xem bất thình lình một màn, đám người hai mặt nhìn nhau.
Bọn hắn chỉ là thấy được Diêu Mẫn Nguyệt trên thân tản mát ra một cỗ năng lượng màu phấn hồng, đem Lục Thanh Thanh bao phủ.
Sau đó không có vài phút, liền phát sinh loại chuyện này.
Trong lúc nhất thời, đám người không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Vì cái gì Lục Thanh Thanh sẽ xuất hiện loại tình huống này?
Lúc này, chủ nhà họ Diêu chợt cười to thần sắc mười phần đắc ý ha ha ha, Mẫn Nguyệt thi triển phải là ta Diêu ra một môn địa giai mị công, có thể nhiếp nhân tâm phách, huyền hóa ra ảo giác, để cho người ta tại trầm luân trong đó, nghiêm trọng thậm chí có thể làm cho người đạo tâm phá thoái, tẩu hỏa nhập ma.
Cái này Lục Thanh Thanh, xem xét chính là tâm thần thất thủ, sắp triệt để đắm chìm tại trong huyễn cảnh.
Ván này, ta Diêu gia thắng chắc.
Diêu gia đứng đầu, để thế gia khác người ăn một viên thuốc an thần, tất cả đều thở dài một hơi.
Ha ha, không hổ là Diêu gia mạnh nhất thiên tiêu, quả nhiên lợi hại, chỉ cần cầm xuống trận chiến đấu này, bọn hắn Lục gia lại không xoay người chi địa.
La gia chủ nói cực phải, trận này thắng lời nói, Cổ Thương Khung trận kia tuyệt đối là 100% có thể thắng hắn Lục gia, còn lấy cái gì tới xoay người.
Cổ Thương Khung làm cổ gia thiên tiêu, thực lực cường đại, không ai cho là hắn sẽ thua bởi vừa khôi phục một chút tu vi Lục Thiếu Vân.
Cổ gia nghe được đám người tán dương Cổ Thương Khung lời nói, cũng không khỏi đến ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, một mặt tự hào.
Đây chính là bọn họ Cổ gia thiên tiêu uy danh.
Liền xem như Lục gia thiếu chủ thì như thế nào, kết quả là còn không phải muốn bị ta Cổ gia thiên tiêu trấn áp.
Cổ gia thập tổ ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm trên chiến trường đến hai người, thần sắc có chút nghiêm trọng.
Không chỉ là hắn, Võ Hầu Vương, Thanh Sam Kiếm Tôn cùng với các tồn tại cường đại, đều là tại không nói một lời phải xem lấy trên lôi đài, ánh mắt nghiêm trọng.
Hai người chiến đấu chung quanh, hàn khí màu trắng, tựa hồ càng thêm nồng nặc.
Chương 45.
Bởi vì Lòng ta duy đạo Lục gia mọi người thấy tình huống không ổn, cũng không khỏi đến lo lắng.
Tình huống không ổn a, tiếp tục như vậy, Lục Thanh Thanh sợ là phải thua.
Không nghĩ tới đối phương vậy mà tu luyện loại võ học này, tính sai, hy vọng đối phương không cần giống Triệu gia cậu vật kia nhẫn tâm như vậy liền phải.
Bên cạnh, Thiên Võ Thành Lục gia chi mạch chi chủ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy lâm vào tự trách bên trong Lục Thanh Thanh, cũng không lo lắng nàng sẽ lâm vào trầm luân bên trong.
Hắn hy vọng Lục Thanh Thanh có thể thông qua lần này với cảnh, đi ra chuyện kia bóng ma.
Ai, ngươi sẽ làm như thế nào đây này, trong lòng của hắn thở dài.
Năm đó chuyện của ta, hắn biết rõ đối với Lục Thanh Thanh tạo thành như thế nào tổn thương, chính là một lần kia, để nàng triệt để phong bế chính mình, một lòng chìm vào trong tu luyện.
Hy vọng lần này có thể làm cho nàng trọng chính xem chuyện năm đó.
Nếu như có thể buông ra khúc mắc, vậy nàng thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh.
Lôi đài đợi chiến khu bên trong,
Lục Thiếu Vân mấy người ánh mắt ngưng trọng liền đứng lên, mấy người cũng không khỏi tự chủ đến siết chặt nắm đấm, im lặng không nói.
Trong chiến trường,
Diêu Mẫn Nguyệt nhìn thấy Lục Thanh Thanh thống khổ đến bộ dáng, rốt cục nuối lòng một ngụm hơi lạnh.
Ha ha ha, Lục Thanh Thanh, sau đó liền để ngươi tốt nhất hưởng thụ mỹ diệu tuyệt luân thời khắc.
Cho ta
đi chết đi.
Nàng liếm liếm đầu lưỡi, một cặp mắt đào hoa có chút giật giật, lộ ra say mê cùng vẻ chờ mong.
Nàng chậm rãi vuốt ve trong tay trường tiên màu tím, giật giật, sau đó dùng sức chiều Lục Thanh Thanh quất tới.
Trường tiên như là lưới dao ra khỏi vỏ, xuyên thấu hư không mà đi, không ngừng chuyển đến nổ vang.
Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn xem một màn này.
Đột nhiên,
tuyết bạch lượng quang lóe lên một cái rồi biến mất.
Ông.
Lục Thanh Thanh trong tay ba thước thanh phong đống nhiên kịch liệt rung động, sau đó hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời.
Ba ba ba.
Chỉ thấy trường kiếm ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn mấy vòng sau, quang mang lóe lên, ken một tiếng đem trường tiên màu tím bổ ra, sau đó lại nhanh chóng bay trở về Lục Thanh Thanh trong tay.
A.
Lục Thanh Thanh ngửa đầu thét dài, trên thân đống nhiên bộc phát ra một cô đáng sợ hàn khí.
Nàng một mặt thống khổ đứng lên, hai hàng thanh lệ làm ướt gương mặt.
Cái này sao có thể?
Diêu Mẫn Nguyệt kinh hô một tiếng, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt, trong lòng hãi nhiên.
Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, để cho ta còn muốn đứng lên chuyện này.
Lục Thanh Thanh băng lạnh thấu xương thanh âm chậm rãi phun ra, phảng phất đến từ cựu lũ hoàng tuyển, để cho người ta cảm thấy từng đợt lạnh ý.
Nàng giơ trường kiếm lên, đưa ngang trước người.
Vâng.
Trong tay bộc phát ra linh lực khổng lồ, tụ hợp vào cái này trong trường kiếm.
Xương lạnh kiếm quyết, băng phong ngàn dặm.
Lục Thanh Thanh gầm thét một tiếng, sau đó hai tay bảo ngược, đem trường kiếm hung hăng đâm vào mặt đất.
Chỉ một thoáng,
một cỗ khổng lồ hàn khí từ trường kiếm chi bộc phát mà ra, hóa thành kinh khủng hàn lưu chiều trung quanh nhanh chóng lan tràn, chỗ đến đều là hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa.
Không tốt.
Diêu Mẫn Nguyệt nhìn thấy vùng biển hoa này trong nháy mắt kết băng, cỗ hàn khí kia trong nháy mắt đi tới nàng dưới chân, sắc mặt nàng biến đổi, bá 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 nhanh chóng lùi về phía sau.
Ha ha, chạy sao?
Lục Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay cấp tốc đều là ấn, trong tay xuất hiện từng đạo tuyết liên đồ trận, không ngừng lấp lóe, nguyên bản những cái kia bao phủ ở trung quanh hàn khí, tại cỗ năng lượng này dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành một đạo băng tuyết phong bạo, quét sạch tại toàn bộ trên biển hoa, phong tỏa liền vùng thiên địa này.
Diêu Mẫn Nguyệt cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức băng lãnh, cả người đều căng thẳng đứng lên, thần sắc hoảng hốt.
Trong nháy mắt, nàng cơn gió lốc kia bao phủ, đáng sợ hàn khí để thân thể nàng huyết dịch đều nhanh muốn đình chỉ lưu động.
Nàng vội vàng vận chuyển công pháp, đem linh lực hội tụ ở trung quanh, hình thành một đạo lại một đạo hình tròn tâm chắn năng lượng, chống cự lấy hàn khí xâm lấn. Chỉ là, những hàn khí kia vô cùng vô tận, bầu trời đều nhanh muốn bị đông kết. Diêu Mẫn Nguyệt cảm thấy một trận rét lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, rõ ràng cảm nhận được tay chân lạnh bớt, thân thể hành động trong nháy mắt nhận lấy rất lớn hạn chế. Đáng chết ngươi cũng dám tính toán ta. Diêu Mẫn Nguyệt trong lòng lo lắng, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Thanh Thanh vì cái gì phóng xuất ra hàn khí nguyên lai cũng là vì giờ khắc này. Bây giờ toàn bộ khu vực đều biến thành băng tiên tuyết địa, băng lạnh thấu xương, phía dưới hàn khí càng khủng bố hơn, nàng cảm giác chỉ cần xuống dưới tuyệt đối sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Tính toán, chưa nói tới, chỉ có thể nói là ngươi ngu xuẩn, sao ngươi lâu đều không có phát hiện? Xương lạnh kiếm quyết, xương tuyết bay tán loạn. Lục Thanh Thanh mặt không biểu tình, tay phải đem trường kiếm rút đi ra, cấp tốc xuất kiếm, liên tục chiều Diêu Mẫn Nguyệt chém ra từng đạo kiếm khí. Nhanh chóng vũ động ở giữa, kiếm khí huyễn hóa thành đông tuyết trạng kiếm ảnh, nhanh chóng chiều Diêu Mẫn Nguyệt bắn tới, kinh người hoa mắt. Diêu Mẫn Nguyệt thân thể run run trong ngay mắt, nhìn xem chiều chính mình bao phủ mà đến đầy trời bông tuyết, lít nha lít nhít, lập tức quá sợ hãi. Huyễn ảnh tiên pháp, như bóng với hình. Nàng lập tức vung ra trường tiên, động tác hết sức nhanh chóng, ra roi, xoay tay lại, lại lần nữa ra tay. Huyễn ảnh trùng điệp. Từng đạo bóng roi ở giữa không trung bước, mỗi một chỗ đều truyền đến chói tai tiếng xé gió. Phanh, phanh, phanh. Đông tuyết cùng trường tiên va chạm trong ngay mắt, không ngừng truyền đến bắn nổ tiếng vang, không khí rung động không thôi. Thế nhưng là những bông tuyết này phía trên, đồng dạng là hàn khí lâm lâm, mỗi một lần va chạm đều có một luồng hơi lạnh bám vào tại trên trường tiên. Không bao lâu trường tiên kia cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc, không có bắt đầu linh hoạt. Diêu Mẫn Nguyệt cũng cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hiện tại bốn phương tám hướng hàn khí ăn mòn mà đến, nàng căn bản cũng không có biện pháp gì, liền ngay cả động tác của nàng đều trở nên chậm chạp. Hiu hiu hiu. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, không ngừng có đạo đông tuyết nhanh chóng tung bay liền đến, trực tiếp trùng kích tại năng lượng của hắn hộ thuẫn phía trên. Lục Thanh Thanh thấy thế, lăng không tung bay gọi lại lần nữa đánh ra mấy đạo đông tuyết kiếm khí, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, một kiếm đâm tới, trên mũi kiếm hội tụ cái này sáng chói hàn mang. Phanh 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 trong vòng mấy cái hít thở, những năng lượng kia hộ thuẫn trực tiếp phá toái, đông tuyết đánh tới nàng trên thân. Phốc thử. Đông tuyết như là sắc bén lưỡi dao, cắt vỡ thân thể, chỉ một thoáng máu đỏ tươi phun ra, hóa thành từng đạo huyết vụ. A. Diêu Mẫn Nguyệt bị đau kêu thảm, không ngừng lùi lại, thân thể lảo đảo. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa, một đạo hàn mang phi đâm mà đến. Diêu Mẫn Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi, nàng muốn ngăn cản, chỉ là thân thể không bị khống chế. Phốc thử. Một kiếm xương lạnh, băng lãnh trường kiếm, xuyên thấu Diêu Mẫn Nguyệt lồng ngực. Một vòng anh hồng từ trên thân kiếm nhỏ xuống, huyết vẩy trời cao. Chán a. Diêu Mẫn Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lồng ngực lưỡi dao. Lục Thanh Thanh trong mắt hàn mang càng thêm nồng nặng, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng hét lớn một tiếng, sau đó hai tay dùng sức đem trường kiếm lại lần nữa đẩy về phía trước tiến, truyền đến trận trận xé rách đến thanh âm. Phốc thử. Diêu Mẫn Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt ngạo nghễ, trong miệng phun ra một đạo huyết vụ, một mặt không cam lòng hỏi trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì? Ngươi không nhận ảo giác ảnh hưởng? Bởi vì, Tâm Ta Duy nói. Lục Thanh 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 âm đạm mạc truyền vào Diêu Mẫn Nguyệt trong tai. Ha ha. Tâm Ta Duy nói a, nàng tự giễu một câu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi sủi lơ xuống dưới. Lục Thanh Thanh thấy thế một trường trực tiếp đưa nàng thân thể đánh bay ra ngoài. Bành. Diêu Mẫn Nguyệt đập ầm ầm tại phía dưới trong băng thiên tuyết địa, trong nháy mắt bị cái kia cỗ kinh khủng hàn khí đóng băng. Giữa thiên địa, chỉ có áo xanh bóng hình xinh đẹp, đứng ngạo nghễ hư không. Rét lạnh gió gợi lên nàng tóc dài gió, tư thế chắc tuyệt tuyệt, y kinh đám người. Mọi người kiên nhẫn chờ chút, sau đó lao tổ Lục ra sau khi đột phá, tuyệt đối thoải mái hơn. Chương 46. Ai gây sự nữa, toàn bộ trấn sát liệt dương phía dưới, băng điêu biển hòa dị thường lóa mắt. Lục Thanh Thanh nhẹ nhàng rơi xuống, trung quanh băng tuyết bắt đầu dần dần tan rã, hàn khí phong bạo cũng chậm rãi tiêu tán tại trên vùng chiến trường này. Chỉ có Diêu Mẫn Nguyệt vẫn như cũ đóng băng lấy. Bóng ánh sáng long lanh tầng phía dưới, nàng phá toái trên thân thể nhuộm máu đỏ tươi, như một đạo vĩnh tịch mỹ nhân. Ôi, Lục Thanh Thanh đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, thân thể lắc lư mấy lần, mồ hôi trên trán dán khuôn mặt tái nhợt trượt xuống xuống. Cưỡng ép sử dụng Hàn Xương kiếm quyết một thức sau cùng để nàng cũng có chút không chịu được nổi, thể nội linh lực hao hết. Còn tốt đối phương quá bất cẩn, không phải vậy ta cũng không có cơ hội kéo tới cuối cùng. Lục Thanh Thanh than nhẹ một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, một đạo bóng người màu vàng nóng bay xuống mà tới. Võ Hầu Vương một mặt nghiêm túc cùng nặng nề. Bởi vì Diêu Mẫn Nguyệt bị giết chết. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn thoáng qua Lục Thanh Thanh, trong mắt nổi lên một tia dị dạng ba động. Thiếu nữ này không chỉ có nhìn khí chất thanh lãnh, thủ đoạn đồng dạng là tàn nhẫn, ra tay không chút do dự, căn bản không cho đối thủ một tia đường sống. Lục Thanh Thanh cảm nhận được Võ Hầu Vương ánh mắt khác thường, trong lòng cảnh giác, sợ đối phương đột nhiên ra tay với nàng. Bất quá thật muốn dạng này, nàng cũng không cho rằng mình có thể phản kháng được. Nàng mở miệng nói, "Võ Hầu Vương, có thể tuyên bố kết quả đi." Võ Hầu Vương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài sân, mở miệng tuyên bố, "Lần này giao đấu, Diêu Mẫn Nguyệt chiến tử, Lục Thanh Thanh chiến thắng." Âm thanh vang dội bên trong, mang theo trầm thấp chi ý tuyên bố xong, hắn vung tay lên, trực tiếp đem hai người đưa ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người bên thai đều quanh quẩn lấy Võ Hầu Vương lời nói, trong lòng đại chấn. Diêu Mẫn Nguyệt lại bị giết chết. Kết quả này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Quá tốt rồi, ha ha ha. Thắng, chúng ta thắng. Lục gia đám người đều là thở phào nhẹ nhõm, Lục Thiên Minh càng là phá lên cười, mười phần khiêu khích nhìn về phía Diêu gia phương hướng. Diêu gia đám người một mặt cho tàn, không thể tin chừng trong mắt, gắt gao nhìn xem bị đưa ra tới thi thể. Chết. Diêu Mẫn Nguyệt chết. Diêu gia chi chủ hai mắt tối sầm, thân thể lảo đảo mấy lần, thân thể phảng phất bị rút sạch bình thường. Trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lục gia tên kia mặc áo xanh thanh lanh thiếu nữ. Thấy được nàng đối phương chính triều Lục gia đám người gật đầu cùng cái kia không cầm được dáng tươi cười, lập tức để hắn hai mắt xích hồng, trên thân bộc phát ra một lực lượng cường đại. "Ngươi đi chết đi." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự triều Lục Thanh Thanh đánh tới, đưa tay ở giữa ngưng tụ linh lực, một trường bộ ra. "Diêu lão cậu, ngươi dám?" Lục Thiên Minh nhìn thấy Diêu gia chi chủ nhanh chóng giết tới đây, lập tức nổi giận đùng đùng, vọt thẳng mà ra, nhấc trường đúng rồi đi qua. "Bành!" Hai người chạm nhau một trường, đều là hướng về sau đẩy lui. Lực trùng kích to lớn kia, lập tức đem mọi người chung quanh quét sạch mà đi. "Xe ngựa, coi chừng." Lục Hùng biến sắc, thân ảnh lóe lên, liên tục phát ra mấy đạo năng lượng, đem mọi người chung quanh bảo vệ. Đồng thời hắn xuất hiện ở Lục Thanh Thanh bên cạnh, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nhưng vẫn như cũ có không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn người ngựa ngựa lật, khí huyết quần quật một trận mê muội. "Diêu lão cẩu, ngươi muốn chết?" Lục gia đại trưởng lão bàn tay xuề ra, một thanh cổ chiến mâu thình lình xuất hiện ở trong tay. Hắn nắm chặt chiến mâu trong ngáy mắt, một cỗ sát khí từ chiến mâu phía trên trồi ra, giống như một đạo đạo hồng sắc xương mù một dạng ngưng tụ tại chiến mâu trên lưới lao. Bù bù. Dưới chân hắn sinh phong, giơ lên cổ mâu cường thế chiều Diêu gia chi chủ giết tới, động tác hết sức nhanh chóng. "Chết cho ta." Cổ mâu mang theo một cỗ lực lượng bá đạo, xuyên thủng hư không mà đến. Diêu gia chi chủ vừa giữ vững thân thể, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí lao thẳng tới mặt mà đến, nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh. "Khinh người quá đáng." Hắn đỏ lên hai mắt, giống giận, song trưởng nhanh chóng hội tụ năng lượng, hai tay hướng về phía trước đỉnh ra, ngăn cản cái kia cổ mâu công kích. "Bành!" Mặc dù ngăn trở cổ mâu, có thể cổ mâu lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, vội vàng thoát đi. Hai người chiến đấu năng lượng quá mức khủng bố, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị tràn ra năng lượng cho đánh chết. "Gia chủ!" Diêu gia mọi người thấy loại tình huống này, lập tức bỏ ra. Trong nháy mắt vô số đạo khí tức cường đại tràn ngập ở trong hư không. Lục gia các trưởng lão khác cũng là phản ứng lại, lập tức móc ra binh khí, chuẩn bị chém giết. Ngay tại song phương chiến đấu bộc phát thời khắc, phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo lực lượng cường đại, đem tất cả mọi người trấn áp, không thể động đậy. "Làm càn, thật đem bản hầu vương lời nói trở thành gió bên tai sao? Tất cả đều dừng tay cho ta đi." Thân ảnh màu vàng lơ lửng ở trên không. Võ hầu vương lạnh lùng nhìn phía dưới đám người, khí thế trên người không ngừng quần quật mà ra, mảnh không gian này cơ hồ đều nhanh muốn động lại. "Ta không phục." Diêu gia chi chủ đã bị lửa giận xông lên trong lòng, cố nén chung quanh không ngừng đè ép mà đến khí thế, triều Lục gia đại trưởng lão phương hướng xông tới. Võ hầu vương thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một vòng vẻ không vui. Gia hỏa này cũng dám ngô nghịch hắn. Võ hầu vương đưa tay ở giữa, trực tiếp một bàn tay đem Diêu gia chi chủ cho vỗ xuống đi. "A!" Diêu gia chi chủ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt tê cả da đầu, nguyên bản tất cả lửa giận tại thời khắc này tan thành mây khói, đại não thanh tỉnh lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình tiếp tục náo loạn, võ hầu vương tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào, đem hắn trấn sát. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa, hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, quần áo đều bị đánh ẩm ướt xong. Võ hầu vương lạnh lùng nói, "Lại nháo, bản hầu vương cái thứ nhất đưa người trấn sát." Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Lục gia, Vương gia, Diêu gia các loại đại gia tộc trên thân mọi người, lại lần nữa cảnh cáo nói: "Nếu ai gây sự nữa, đừng trách bản vương đem bọn ngươi tất cả đều gạt bỏ. Chuyện này, dừng ở đây. Hiện tại, giao đấu tiếp tục." Nói xong, hắn về tới trên lôi đài, lôi lệ phong hành tuyên bố: "Trận tiếp theo giao đấu, hiện tại bắt đầu. Xin mời song phương sắp xếp người ra trận." Võ hầu vương cường thế, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. "Hừ, tính là ngươi hảo vận." Lục gia đại trưởng lão lạnh giọng nhìn xem Diêu gia chi chủ, sau đó trở về tới Lục gia trong trận doanh. Diêu gia chi chủ mặc dù tức giận, nhưng bây giờ cũng bắt hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể là cố nén lửa giận, trở về tới nhà mình phi hành trên linh chu. Nhưng Diêu Mẫn nguyệt chết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi đài đợi chiến khu bên trên, nữ nhân ngu xuẩn này, vậy mà bất cẩn như vậy, Mạnh Tử Khôn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới Diêu Mẫn nguyệt không chỉ có bại, lại còn có bị đối phương giết đi. Hắn cảm thấy Diêu Mẫn nguyệt nếu như ngay từ đầu chăm chú đánh, tuyệt đối có thể thắng được trận đấu này. Thế nhưng là cũng bởi vì nàng muốn chơi, kết quả chủ quan đem mệnh của mình đều bồi thường đi lên. Nguyên bản sân thắng ưu thế, hiện tại lại không còn sót lại chút gì. "Giao giao, trận này ngươi đi, có cơ hội liền đánh giết đối phương, nhất định không thể khinh thường, có nghe hay không?" Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạnh Giao Giao, một mặt nghiêm túc đến dặn dò. Nếu như có thể, hắn hy vọng Mạnh Giao Giao có thể chém giết đối phương. "Ca, ta biết." Mạnh Giao Giao ngưng trọng gật đầu, Diêu Mẫn một chết, vô hình ở giữa để trong nội tâm nàng áp lực đại tăng. Hiện tại liền xem như có dẫn lôi phù loại át chủ bài này, nàng cũng không dám nói có thể chắc thắng đối phương. Nàng cất bước, có chút nặng nề hướng trên chiến trường bay vọt mà đi. Một bên khác, Lục Thiếu Vân nhìn thấy Mạnh Giao Giao ra sân, đồng dạng đối với bên cạnh Lục Nam Ca dặn dò hai câu. "Lục Nam Ca, nhớ kỹ, lấy an toàn của mình làm chủ. Còn có, không có khả năng tự đại, không cần cùng đối phương nói nhảm, nếu như có thể giết thì là, trọng yếu nhất chính là nhớ kỹ bổ đao, giết triệt để đáy điểm." Diêu Mẫn Nguyệt chính là nói nhảm quá nhiều, quá tự đại, mới bởi vậy ném mạng. Hắn không hy vọng Lục Nam Ca cũng dạng này, đem chính mình cho sóng không có, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. "Thiếu chủ, yên tâm, ta biết làm thế nào." Lục Nam Ca trọng trọng gật đầu, sau đó bay ra ngoài. Chương 47. Nàng trốn, nàng truy Lục gia Lục Nam Ca. Mạnh gia Mạnh Giao Giao. Hai người xuất hiện trên chiến trường, lẫn nhau đối mặt. biển hoa biến thành một chỗ vứt bỏ thành trì tàn phá không chịu nổi, thi hải khắp nơi đều là các loại tử trạng quái dị thi thể. Có từng sợi quỷ dị sương mù bao phủ tại thành trì mỗi một hẻo lánh. Hai người đứng tại thành trì trên một lối đi, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sông vào mũi hôi thối. Mạnh Giao Giao nhìn thấy trước mắt đến một màn này, cả người đều bị hù dọa sắc mặt xoát một chút trắng bạch đứng lên. Hệ sông vào mũi kích thích mùi, để nàng trong dạ dày một trận cuộn cuộn, kém chút nhịn không được phun ra. Lục Nam Ca tương đối tốt một chút, bình thường hắn tùy tiện, tính cách cường thế, loại trang diện này mặc dù không có gặp qua, nhưng đối với nàng mà nói cũng toàn không thể cái gì. Bất quá, thật tối, hệ chung quanh nơi này không khí xen lẫn hôi thối, để nàng cũng có chút không tiếp thu được, có loại bay thẳng đỉnh đầu cảm giác, kém chút bị người hôn đến miệng sủi bọt mép. Nàng vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai đoàn tây đồng, trực tiếp đem lỗ mũi chặn lại. Hô, khí tức này thật cấp trên, kém chút ta. Lục Nam Ca đem lỗ mũi ngăn chặn sau, lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, nàng mới đưa ánh mắt rơi vào Mạnh Giao có thể trên thân, phát hiện đối phương có chút khiếp đảm, tựa hồ có chút sợ sệt loại tràng diện này. Sợ sệt ta? Vậy ta coi như có biện pháp đối phó ngươi. Hắc hắc, Lục Nam Ca trong óc linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó ác thú vị biện pháp, lập tức nở đủ cười. Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một bộ độ cao thi thể hư thối, chậm rãi đến bên cạnh thi thể, sau đó chiều Mạnh Giao Giao hô lớn. Nhìn nơi này, Mạnh Giao Giao nín thở, nghe được Lục Nam Hòa thanh âm, cũng không khỏi giật nảy mình, thói quen phải xem tới. Ha ha, đi ngươi. Nhìn thấy Mạnh Giao Giao ngẩng đầu nhìn đến, Lục Nam Ca dùng sức đem thi thể kia trực tiếp đá bay đi qua. Thi thể trên thân không đứt rời rơi côn trùng màu trắng, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Mạnh Giao Giao nhìn thấy đối phương lại đem thi thể đá đến đây, lập tức sắc mặt đại kinh, sợ sệt hét lên. A, ngươi vô sỉ. Nàng đội vàng hướng lui lại đi, sợ thi thể kia nện trên người nàng. Lục Nam Ca nhìn thấy đối phương như vậy sợ sệt cái đồ chơi này, phá lên cười. Ha ha, tiểu muội muội, đừng sợ, còn gì nữa không? Nàng một mặt trêu tức, sau đó bước nhanh chiều những thi thể khác bên cạnh nhảy lên mà đi, không chút do dự đem những thi thể này đá tới. Lục Nam Ca tựa như ăn thuốc kích thích một dạng, nhìn thấy thi thể liền đá, động tác hết sức nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung lít nha lít nhít thi thể, toàn bộ chiều Mạnh Giao Giao bên kia cho bay đi. A, đừng đem những này buồn nôn đồ vật đá đến. Mạnh Giao Giao thấy cảnh này, trong nháy mắt có chút hỏng mất, không ngừng thét chói tai vang lên, quay người ôm đầu chật vật chạy trốn, căn bản để không nổi nửa phần dũng khí đối diện với mấy cái này thi thể. Lúc này nàng bị dọa đến sắp khóc lên, hoàn toàn quên đi chính mình là người tu luyện thân phận. Đáng chết, vì cái gì vừa đến ta giao đấu, liền xuất hiện loại địa hình này hoàn cảnh, rất đáng hận. Còn có, Lục Nam Ca tiện nhân kia, như vậy khinh nhẫn những thi thể này, không sợ ban đêm đụng phải sao? Trong lúc nhất thời, hai người một người điên cuồng chạy trốn, một người điên cuồng theo ở phía sau đuổi theo, thỉnh thoảng chiều Mạnh Giao Giao đá đi một viên bóng đá. Nàng trốn, nàng đuổi, nàng mọc cánh khó thoát. Chiến trường bên ngoài, mọi người thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau. Nha đầu này, thật đúng là có thể gây sự. Lục Thiếu Vân không khỏi lắc đầu cười thầm một tiếng. Không nghĩ tới nàng loại này ý đồ xấu thật đúng là nhiều, nhìn ra Mạnh Giao Giao sợ hãi sau, không chút do dự đem thi thể xem như bóng đá đá cho Mạnh Giao Giao. Bất quá cái này Mạnh Giao Giao cũng là nhát gan một chút, cũng không biết thi thể này có gì phải sợ. Xem ra, lần này Lục Nam Ca hẳn là có thể đủ cầm xuống tranh tài. Mạnh Giao Giao dọa đến liền đối chiến dũng khí cũng không có, chỉ cần Lục Nam Ca làm gì chắc đó, thắng được tranh tài không khó. Một bên khác, Mạnh Tử khuôn mặt đều đen xuống dưới, trong lòng nhiều một tia cảm giác không ổn. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác là loại này sân bãi, hoàn toàn khắc chế Giao Giao. Giao Giao trời sinh liền sợ sệt loại này hư thối thi thể, hiện tại chỉ sợ là sắp bị dọa điên rồi. Mạnh Tử Khôn cắn thật chặt răng, hai tay không tự chủ được nắm chặt đứng lên. Hắn cô muội muội này, không có trải qua bao nhiêu sự tình, kiến thức cũng không nhiều, tăng thêm đối với loại này thi thể có cảm giác sợ hãi, nếu là một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị dọa đến đầu hàng. Nhưng loại này tình huống, hắn căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi, nàng có thể vượt qua loại sợ hãi này trong lòng. Ngoài lôi đài, Mạnh gia đám người, sắc mặt cũng đều không phải rất dễ nhìn, một mặt thần sắc lo lắng. Mặt khác Vương gia, La gia năm người người thế gia, thì hai mặt nhìn nhau, không ít người không tự chủ được nhìn về phía Mạnh gia trên thân mọi người. Cái này khiến Mạnh gia người càng thêm lúng túng. Tin tưởng Giao Giao, nàng chỉ là có chút sợ những thi thể này mà thôi, hẳn là sẽ rất nhanh điều chỉnh xong. Mạnh gia chi chủ bất đắc dĩ, không thể không đi ra giải thích một câu, chỉ bất quá cũng không có tác dụng quá lớn. Trong mắt mọi người vẫn như cũ duy trì vẻ hoài nghi, đối với cái này hắn chỉ có thể lựa chọn ý miệng, trong lòng hy vọng Mạnh Giao nếu có thể thắng được thanh này giao đấu, đến lúc đó có thể hung hăng đánh mặt những người này. Lúc này, trong đám người, Tiền Đa Đa một mặt phiền muộn, trận trước nhìn thấy tuyệt đại bộ phận người mua ít lưu ý, mua Lục Thanh Thanh lấy được. Hắn cười đến miệng đều nhanh muốn sai lệnh, đây không phải sáng loáng cho hắn đưa linh thạch sao? Vốn cho rằng có thể dãy đến đầy buồn đầy bát, kết quả không nghĩ tới Diêu Mẫn Nguyệt trực tiếp bị làm chết khô, để hắn bồi kém chút quần lót đều không có đến mặc. Tiền Đa Đa càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không tiếp thu được. Nhìn xem phía trên hai người chiến đấu, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định lại lớn làm một cuộc, nhất định phải đem vốn ban đầu cho kiếm về đến. Hắn nhìn một chút mọi người xung quanh, lại lần nữa hô lớn. Lâm Tràng bắt đầu phiên giao dịch rồi, Lâm Tràng bắt đầu phiên giao dịch rồi. Có mộng tưởng các ngươi liền đến tiếp tục đặt cược. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt. Mọi người thấy Tiền Đa Đa lại còn dám bắt đầu phiên giao dịch, đều có chút chấn kinh. Vòng trước, hắn đua quần lót đều nhanh nếu không có, hiện tại trả lại. Như thế đầu sắt sao? Bất quá, đám người nghĩ đến thân phận của hắn, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Trong nháy mắt,
có rất nhiều người chạy tới đặt cược, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Không bao lâu, trước mắt hắn cũng đã là chất thành một đống linh thạch. Tiền Đa Đa nhìn xem ở Y Kỳ tỏa sáng linh thạch, nước bọt đều muốn chảy ra. Ta, đều là ta. Hắn một mặt tham lam đem tất cả linh thạch thu vào. Hắn nhìn một chút, tuyệt đại phần lớn là mua Lục Nam cung chiến thắng. Bất quá hắn cho là rất không có khả năng, bởi vì Mạnh Giao Giao đến thực lực, hắn hay là biết được. Mặc dù bây giờ tạm thời rơi vào hạ phong, thế nhưng là hắn tin tưởng Mạnh Giao Giao có thể rất nhanh vượt qua tâm lý, bắt đầu phản kích. Về phần Lục Gia cái kia có điểm nam nhi bản sắc thiếu nữ, hắn là thật không coi trọng. Lại nói, hắn nhưng là biết Mạnh Tử Khôn có dẫn lôi phủ loại đồ chơi này, tuyệt đối sẽ ném cho Mạnh Giao Giao, lưu cho nàng làm át chủ bài. Hắc hắc, đợt này ổn. Tiền Đa Đa vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đáp ý. Lục Nam ca, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi còn như vậy, lưu biệt quái ta tâm ngoan thủ lạc. Mạnh Giao Giao càng ngày càng hỏng mất, thẹn quá thành giận đứng lên. Lục Nam ca động tác càng lúc càng lớn, không ngừng đem những thi thể này nện vào bên cạnh nàng, để nàng chật vật không chịu nổi. Ha ha ha, vậy thì tới đi, đào tẩu tính là gì anh hùng hảo hán. Lục Nam ca khiêu khích đến mở miệng đáp lại nói. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Mạnh Giao Giao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lấp lóe một vòng tàn nhẫn, trong lòng thầm mắng. Đột nhiên, trong tay nàng nhiều một viên phụ lục, chính là Mạnh Tử Khôn cho nàng. Vốn còn nghĩ phía sau lại dùng, nhưng bây giờ chung quanh hư thối thi thể, để tay chân lạnh bước, căn bản cũng không có dũng khí đợi ở chỗ này chiến đấu. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển linh lực rót vào dẫn lôi phủ lục bên trong, đưa nó kích hoạt. Đồng thời trong miệng mặc niệm lấy phủ lục khẩu quyết. Thiên lôi cuồn cuộn, nghe ta hiệu lệnh. Dẫn lôi phủ lục, hiện thế hiển linh. Trong nháy mắt, dẫn lôi phủ bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Ngươi đi chết đi cho ta. Nàng đem dẫn lôi phủ lục hướng lên trên không quan tới. Trong chốc lát, dẫn lôi phủ lục phóng lên tận trời, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Dẫn lôi phủ lục bên trên không ngừng hiện ra từng dãy văn tự màu vàng, tràn ngập tại cả mảnh trời bên trong, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, trong mơ hồ có từng đạo lôi đỉnh đang nổi lên. Lục Nam ca trong lòng giật mình, lập tức dừng lại, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi đưa nàng khóa chặt. Không tốt, đây là dẫn lôi phủ. Nàng một chút nhận ra được, lập tức quá sợ hãi. Đùng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên kinh khủng âm thanh sấm sét, một tia chớp xé rách không khí, bay thẳng đến Lục Nam ca bổ liền xuống đi, trong nháy mắt đưa nàng chạy mất. Vâng. Toàn bộ thành trì đều bị bao phủ tại cỗ này thiên lôi chi uy bên trong, thổi lên đại phong. Nguyên bản Lục Nam ca ở địa phương, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, trung quanh phòng ở đều bị cỗ này lôi đỉnh cho xé rách, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mạnh Giao Giao lập tức cảm giác tâm tình thoải mái đứng lên, tàn nhẫn cười to. Ha ha ha, Lục Nam ca, ngươi nhất định phải chết.